Chương 1, cái gì ban đầu thưởng? Đại mộng hôn trầm, hư hư đãng đãng, phảng phất từ một cái thâm trầm trong mộng cảnh tỉnh lại. Đầu đau, đầu bự, mê mê mang mang, hốt hoảng, không khỏe cảm giác phân tới đạt đến, làm người ta tâm sinh ác tâm. Này chủng cảm giác không tính quá lạ lắm. Mỗi lần thức đêm sáng sớm lúc đều có này chủng cảm giác, chỉ là không có như thế mãnh liệt. Đỗ Hoành Chu cố gắng mở hé con mắt, sáng ngời dương quang chiếu vào tầm mắt. Dương quang? Thế nào sẽ có dương quang? Hắn rõ ràng là ở trên giường đi ngủ, đồng thời kéo lên hai cái rèm cửa. Không nên có dương quang. Mơ hồ quang ảnh trở nên rõ ràng, Đỗ Hoành Chu đầu trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh. Đầu vựng hoa mắt tăng thêm nôn mửa cảm giác để hắn không khỏi tự chủ đỡ lấy đầu. Này là cái gì quỷ địa phương? Một đầu nóc nhà xuất hiện 4-5 cái đấu đại lỗ thủng, hiện ra Úy Lam Thiên không cùng phiêu miểu bạch vân. Một đầu xà nhà, một bản, lờ mờ lộ ra cỏ tranh. Chẳng lẽ là ta ngủ mơ hồ, quên hồi quê quán? Không đúng, quê quán cũng đã không có này chủng tồi tàn phong ở Đỗ Hoành Chu bộ dạng sợ hãi cả kinh, vội vàng đứng dậy hướng ra phía ngoài dò xét. Cùng một chỗ thân chính là một trận ác tâm. Chốc lát sau đó Đỗ Hoành Chu ngốc tại chỗ, mở mịt vô thố. Xuyên qua. Hắn xuyên qua thành một cái gầy bẹp, cả người tanh hôi tên ăn mày. Thê thảm, hảo thảm. Khai cục quá thảm. Đỗ Hoành Chu mê mang một hồi, đột nhiên nhớ tới thải sinh chết cắt truyền thuyết, trong lòng không khỏi một cái kích linh. Hắn lập tức kiểm tra một lần năm chi, còn may, không có linh kiện thiếu thốn. Chính là gầy, bao da cốt đầu cái kia loại gầy. Một phen bận việc, lần nữa cảm thấy đầu vượng mắt hoa, tư duy tại dần dần trì hoãn. Đỗ Hoành Chu cảm thấy sợ sệt. Tại hắn xuyên việt phía trước tiểu ăn mày nên là đói chết. Cũng chính là nói tiểu ăn mày thân thể đã hư nhược đến cực điểm, thực nhanh liền sẽ tử vong. Không phải nói xuyên qua cũng sẽ tu sửa thi thể thương thế sao? Vì sao ta mới đến liền muốn lần nữa đói chết? Đỗ Hoành Chu ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghĩ đến, cảm nhận được thế giới nồng đậm áp ý này là hắn chỗ chưa từng gặp được qua tình hình. Phía trước sinh hoạt tuy nói áp lực đại, công tác khắp nơi là phúc báo, nhưng dù sao ăn no xuyên ấm, cái kia nào chịu qua này chủ khổ. Hắn bế thượng con mắt điều chỉnh hô hấp, qua được một hồi hơi dễ chịu chút sau đó trợn mắt dò xét xung quanh. Vài đôi mang theo có cổ quái nhãn thần ánh mắt chiếu vào Đỗ Hoành Chu tầm mắt, làm hắn cảm thấy một trận rợn cả tóc gáy. Cái kia loại ánh mắt như là chờ mong, lại như là khát vọng. Phản phất chờ đợi ăn no nê đói hắn. Thấy hắn mở ra đứng người dậy trong ánh mắt chờ mong chuyển thành thất vọng, nhưng vẫn nhìn chằm chằm lấy hắn. Đỗ Hoành Chu tâm thần chấn động, chợt thanh tỉnh lại đây. Này đám người chẳng lẽ là chờ lấy hắn thi thể, tưởng thừa dịp nhiệt. Rợn cả tóc gáy. Đỗ Hoành Chu mở ra đứng người dậy, hung ác mà trừng trở về. Làm sao bây giờ? Nên làm sao bây giờ? Đương nhiên muốn ăn đồ vật, có thể đi đâu lộc ăn. Tiểu tử, ngươi đắc tội Ngô đại ca, nhanh lên chết đi. Đã chết còn có thể để chúng ta ăn một trận. Trung quanh tên ăn mày rối rít lên tiếng, thê lương tê ách thanh âm đâm vào Đỗ Hoành Chu trong lòng chực nhảy. Hắn sợ hãi. Nương, đối mặt này chủng tình huống ai không sợ hãi? Đỗ Hoành Chu trong lòng bồn chồn, cường giữ lấy chừng chừng mọi người. Xem những người này trạng thái, nếu như hắn không cường thế lời nói chỉ sợ sống sợ sợ đã bị bọn hắn giết chết. Ồ, không đúng. Lời này không phải phổ thông lời nói. Đỗ Hoành Chu sau biết sau cảm thấy phản ứng lại đây, cái này tên ăn mày nói không phải phổ thông lời nói, càng giống là địa phương phương ngôn. Mà hắn vậy mà có thể nghe hiểu những người này lời nói. Nhưng này lại có cái gì dùng đây? Hắn bây giờ thân hư nhược hết sức, liền đứng dậy cũng cảm thấy gian nan. Như thế nào đi tìm đồ ăn? Như thế nào mới có thể sống xuống dưới? Đỗ Hoành Chu cảm thấy một trận tuyệt vọng, Lão Thiên đối hắn quá vô tình. Tin tức thu thập phân tích hoàn tất, ngôn ngữ phân tích hoàn tất, văn tự phân tích hoàn tất, chúc mừng chủ nhân hoàn thành hệ thống thêm tái. Bạch sắc hào quang tại não hải lóe ra, hình thành một cái hơi mở bạch sắc màn hình. Tựa như là khoa học viễn tưởng điện ảnh trong cái kia loại hơi mở có tuyến điều lơ lửng màn hình. Hệ thống trên màn hình hào quang lóe ra, hình thành một nhóm văn tự. Mà văn tự ý nghĩa ngay tại hình thành phía trước đã truyền vào huyền ý não hải. Đỗ Hoành Chu ngẩn ngơ, lập tức đại hỉ. Có hệ thống hảo a. Hệ thống chính là ngoại quải, có hệ thống chính là quải bức. Người nào quải bức không phải tung hoành thiên hạ vô địch. Đảm nhiệm CEO, nên thú Bạch Phú Mỹ. Chớ vô nghĩa, quải bức theo đuổi là thiên hạ vô địch, giai lệ 3000, trường sinh bất lão. Trong nháy mắt Đỗ Hoành Chu liền đối tương lai đã có vô số triển vọng. Hắn tại trong não hải điều động ý niệm, hệ thống, có không có đồ ăn. Hệ thống là siêu phàm nhập thánh vĩ đại tồn tại, không có phàm tục chi vật. Đỗ Hoành Chu nga một tiếng, vậy siêu phàm nhập thánh hệ thống có không có cựu chuyển kim đan, tạo hóa tiên đan chi loại đan dược đâu? Chủ nhân rất không phù hợp. Trên màn hình lúc này trống rông khu phù hiện ra một nhóm kim sắc văn tự. Hệ thống kiểm tra đến chủ nhân thân thể quá hư, mời lập tức bổ sung dinh dưỡng, nếu không thập phần trung bên trong chủ nhân sẽ tử vong. Màn hình biến mất, giống như là sử dụng hết năng lượng. Đỗ Hoành Chu cả kinh, này vui đùa khai có chút đại. Chẳng lẽ hắn sẽ trở thành hư tử quái bức? Hệ thống, siêu phàm nhập thánh vĩ đại tồn tại, chúng ta còn là tâm sự một chút đồ ăn sự tình được không? Đỗ Hoành Chu thân thể mặt cúi đầu, ôn thanh tế ngữ triệu hoán. Màn hình lần nữa phù hiện, im lặng nguyên phù. Đỗ Hoành Chu lúc này mới tử tế xem xét màn hình hiện ra nội dung. Kiếm tiên hệ thống 4 cái kim tự rơi vào màn hình đệ một nhóm, hai bên là thật nhỏ kiếm văn. Đỗ Hoành Chu tâm thần chấn động. Kiếm tiên a, ngự kiếm thanh minh chi thượng, sát người ngàn dặm bên ngoài. Truy phong trùng nguyệt, tinh hải phi trì. Này hệ thống bức cách rất cao a, hẳn là ta xuyên qua đến thần tiên thế giới. Đỗ Hoành Chu trong lòng một phiến lửa nóng, sinh ra cầu tiên vấn đạo tham vọng. Lại xem xuống, là thân thể phần tin tức. Chủ nhân, Đỗ Hoành Chu cảnh giới, không biết thực lực, tay trói gà không chặt, tùy thời có thể mở bản. Thank you, kiếm pháp, không tâm pháp, không phi kiếm, không tại ba cái thành tựu mặt sau mang theo một cái đầu tiến độ, hôi pháp pháp tiến độ vì không. Đỗ Hoành Chu trở qua trở lại nhìn bài lượn, ngoại trừ cái này văn tự lại không có mặt khác ấn lưu cùng ẩn tàng nội dung. Không có nạp tiền mua khối, không có thương thành mua khối, không có chịu tưởng mua khối, càng chớ để con mẹ nó tân thủ đại lễ bao rồi. Nay lượng hắn thế nào nghịch cảnh phản sát. Đỗ Hoành Chu giận dữ, hệ thống đại gia, ngài lao phát phát thiệt tâm, ngay lập tức cho biết ta thế nào sử dụng a. Kiếm tiên hệ thống là trí tuệ nhân tạo hệ thống, thông qua giải tỏa thành tựu thu được thưởng, đặt thành sở hữu thành tựu liền có thể trở thành kiếm tiên. Như thế nào giải tỏa thành tựu? Kiếm pháp thành tựu cần thu thập kiếm pháp bí tịch, tâm pháp thành tựu cần thu thập nội công bí tịch, phi kiếm thành tựu cần thu thập thần binh lợi khí thành tựu phân nhiều cái giai đoạn, mỗi lần đạt đến một giai đoạn hệ thống giải tỏa một lần, cũng sẽ cấp cho chủ nhân thưởng. Giải tỏa thành tựu liền có thể cho thưởng, đối chính mình cũng có thể có chỗ lịch luyện, lương toàn kỳ mỹ. Đỗ Hoành Chu điểm đầu, mặc dù không phải trong tưởng tượng vô hạn quái bức hệ thống, nhưng là còn tính toán không tệ. Ban đầu thưởng là cái gì? Muốn bắt đầu thần thoại hành trình, ban đầu tư kim rất trọng yếu. Hắn cũng không cầu thưởng thần khí thần công, vạn năm công lực cái gì, cho điểm tiền đều được. Chỉ cần có tiền hắn liền có thể giữ lấy đi ra ngoài. Ăn cơm, sống xuống dưới. Hệ thống giống như vô cùng nghi hoặc. Cái gì ban đầu thưởng? Chương 2, ngươi còn không phải là ta. Đỗ Hoành Chu cảm giác một chậu nước lạnh theo đầu đến chân, thấu tâm nhi lương. Không có ban đầu thưởng. Vậy ta này không chết chắc. Trước mặt một quan đều không qua được, còn đàm cái gì sau này? Hắn đoán hận nói, không có ban đầu thưởng ngươi tính toán cái gì hệ thống? Chủ nhân không có ban đầu thưởng, bản hệ thống cũng không có kích hoạt yêu cầu a. Đỗ Hoành Chu tuyệt vọng hỏi, hệ thống ngươi là cái gì lai lịch? Ngoại trừ giải khóa thành tựu liền không một điểm dùng sao? Kiếm tiên hệ thống vốn là một cái đại số liệu trí năng phân tích diễn biến hệ thống, xuyên qua không gian lúc gặp được một cỗ kỳ dị lực lượng, dung hợp sau hình thành kiếm tiên hệ thống. Kiếm tiên hệ thống duy nhất mục tiêu chính là trợ chủ nhân tu luyện thành kiếm tiên, mặt khác sự tình không tại ta chức trách phạm vi. Đại số liệu trí năng phân tích diễn biến hệ thống, muốn phân tích diễn biến chí ít phải có đủ nhiều hơn số liệu làm cơ sở mới được. Đỗ Hoành Chu trong lòng một động, ngươi có cái nào số liệu? Ngữ văn, số học, anh ngữ, vật lý, hóa học, sinh vật, lịch sử, chính trị, địa lý, không gì không biết, không chỗ không hiểu. Đỗ Hoành Chu sắc mặt đều thay đổi, ngươi mẹ nó đầu ta chơi đâu? Kiếm tiên hệ thống tựa như phát hiện đến hành vi không địa đạo, theo sát lòe ra một hàng tự. Ngươi ngày thường tại trên mạng có thể tìm thấy được tư liệu ta cơ bản đều có. Cơ bản cái này từ dùng được, tương đối linh tính. Có là bình thường, không có cũng không thể phải ta. Hệ thống dùng từ rốt cuộc nghiêm cẩn. Đỗ Hoành Chu nhãn tỉnh sáng lên, vậy các gia môn phái võ công người có a? Cơ sở kiếm pháp, Thái cực kiếm pháp, võ đang kiếm pháp, Nga mi kiếm pháp các loại. Hệ thống tự nhiên là có. Đỗ Hoành Chu lại hỉ, cái kia hảo, ngay lập tức dùng cái này kiếm pháp giải khóa thành tựu. Kiếm tiên hệ thống một trận trầm mặc, tựa hồ không có tưởng đến này chủng loại giống như hướng ngân hàng mượn tiền còn muốn thu ngân hàng tiền lãi thao tác. Cầm trong hệ thống kiếm pháp đến giải khóa hệ thống thành tựu, này. Đỗ Hoành Chu cảm giác thân càng lúc càng không khỏe, liền vội vàng nói, kiếm tiên hệ thống không phải giúp ta tu luyện thành kiếm tiên sao? Hệ thống có không đều là ta. Thu thập kiếm pháp bí tịch liền có thể giải khóa thành tựu, ta bây giờ là thu thập đến bí tịch không sai a. Ngươi bây giờ giải khóa không trái với quy củ còn có thể cứu ta tính mệnh, nếu là không giải khóa ta chết ngươi cũng liền không dùng được. Kiếm pháp sau tiến độ điều đột nhiên sáng lên, từ hôi sắc chuyển thành hồng sắc lại chuyển thành màu lục, màu lam, tử sắc, kim sắc. Cuối cùng tiến độ biến thành 100, nhan sắc biến thành thất thải chi sắc. Kiếm pháp thu thập đạt tới giải khóa yêu cầu, chúc mừng chủ nhân đạt thành phạm phẩm nhất tinh kiếm pháp thành tựu, thưởng kiếm tiên kiếm pháp cơ sở thiên một bộ, linh khí ôn dưỡng một lần. Đỗ Hoành Chu đại hỉ, liền kiếm pháp danh tự cũng không có phụ tạo, liền nhìn chằm chằm lấy linh khí ôn dưỡng bốn chữ. Mặc dù không biết cụ thể cái gì ý tứ, nhưng nuôi mù đoán nhất định có thể giải quyết trước mắt khổ bụng. Tại hắn trong náo hải, một cái bạch sắc quang ảnh cầm trong tay trường kiếm, nhanh chóng thi triển kiếm pháp. Đâm, điểm, băng, bổ, chạm, gọn, tiệt, vùng, chọn, câu, xuyên, bôi, ngan, treo, rào, thắt, đẻ, vân. Tương thức đơn giản kiếm pháp tại bạch sắc quang ảnh trong tay dùng ra rõ ràng sáng tỏ, làm người ta xem thập phần rõ ràng, nhưng lại cho người nhanh như thiểm điện, nhanh như buôn lôi cảm giác. Động tác đơn giản, có loại nhiếp người khí thế. Đỗ Hoành Chu xem mê mẩn, không có phát hiện đã có một cỗ ấm áp khí lưu dũng tiến thân thể của hắn. Gây cho cả xương tứ chi tại ấm áp khí lưu dễ chịu hạ cư nhiên trở nên có chút bình phục, rất lớn giảm bớt đầu của hắn vượng hoa mắt cùng mệt mỏi cảm giác. Qua được một hồi, Đỗ Hoành Chu từ trong truyền pháp tỉnh lại. Cơ sở kiếm pháp mỗi một chiêu mỗi một thức cũng rõ ràng chiếu vào trong não hải, tựa hồ đã hoàn toàn nắm giữ. Hắn ngồi dậy, cảm giác trong thân thể khôi phục lực lượng, không khỏi tâm sinh vui vẻ. Không chờ hắn vui vẻ quá lâu, một cái làm người sinh ghét thanh âm vang lên. Xú tiểu tử còn không chết, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Đỗ Hoành Chu ngẩng đầu, nhìn thấy một khất cái hướng hắn đi tới. Trong não hải phù hiện ra một lạ lẫm hòa diện, là cái này khất cái ẩu đả một gã khác khất cái tình hình. Này khất cái là cái lưu manh, nhìn tương đối cường tráng, tại chúng nhân bên trong có một điểm hy vọng, xem như một cái khó chơi nhân vật. Một gã khác tiểu khất cái chính là Đỗ Hoành Chu lời trước, bị hắn lén lút đánh chết. Nhìn hắn bộ dáng là tưởng lại thêm đem tay đem chính mình lộng chết. Đỗ Hoành Chu trong lòng đề phòng, bốn bề trương nhìn qua, thực nhanh sở đến một căn trúc côn. Nô lão tứ một bà bắt lấy Đỗ Hoành Chu cổ, đem hắn để đi lên. Hắn sát mặt âm lãnh, tiểu tạp chủng, để ngươi ăn thịt ngươi không nguyện ý, không nghe lão tử lời nói, ngươi cho rằng ngươi là cái gì ngoạn ý, lão tử một tay này liền có thể đem ngươi bóp chết. Hắn bắt lấy Đỗ Hoành Chu cổ, cố gắng xúc chặt. Phốc phốc. Đỗ Hoành Chu nắm lấy trúc côn tay dùng sức hướng lên đâm một cái. Nô lão tứ kêu thảm cúp bít, vương lấy con mắt lui về phía sau, phát đảo trên mặt đất. Đỗ Hoành Chu đứng dậy, ánh mắt quét qua chúng quanh kinh hãi khất cái, lộ ra ánh mắt cảnh cáo. Hắn trước tiên xách một khối thạch đầu nhẹ nhàng đi đến còn tại kêu thảm Ngô lão tứ trước người, một khối thạch đầu đập xuống dưới. Thế giới khôi phục an tĩnh. Khất cái nhóm theo bản năng thấp hạ xuống đầu, không dám cùng Đỗ Hoành Chu đối mặt. Đỗ Hoành Chu nhìn quanh bốn phía. Một tôn sắc thái loang lộ tượng một tượng thần dẫn đầu chiếu vào tầm mắt. Tượng thần hư hao quá lợi hại, bên trái nửa người đã lạ xong. Này gian phòng nguyên vốn là tòa thần miếu, bởi vì lâu năm không tu sửa, nóc nhà thưa thớt rách nát, lộ ra nhiều cái đại lỗ hổng. Nhưng tốt xấu có thể che gió che mưa. Liên tại này tàn phá trong phòng, nằm vài chục cái quần áo rách nát khất cái. Không phải lao chính là tiểu, thêm nữa chính là tàn. Tử vong hơi thở tại trung quanh du đãng. Ly Đỗ Hoành Chu không xa, đã có người triệt để tắt thở, thẳng tắp nằm trên mặt đất. Nguyên bản xung quanh huyền ý khất cái lập tức giải tán, rồi rít xung hướng người chết. Đỗ Hoành Chu cảm thấy một trận ác tâm. Này địa phương không thể ngây người. Ánh mặt trời dần dần tây nghiêng, đại khái đến 4-5 điểm trung dáng vẻ. Đỗ Hoành Chu chống lấy trúc căn từng bước một hướng ra phía ngoài đi. Từ tiểu khất cái trong ký ức hắn biết được phụ cận có điều sông nhỏ, tính toán đi trước tẩy một chút. An xin sống không hảo làm. Bữa có bữa không, đói chết là chuyện sớm hay muộn. Nói câu không hảo nghe, cái kia phá phòng bên trong đều là chờ chết người. Đỗ Hoành Chu không thích ăn xin, không thích nằm cầu người. Hắn muốn sống xuống dưới, muốn tìm một phần có thể nuôi sống chính mình công tác. Tiểu khất cái bất tài, hắn cái gì cũng sẽ không. Đỗ Hoành Chu còn có thể, chí ít hắn biết tự, biết đếm, hiểu được giải toán. Hệ thống có thể giúp hắn nhận thức văn tự, phiên dịch ngôn ngữ. Nay tại nghèo khổ bách tính bên trong đã là đại bản sự, có thể tránh tới một ngụm cơm ăn. Chô mấu chốt là muốn trước đem chính mình thu thập một phen. Đỉnh lấy theo gió phiêu một dặm xú vị, không ai sẽ nghe ngươi nói cái gì. Càng nhiều người căn bản sẽ không để ngươi tới gần. Thế nhân phần lớn lấy dung mạo lấy người, sẽ không cải biến. Xúc lấy thân thể đi ra đường phố, trên đường người đi đường thưa thớt, cũng theo bản năng rời xa Đỗ Hoành Chu. Xú khí ngút trời. Một thất tuấn mã hô khiếu mà đến. Đỗ Hoành Chu còn không nhìn rõ ràng, liền nghe kỵ sĩ quát, kia đến tôi khất cái, dám chạy đến phố phường thượng xú đại gia. 3. Roi da chịu đến trên vai, đau đến Đỗ Hoành Chu thân thể co rút lại. Hắn khẽ cắn môi, nhìn xuống muốn mắng người xúc động. Này không phải trước kia, muốn nhẫn. Chương 3, điểm này ta lưu định tuấn mã gào thét mà đi. Đỗ Hoành Chu cúi đầu dùng khỏe mắt liếc qua quan sát. Kỵ sĩ thân mặc áo trắng, sau lưng chỗ thêu cái kỳ quái đồ văn, như là đầu cầu. Đầu vai nóng rát đau đớn, Đỗ Hoành Chu sờ lên, đau hơn. Mặc dù không có ra khai thịt bong cũng khẳng định có tụ huyết. Nay nợ nần ta ghi nhớ, sớm muộn gì lấy trở về. Đỗ Hoành Chu cho chính mình động viên, chậm rãi sức lực tiếp tục đi về hướng bờ sông. Tắm rửa. Theo hệ thống cung cấp ký ức bên trong Đỗ Hoành Chu đã đối đời trước có cơ bản hiểu rõ. Hoắc Chính Dương, 16 tuổi. Xuất thân thư hương môn đệ, bởi vì gia tộc phạm tội bị lưu vong, tràn trọc rơi đến nơi này. Không có gánh nặng trên người, phi thường tốt ký sinh lựa chọn. Thanh tịnh trên mặt nước phản ánh ra thanh tú gầy gò khuôn mặt. Được hệ thống linh khí ôn dưỡng, tiểu khất cái gầy được đạt được nhất định trình độ khôi phục, trên mặt không còn là xương bọc da. Đỗ Hoành Chu tinh tế dò xét phía sau hơi hơi gật đầu, dung mạo còn được. Cũng tiểu cùng cổ trang biểu ca, cứu cứu không sai biệt lắm. Còn tốt ta, giữa một chút tìm phú bà cũng không tệ. Đỗ Hoành Chu nói thầm một tiếng, cười thập phần độ nạo. Tìm việc làm đi. Nam thị, Thanh Sơn huyện phổ thông dân chúng giao dịch thị, trong đó có nhiều thương vô. Lấy Đỗ Hoành Chu trước mắt thân phận muốn tìm phần sống làm, đi Nam thị là dễ dàng nhất. Nói là khu giao dịch, nhưng trên phố người lưu lượng cũng không lớn. Thanh Sơn huyện là cái xa xôi tiểu thành, mậu dịch thập phần suy bại. Đỗ Hoành Chu chính đang rách dưới y phục, hướng nhất ra tiệm thợ rèn đi đến. Trường quay. Không đợi hắn nói xong, tủ đài bên trong đại tẩu liền con mắt một lập, nói ra một chữ. Lan. Đỗ Hoành Chu bại lui, tiếp tục đi hướng nhà thứ hai. Tiểu nhị ca, ta sẽ tính sổ. Thối khất cái, ảnh hưởng chúng ta suy ý, nhanh chóng cũng ngay. Đại gia, ta sẽ tính sổ. Thử, nhanh chóng đi. Lão bản, ta sẽ tính sổ. Lan, cái gì ngọn ý, lấy ở đâu hạ lưu ảnh hưởng lão tử tài vận. Một chậu thủy phốc đầu che mặt tới. Đỗ Hoành Chu vội vàng né tránh, thủy tới trên mặt đất nhấc lên nhất cổ nhiệt lãng. Là nước sôi. Đỗ Hoành Chu giận dữ, đem Trường Lạc Phường ba cái tự nhớ trong lòng. Nương, sinh ý làm không thành không quan trọng, ngươi con mẹ nó tưởng cho lão tử bị dung nhan, sớm muộn gì lộ ngươi. Buôn bán không phải khai thiệt đường, tóc rối bởi lòng từ bi càng là có một không hai. Đỗ Hoành Chu liên tiếp hỏi rất nhiều ra, căn bản không có ai nghe hắn nói gì, vừa thấy hắn toàn thân rách dưới liền đem hắn đuổi đi. Hắn cũng không nhục trí, phía trước không biết uống qua nhiều ít canh gà, biết rõ cơ hội là thử ra tới. Thử số lần càng nhiều, thành công khả năng càng lớn. 10 lần, 20 lần. Một lần lại một lần cự tuyệt đả kích nghiêm trọng Đỗ Hoành Chu tự tin, nhưng hắn cảm thấy vô cùng thất vọng. Không chỉ có là thất vọng, còn có khuất đủ. Trong lòng hắn thậm chí bắt đầu sinh ra có phải hay không muốn đi mặt khác phương pháp ý tưởng. Có lẽ trở lại khất cái trong ổ sáng tạo cái băng là cái không tệ lựa chọn. Từ từ thiên sắc cám xuống tới. Trường quay, ta sẽ tính sổ, ngài cho ta cơm ăn, ta cấp ngài làm phòng thu chi tiên sinh. Liền ngươi còn hội tính sổ. Thanh thúy thanh âm đem Đỗ Hoành Chu bừng tỉnh, trong lòng hắn tưởng sự tỉnh, ngoài miệng lặp lại vừa nói chuyện. Nhất định thần mới phát hiện đối diện là cái tuổi trẻ nữ tử, đứng ở ngưỡng cửa nhìn xuống Đỗ Hoành Chu, ánh mắt tràn ngập bắt bẻ. Đinh đinh lượn lờ, lớn lên rất tốt xem. Đỗ Hoành Chu nghiêm sắc mặt, đúng vậy, ta tinh thông toàn số, cũng nhận biết chữ, làm phòng thu chi tiên sinh dư sức có thừa. Tính sổ đầu tiên phải biết chữ. Tại cổ đại xã hội, biết chữ cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Đỗ Hoành Chu thông qua hệ thống nắm giữ này phương thế giới bắt tự, chí ít xem như có thành thạo một nghề. Nữ tử mỉm cười nói, niên kỷ không lớn khẩu khí đạo không nhỏ, ta tới khảo khảo ngươi, màn tàu nhất văn tiền một cái, rượu trắng 10 văn tiền nhất lưỡng, đậu phộng 3 văn tiền một cái đĩa, khách nhân điểm 10 cái màn đầu, 1 cân rượu trắng, 3 cái đĩa đậu phộng, cộng lại bao nhiêu tiền? Đỗ Hoành Chu trong lòng thoáng qua một cái, thầm nghĩ như vậy đơn giản, tiếp lời nói, cộng lại 179 văn tiền. 1 cân vì 16 lưỡng, điểm này đồ vật tiểu khất cái trong đầu vẫn là có. Nữ tử lộ ra vẻ kinh ngạc, do xét Đỗ Hoành Chu vài lần, mắt sáng rực lên đứng lên. Ngươi chờ một chút hở a a a. Nữ tử quay người đi hồi phòng. Đỗ Hoành Chu quan sát cẩn thận, phát hiện nữ tử vượt quá dự kiến cao gầy, hẳn là có 1m7 nhiều. Nữ tử đi đường mang phong, vòng eo lắc lư phong tư mê người. Này điểm ta lưu định. Thật nhanh, nữ tử cầm lấy giấy cùng bút ra tới. Làm phiền, đem vừa rồi nội dung viết xuống tới. Hệ thống, đem vừa rồi nói lời biểu hiện văn tự ra tới. Đỗ Hoành Chu có tâm khoe khoang, nhượng kiếm tiên hệ thống đem văn tự điều ra tới, hắn nhất bút vẽ một cái sao chép. Cái này thế giới văn tự cùng cổ đại thể chữ lệ kiểu chữ thập phần tương tự, tinh tế viết xuống tới là không có vấn đề. Nữ tử bưng lấy trường giấy, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Một chữ không kém. Này là cái nhân tài a. Nàng lộ ra khó xử thần sắc, ngươi này chữ có chút khó coi nha. Đỗ Hoành Chu ho một tiếng, tỉ tỉ, ta chỉ muốn một ngày ba bữa, không cần khai tiền công. A. Nữ tử nháy trước mắt, nhưng ta trong điếm thu nhập không cao, không có tiền mời chuyên môn phòng thu trì, ngươi muốn tới phải đem chạy đường sống cùng một chỗ làm. Này. Đỗ Hoành Chu có chút chần chờ, sống quá nhiều có thể hay không đem hắn thời gian cũng chiếm cứ rơi. Hắn còn muốn cùng kiếm tiên hệ thống tu luyện đâu. Nữ tử vội vàng nói, một ngày ba bữa bao ăn no, nhượng ngươi mở khai cái bụng ăn. Đỗ Hoành Chu cười nói, đa tạ tỉ tỉ, tỉ tỉ không chỉ có lớn lên đẹp mắt, càng có tâm địa Bồ Tát. Nữ tử nét mặt tươi cười như hoa, dẫn hắn đi vào môn, ngươi gọi cái gì danh tự? Tiểu khất cái từng đã là danh tự Đỗ Hoành Chu không tính toán dùng. Hắn quyết đoán sử dụng nguyên danh, ta gọi Đỗ Hoành Chu, đề phòng cẩn thận chi đỗ, giá độ vô nhân chu tự hành vượt qua thuyền. Giá độ vô nhân chu tự hành. Nữ tử trầm ngâm một chút, trên mặt hiện lên suy tư thần sắc. Hội biết chữ không thể nói rằng cái gì, nhưng tổng là xuất khẩu thành trường, nói có sách mách có chứng, cái kia cũng không phải là phổ thông người. Nếu là không có nghiêm túc cùng lão sư đọc qua mấy năm sách, là làm không đến một bước này. Bất quá này cùng nàng lại có cái gì quan hệ đâu? Nữ tử đến, ta gọi Lý Ngọc Hộp, Mỹ Ngọc Ngọc, Thạch Hộp Hộp, ngươi về sau gọi ta Ngọc Hộp tỷ liền hảo. Ngọc Hộp tỷ. Đỗ Hoành Chu không có ý tứ nói, ta thật sự đói lợi hại, có thể hay không trước cho điểm ăn. Lý Ngọc Hộp dẫn Đỗ Hoành Chu ngồi xuống, cho Đỗ Hoành Chu đưa tới một chén cháo trắng. Đỗ Hoành Chu bất chấp lễ tiết, bưng lên cháo trắng chậm rãi uống đứng lên. Tiểu khất cái đã thật lâu không ăn đồ vật, dạ dày rung lượng tiểu. Muốn ngay từ từ chậm bước. Nói tới kỳ quái, cứ như vậy nhạt nhẽo đến cực điểm cháo trắng, lại nhượng Đỗ Hoành Chu tâm dần dần an ổn xuống tới. Cái này thế giới cùng phía trước sự tình cũng không có cái gì bất đồng. Một dạng ăn uống cùng mới, một dạng nhân tế kết giao. Đã tới, vậy dừng chân. Không chỉ có muốn sông xuống dưới, còn muốn sống được đặc sắc, sống được sáng chói. Lý Ngọc Hộp đem Đỗ Hoành Chu đưa đến kho tủ, giúp hắn đánh tốt địa phô. Ta này mặt tiền cửa hàng thích tiểu, không có trống không gian phòng, cũng không phải là không cho ngươi hảo địa phương ngủ a. Đỗ Hoành Chu cảm kích cười cười, có địa phương ngủ liền hảo. Hắn liên tục tạ ơn Lý Ngọc Hộp, đãi nàng đi phía sau mới thả lỏng xuống tới. Chương 4, 0.5 phổ thông người hệ thống, đem diện bản mở ra. Chủ nhân, Đỗ Hoành Chu cảnh giới, không biết thực lực, tay không chói kê chi lực, 0.5 đơn vị phổ thông người. Thank you, kiếm pháp, phản phẩm không tâm pháp, không phi kiếm, 0.5 đơn vị phổ thông người, nhanh thành nhân. Thân thể vẫn là suy yếu, phải muốn nuôi dưỡng một đoạn thời gian, chờ thân thể tốt lưu loát lại tưởng biện pháp kiếm tiền. Đỗ Hoành Chu suy tư nói, kiếm tiên hệ thống muốn thu thập kiếm pháp, tâm pháp bí tịch tới giải tỏa thành tựu, cho nên ngày sau cực hạn tại một chỗ là quyết không thành, nhất định kiếm tiền, kiếm được nhiều tiền. Có tiền liền có thể bái nhập võ học môn phái, ta có kiếm tiên hệ thống, có thể thực nhanh học được võ công, chờ luyện đến nhất định trình độ lại đi mua bán võ công bí tịch, như thế liền có thể rất nhanh chóng thực hiện tuyệt thế cao thủ mục tiêu. Đi tới cái này thế giới, có cơ hội đương nhiên muốn luyện thành tuyệt thế võ công. Không phải chẳng lẽ tới ước khổ tư ngọ sao? Đỗ Hoành Chu mang theo đối tương lai huyễn tưởng tiến vào mộng đẹp. Đột nhiên bừng tỉnh ngồi dậy. Hắn trước mặt xuất hiện quen thuộc tiên hoa bản, vừa nghiêng đầu, TV đang tại bá phóng mô đại hình cổ trang huyền huyễn tiên hiệp truyền hình kịch. Đỗ Hoành Chu nhếch miệng cười cười, cười cùng cái kẻ ngu tựa như. Trong mộng thế giới thật đáng sợ, vẫn là thế giới chân thật tốt. Đang tại lúc này, trên màn hình TV âm trầm nương khí tiên nhân đống nhiên quay đầu lại, lộ ra làm người ta giận cả tóc gáy mỉm cười. Tiểu tử, ngươi còn không chạy nhanh đảo mệnh đi. Phi kiếm phá không, theo màn hình TV trùng đột nhiên bắn ra, thẳng đến Đỗ Hoành Chu. Đỗ Hoành Chu chợt giật mình tỉnh lại. Trình tề bó củi bày ở trước mặt, hắn vẫn là ngủ ở kho củi bên trong trên mặt đất. Nhất tầng chiếu dưới ngạnh bang bang gập gềnh mặt đất cấn người sau lưng phát toán phát đau nhức. Vai trên đầu vết thương nóng rát đau đớn. Đỗ Hoành Chu ai một tiếng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ngây người chốc lát hắn cự tuyệt ngủ tiếp một hồi hấp dẫn, cắn răng rời giường. Một bộ ma bố y phục phóng tại bên người, hiển nhiên là cho hắn chuẩn bị. Theo y phục cảm nhận tới xem, xuyên tại trên thân khẳng định không thoải mái. Vô luận như thế nào, tổng so khất cái rách dưới y phục cường. Đỗ Hoành Chu tùng khẩu khí, đem y phục thay. Đâm đâm kéo kéo, thô ráp vô cùng. An đổ bật phía sau ngủ đủ một đêm, Đỗ Hoành Chu cảm giác tinh thần hảo rất nhiều. Trong phòng trừ ra hắn nằm địa phương cũng trồng chất bó củi, hẳn là kho củi. Hắn đẩy ra phòng môn đi ra ngoài, môn khẩu đối diện phòng bếp. Nhà bếp đỏ bừng, xào món ăn âm thanh len keng đường đường vàng không ngừng. Đỗ Hoành Chu có chút buồn bực, này không giống như là điểm tâm động tình a, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Một chút giọng nữ theo chắc phương vang lên, tô tô nhuyễn nhuyễn, có chút tò mò bị đạo. Đỗ Hoành Chu quay đầu, trông thấy một cái trai trai cô nương. Ước chừng có 14-15 tuổi, có chút hài nhi mập khuôn mặt nhỏ nhắn trắng non non mịn, mở to song mắt to, thập phần khả ái. Ấn Niên Kỳ tới nói, nàng hẳn là so Đỗ Hoành Chu niên tiểu chút. Đỗ Hoành Chu cười hỏi, tiểu muội muội, ngươi tên là cái gì? Còn phương danh, ngươi như vậy trêu chọc. Cô nương phốc phốc cười ra tới, sau đó vội vàng sụ mặt, tận lực đem biểu lộ làm nghiêm túc, ta gọi Lý Ngọc Duyên, người ta cũng cứ gọi ta nhị cô nương, ta chờ ngươi đi tính sổ đâu. Nhị. Đỗ Hoành Chu trồng chất thượng dáng tươi cười, nhị cô nương tiên sinh đoan trang, lớn lên thật là đẹp mắt. Ừ. Lý Ngọc Duyên sụ mặt, trực tiếp quay người hướng phía sau đi đến, sắc mặt không khỏi tách ra dáng tươi cười. Trong miệng nhỏ giọng thầm nói, tỷ tỷ ánh mắt không tệ, này tiểu tử khá tốt. Chuyện của ngươi tỷ tỷ cùng ta nói, ta sẽ trông nom ngươi. Hiện tại tỉnh ngủ hãy mau đi với ta làm việc, không phải tỷ tỷ muốn mắng chửi người. Hai cái mái tóc tại sau lưng hất lên, vô cùng dí dỏm. Cùng chính là tỷ tương đồng khoản thức chân dài một bước thật xa, đi thập phần nhanh. Đỗ Hoành Chu nhanh đuổi kịp hai bước, cảm thấy có chút cố hết sức. Thân thể của hắn rốt cuộc quá mức suy yếu. Hắn tưởng chính mình niên kỷ nhỏ, nói, nhị cô nương, ngài đi chậm một chút, ta thân tử yếu theo không kịp ngài. Này lời nói nghe cũng không quá dễ nghe. Lý Ngọc Duyên nghe vậy nói lầm bầm, ngươi quá vô dụng, còn không bằng ta một cái nữ hài tử. Lời tuy nói như thế, nàng bước chân lại chỉ hoan xuống tới. Đỗ Hoành Chu trong lòng ấm áp, cảm thấy này tiểu cô nương đảo còn rất thiện tâm. Hai người đi tới quầy hàng, Đỗ Hoành Chu dò xét trong tiệm. Tiểu điểm là nhị tầng kiến trúc, nhất tầng là chủ yếu buôn bán nơi. Phía trước là đại đường, phía sau là phòng bếp cùng kho tủ, vô cùng đơn giản kết cấu. Đại đường không tính lớn, dài khoảng 9m, bề rộng chừng 1m. Bốn đầu dài một bàn, bốn cái tứ giáp bàn, tính toán đâu ra đấy ước chừng có thể làm hơn 60 người. Lúc này chính trực giữa trưa, trong điểm ước chừng có chừng 10 cái khách nhân tại ăn cơm. Sinh ý không được tốt lắm. Thức khách nhóm xuyên một mạc, ăn phần lớn là thức ăn chay, ít có thức ăn mặn. Môn ngoại ánh mặt trời chói mắt, hẳn là đã đến giữa trưa. Lý Ngọc Duyên đem bản tính giao cho Đỗ Hoành Chu, ngươi tới tính số a, ta giúp ngươi trợ thủ. Đỗ Hoành Chu tại trên quầy tìm đến sổ sách, đem trầm hoàng sắc nhăn ba ba sổ sách mở ra. Méo mó xoay xoay chữ viết khắc sâu vào tầm mắt. Đỗ Hoành Chu vô ý thức muốn quay đầu nhìn Lý Ngọc Duyên, thế nhưng nhịn được. Nay vị tiểu cô nương tính khí không tệ, nhưng biểu lộ ra khinh thường khẳng định hội nhượng nàng không hài lòng. Như vậy không hảo. Sổ sách thượng ghi lại đều là hàng ngày dùng ngữ, Đỗ Hoành Chu có hệ thống tương trợ, không làm khó được hắn. Nhớ rõ chẳng qua là nước chảy sổ sách mà thôi, mà lại ký sổ người nhận không hết chữ. Dùng biết chữ giản thể có lại liều tới ghi chép món ăn phẩm cùng kim ngạch, cả đơn giá, số lượng, chi tiêu loại hình đều không có viết rõ. Ừ, vô cùng phong cách cổ xưa sổ sách. Đỗ Hoành Chu không phải kế toán chuyên nghiệp, cũng chưa làm quá tài vụ loại công tác. Chẳng qua là gặp qua chút công ty ký sổ bằng chứng, trong lòng đối ký sổ đại khái có số. Tiểu điểm cũng không dùng đến như vậy phức tạp sổ sách vụ. Đỗ Hoành Chu suy nghĩ một chút, tại trên giấy hoa năm đầu ngắn ngủn tế tuyến, ý vì đem sổ sách rõ ràng năm hàng. Thu chi loại hình, thu chi hạng mục, số lượng, đơn giá, kim ngạch. Sau đó lại mỗi trang đầu đấy lưu lại cộng lại một lan, làm thu nhập, chi tiêu mỗi trang kim ngạch cộng lại. Nay liền đầy đủ tiểu điểm đăng ký sử dụng rồi. Đỗ Hoành Chu quay đầu hỏi, Ngọc Duyên tỷ tỷ, hôm nay là cái nào năm cái nào ngày? Lý Ngọc Duyên đang nhìn chằm chằm vào hắn đâu, nghe vậy không kiên nhẫn nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đỗ Hoành Chu nói, ký chứng đăng ký ngày nha. Lý Ngọc Duyên nhíu mày bảy biện đầu ngón tay tính sổ, qua gần nữa ngày mới nói, năm nay hẳn là khai bình 7. 8 năm 7 tháng 14 a. Đỗ Hoành Chu thấy nàng vẻ mặt thấp thỏm bộ dáng, không khỏi hỏi tới một câu, có thể xác định ư? Đương nhiên có thể xác định rồi. Lý Ngọc Duyên con mắt nhất chuyển, chống lạnh nói, chẳng lẽ ta còn hội nhớ lầm không thành? Ngọc Duyên tỷ tỷ thông minh, đương nhiên sẽ không nhớ lầm. Đỗ Hoành Chu khen một câu, nghĩ thầm nơi đây khẳng định là Thâm Sơn cung cấp, lại cả hoàng đế năm đều có thể nhớ lầm. Xem Lý Ngọc Duyên bộ dáng, tám phần là sai. Đỗ Hoành Chu suy nghĩ một chút, không có đem ngày ghi đi lên, quay đầu lại chuyên môn hỏi Lý Ngọc Hồ ca khách tới khách đi. Đỗ Hoành Chu gọn gàng đem sổ sách coi xong, nhanh chóng đăng ký. Thật nhanh, Lý Ngọc Duyên liền đối Đỗ Hoành Chu lau mắt mà nhìn. Xem không ra tới ngươi còn rất thông minh. Thế nào hội luân lạc tới đi đường ăn mày? Gia đạo sa sút, không thể làm gì. Đỗ Hoành Chu thở dài, tự mô tự dạng xấu náo đạo. Chương 5, làm công người đáng tiếc bụng xì xào gọi đứng lên, phá xấu Đỗ Hoành Chu khí chất. Toan. Lý Ngọc Duyên nhìn xem hắn gầy gò khuôn mặt, trong lòng đỗng nhiên có một chút đau lòng, ngươi lại đói bụng nhà, ta đi cấp ngươi cầm hai cái bánh bao điểm điểm. Lúc này mới lúc nào, thế nào lại ăn thượng? Lý Ngọc Hộp nghe vậy đi tới, tiểu Đỗ, cơm của ngươi số lượng lớn như vậy, sống làm được không hảo ta cũng không tiếp nhận. Đỗ Hoành Chu ngẩng đầu. Lý Ngọc Hộp hôm nay xuyên cùng hôm qua bất đồng. Hồng sắc áo ngực thượng trắng non chói mắt, lập tức hấp dẫn trụ Đỗ Hoành Chu ánh mắt. Lý Ngọc Duyên khả ái ba ba mặt bất động, Lý Ngọc Hộp sắc mặt đường còn có chút lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn qua cho người một loại cường thế cảm giác, nhất là cao ngạo dáng người, cho người một loại cảm giác áp bách. Lý Ngọc Hộp trừng mắt, xem cái gì xem? Đỗ Hoành Chu vội vàng túi đầu đưa lên sổ sách, cảm ơn Ngọc Hộp tỷ quan tâm, ta cảm thấy còn được, ngài kiểm tra một chút. Lý Ngọc Hộp gật gật đầu, cầm lấy sổ sách nhìn kỹ vài lần. Trong lòng của nàng có chút kinh ngạc. Đỗ Hoành Chu nhớ rõ sổ sách thập phần rõ ràng, khách nhân ăn món ăn phẩm, phân lượng, giá tiền, cộng lại nhất thanh nhị sở, so nàng dự đoán hảo nhiều. Chưa thực xấu, ngươi cùng cái nào người không đến trốn học? Lý Ngọc Hộp bĩu môi, vỗ vô Đỗ Hoành Chu bả bay, miễn cương thấu hợp có thể xem, ta liền rộng lượng một điểm, coi như ngươi thông qua, ngươi hảo hảo luyện chữ, luyện không hảo liền không muốn ngây người. Đỗ Hoành Chu ra mặt nhất hồng, này chữ hắn vừa mới tiếp xúc, có thể đẹp mắt mới là lạ. Ta sẽ cố gắng. Lý Ngọc Hộp yên lòng, nhất định muốn cố gắng, này niên đầu có bao nhiêu người tưởng ăn cơm cũng ăn không thượng, nhất đốn ba bữa cơm hạng gì người đều có thể chiều đến, ngươi muốn hảo hảo làm, cố gắng làm, không phải ta cũng không lưu ngươi. Là là. Đỗ Hoành Chu gật đầu như bằng tỏi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn tâm niệm nhất chuyển, nhớ lại ngày sự tình, vội vàng truy vấn, Ngọc Hồ tỷ, hôm nay là cái nào năm nào tháng nào ngày? Khai bình 11 năm ngày 7 tháng 5 hảo. Đỗ Hoành Chu cười khổ, Lý Ngọc Duyên vị kia nhị cô nương vẫn là hai. Ngoại trừ tháng cái gì cũng không có nhớ đúng. Lý Ngọc Duyên cầm tới màn thầu cho Đỗ Hoành Chu ăn, nàng tại sổ sách thượng cẩn thận quan sát, giống như là muốn nhìn ra cái gì hoa tới. Xem ra bắt cơm là có thể bảo trụ. Hôm nay bảo trụ bắt cơm, ngày mai cầm lấy tiền lương, hậu thiên cộng đồng gây dựng sự nghiệp. Bước nhỏ bước đứng lên. Nếu như không phải kiếm tiên hệ thống đem Đỗ Hoành Chu tâm tư treo chọc linh hoạt, nói không chừng hắn sẽ lấy cái này vì mục tiêu, đương cái không lo phú gia ông. Nhưng bây giờ, hắn một lòng một dạ liền chạy tu luyện kiếm tiên. Cái gì phú gia ông, cái gì quan trường, toàn bộ không tại hắn suy nghĩ phạm vi. Kiếm tiên sức hấp dẫn quá cường, làm người ta hoàn toàn cầm giữ không được. Đỗ Hoành Chu một bên ăn màn thầu một bên suy nghĩ. Hiện tại ta đối cái này thế giới còn không hiểu, chuyện thứ nhất chính là do thám biết cái này địa phương tin tức cùng với cái này thế giới tình huống. Không người nào lo xa, tất có lo gần. Tu luyện kiếm tiên sự tình quá xa xôi, không phải một sớm một chiều, một năm hai năm có thể thực hiện. Sắp tới tới nói, chính là cơ bản chức nghiệp quy hoạch. Rốt cuộc vô luận làm chuyện gì, có tiền luôn làm chơi ăn thật. Qua cơm trưa canh giờ, khách nhân liên tiếp ly khai, Đỗ Hoành Chu giúp Lý Ngọc Duyên quét dọn vệ sinh, thu dọn bàn. Phía trước những ngày sống đều là Lý Ngọc Duyên làm, hai người câu được câu không trò chuyện. Tiểu Đỗ, Lý Ngọc Duyên học tỉ tỉ của nàng nói chuyện, ngươi chớ làm như vậy tinh tế, đem thửa món ăn xương cốt cũng thanh lý sạch sẽ liền hảo, làm chậm tỉ tỉ lại muốn mắng chửi người. Đỗ Hoành Chu trong lòng đại cao mày, trên bàn du nị nị, xem xét liền làm người ta tâm sinh không thích. Như vậy như thế nào hội hấp dẫn tới khách nhân? Hắn không hảo trực tiếp xuất khẩu, đành phải theo Lý Ngọc Duyên thô thô quét dọn một lần. Sau đó mới đến ăn cơm thời gian. Lý gia phạm điếm ngoại trừ 2 tỷ mọi người cùng mới chiêu phòng thu chi, còn có một vị nấu cơm nấu bếp, gọi là Tề Nhị. Hắn là cái mập lùn trung niên nhân, đầu bóng mặt dơ bẩn, không thiện ngôn từ. Cơm chưa đơn giản, lương thực phụ màn đầu, cộng thêm 2 dạng tiểu món ăn. Đỗ Hoành Chu rất đói, cũng chẳng quan tâm vị đạo như thế nào, ăn như hổ đói. 3. Lý Ngọc Hộp nhất chiếc đũa đánh tới Đỗ Hoành Chu trên tay, không có lễ phép, không biết trước nhượng chủ nhân ra ăn cơm ư. Đỗ Hoành Chu tưởng cổ đại quy củ sát thực nghiêm một chút, vội vàng phóng xuống chiếc đũa, Ngọc Hộp tỷ, ngài chưa hết mời. Này còn không sai biệt lắm. Lý Ngọc Hộp hừ một tiếng, nâng lên chiếc đũa, ăn cơm. Cậu ngữ giảng ăn không nói ngủ không nói. Đỗ Hoành Chu học được cái ngoan, vui đầu ăn cơm không nói lời nào. 3 người khác cũng đều không nói lời nào, một cái so một cái ăn phải nhanh. Nhìn ra được, đoàn người chỉ ở ăn no xuyên ấm sơ cấp giai đoạn, cũng không có bắt đầu truy cầu thường thường bậc trung sinh hoạt. Ăn cơm xong, Lý Ngọc Hộp cùng Tề Nhị đến phòng bếp bên trong bận việc, chuẩn bị cơm tối. Lý Ngọc Duyên cùng Đỗ Hoành Chu đi rửa chén xoát đĩa. Lý Ngọc Duyên linh xảo chuyển động mâm nhỏ, mang thủy khăn lau tại trên mâm nhỏ sờ qua một lần, liền là thu công. Đỗ Hoành Chu thủ xảo vụt về, một cái mâm nhỏ sát mấy lần, thực nhanh đã bị Lý Ngọc Duyên ném khai một mảng lớn. Lý Ngọc Duyên đề điểm nói, ngươi chớ như vậy cẩn thận, đoàn người đều là người thô kệch, có thể sử dụng liền hảo, cái kia muốn phí lớn như vậy công phu. Đỗ Hoành Chu nhịn không được lắc đầu, Ngọc Duyên tỉ tỉ, này lời nói ta không dám gật bừa, chúng ta điếm làm chính là đồ ăn sinh ý, không nói làm ra sơn chân hải vị, nhưng bắt đũa cái bàn nhất định phải sạch sẽ, như vậy mới có thể hấp dẫn đến khách nhân. Toan. Lý Ngọc Duyên cười nói ngươi đọc qua vài bản sách, đầu óc cũng đọc xấu, nhiều soát mấy lần không uổng phí thời gian không uổng phí thủy nha. Đỗ Hoành Chu cười, chuyển di chủ đề, chúng ta nơi đây có võ quán ư? Võ quán? Lý Ngọc Duyên lắc đầu nói, không có nghe nói qua, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đỗ Hoành Chu ăn ngay nói thật, về sau ta tưởng học tập võ công, không bị người khác khi dễ. Lý Ngọc Duyên nhìn một chút Đỗ Hoành Chu, xem ra ngươi thực ăn không ít khổ, yên tâm à, về sau có ta bảo kê ngươi, sẽ không nhượng ngươi lại chịu người khác khi dễ. Đỗ Hoành Chu chân thật mục đích đương nhiên không tại đây, bất quá vẫn là hướng Lý Ngọc Duyên tỏ vẻ cảm tạ. Hắn tưởng đánh dò xét tin tức, vô tình hay cố ý hỏi chút vấn đề. Tiểu khất cái ký ức hỗn loạn mà ngây thơ, chỉ có chút cơ sở đồ vật có thể dùng. Hắn đối cái này thế giới còn không hiểu. Lý Ngọc Duyên ngày bình thường cũng một người tẩy chén thu thập, có cái người nói chuyện rất tình nguyện cực kỳ. Thời gian dần dần qua, Đỗ Hoành Chu đối cái này thế giới ấn tượng rõ ràng đứng lên. Hắn hiện tại đặt chân địa phương là Thanh Sơn huyện, bởi vì tiếp giáp Đại Thanh Sơn mà đặt tên, thuộc về Đại Sở Quốc Phi Vũ quận trị hạ. Thanh Sơn huyện tại chỗ vắng vẻ, trong huyện ước chừng có 6-7 vạn người. Chim sẽ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Cái gì cần đều tại trong huyện thành những cần đương có, cái gì y quán, tiệm bán thuốc, thợ may phố, tiệm thợ rèn, các loại. Lý Ngọc Duyên niên kỳ nhỏ, đối đại sự không thế nào chú ý, chỉ biết là bản đảm nhiệm huyện lệnh họ Nô, tại nhậm tượng đã hơn 10 năm. Lý Ngọc Duyên bỗng nhiên nhớ tới tựa như hướng Đỗ Hoành Chu nói, "À, đối, mãnh hổ bằng ngươi biết à?" Đỗ Hoành Chu lắc đầu. Tiểu khất cái ký ức lưu cho hắn chính là cơ sở kỹ năng, văn tự, ngôn ngữ, địa lý các loại tin tức. Cái gì mãnh hổ bằng, không có nghe nói qua. Chương 6, luyện kiếm tiên tài Lý Ngọc Duyên hạ giọng, giòn giòn dã dã nói, "Mãnh hổ bằng là chúng ta Thanh Sơn huyện một cái đại bang phái, Nô lão gia không ái quản sự, huyện nha người đều đi theo không ái quản sự." Chúng ta Thanh Sơn huyện quản sự nhất đúng là Mãnh Hổ Bang. Đỗ Hoành Chu buồn bực, một cái bang phái là quản sự nhất. Bang phái thế nhưng hắc đạo thế lực, không thuộc về triều đình quản chế, bọn hắn hội làm hảo sự tình. Lý Ngọc Duyên nói, "Là đâu, ngươi ngày bình thường phải chú ý, gặp được Mãnh Hổ Bang người nhất định phải né tránh, ngàn bạn không muốn trêu chọc." Đỗ Hoành Chu gật gật đầu, nghĩ lại hỏi, "Mãnh Hổ Bang bang chủ là cái gì người? Võ công của hắn lợi hại ư?" người ta nói là rất lợi hại. Lý Ngọc Duyên nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, ta nghe nói hắn đã từng một quyền đánh chết qua mãnh hổ, dù sao huyện bên trong không ai là hắn đối thủ. Một quyền ư? Đỗ Hoành Trúc như có điều suy nghĩ. Võ tổng đánh hổ trước dùng trạm canh gác đồng, về sau đánh nhiều quyền. Khí lực của hắn to lớn có thể nói phổ thông người thiên hoa bản, còn cách mãnh hổ bang bang chủ có lớn như vậy khoảng cách. Xem ra mãnh hổ bang bang chủ hẳn là luyện thành chân khí. Đỗ Hoành Chu từng nói, Ngọc Duyên tỷ, mãnh hổ bang bang chủ thu đồ đệ ư? Lý Ngọc Duyên đem mâm nhỏ dọn xong, mắt to bên trong lộ ra vài phần nghi hoặc, ngươi còn tưởng học võ công ư? Ta hỏi một chút đâu? Ít hỏi. Lý Ngọc Duyên trừng to mắt, mãnh hổ bang rất bá đạo, ngươi đi trêu chọc bọn hắn ta có thể cứu không được ngươi, ngươi chớ hồ đồ. Đỗ Hoành Chu vui cười một tiếng, không có tiếp tục truy vấn. Buổi chiều thuận lợi vội vàng xong, cơm tối là cùng một chỗ ăn. Canh sung mì sợi. Đỗ Hoành Chu lưu ý đến chính mình chén bên trong bỏ thêm cái trứng gà. Lý Ngọc Hộp thản nhiên nói, tiểu Đỗ hôm nay tính toán chính thức nhập bọn, cho ngươi thêm một cái trứng gà, sau này hảo hảo làm. Trước nói hảo, ngươi nếu như lười biếng chân trượt, ta liền đuổi ngươi ra ngoài. Đỗ Hoành Chu dùng sức gật đầu, cảm thấy Lý Ngọc Hộp người vẫn là không tệ. Lý Ngọc Duyên cúi đầu, lặng lẽ sờ gấp cái trứng gà phóng đến Đỗ Hoành Chu chén bên trong. Lý Ngọc Hộp hừ một tiếng. Lý Ngọc Duyên bàn tay vội vàng co lại trở về, bụng trộm hướng Đỗ Hoành Chu đánh cái ánh mắt. Đỗ Hoành Chu hướng nàng cảm kích cười cười, này cô nương quá chi kỳ rồi. Hắn hiện tại thân thể suy yếu, có một phần dinh dưỡng tính toán một phần dinh dưỡng. Cấp huyết. Thử lưu, thử lưu, thử lưu. Mì sợi thật là thơm. Thu thập xong đồ vật trở lại kho củi, Đỗ Hoành Chu không có lập tức ngủ, mà là hoạt động một hồi tay chân. Hắn nhắm mắt lại, kiếm tiên kiếm pháp cơ sở thiên chiêu thức tại trong đầu lăn mình, quay cuồng. Kiếm tiên hệ thống, khẳng định là luyện kiếm. Kiếm làm vì binh khí tại hai cái thế giới là có trung tính. Kiếm pháp có lẽ bất đồng, nhưng kiếm cơ bản đặc điểm, sử dụng kiếm cơ bản tư thế, kiếm pháp cơ sở chiêu thức là chung. Cái gọi là cơ sở chiêu thức chính là bổ, chạm, thiệt, vùng, chọn, câu, đâm, xuyên, bôi, quét, điểm, băng, treo, vân các loại. Bởi vậy hệ thống mới có thể giải tỏa thứ nhất cái thành tựu, tạo ra kiếm tiên kiếm pháp cơ sở thiên. Này danh tự thật sự là vô cùng thê thảm. Đỗ Hoành Chu tìm tới một cây thẳng tắp thụ cảnh, quyền đương trường kiếm. Không có tiền, mua không nổi thực kiếm. Thấu hợp thấu hợp. Kho củi bên trong quải lên một cây cổ tay phẩm chất một côn. Đỗ Hoành Chu nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, rời một côn có 1m34, thò tay đâm thẳng. Thu canh cùng một côn sát bên mà qua. Biết dễ được khó, biết rõ kiếm pháp dễ dàng, hiểu được kiếm pháp đạo lý khó, mà nắm giữ kiếm pháp thì càng khó. Hệ thống lôi thời tham gia náo nhiệt. Quen thuộc có thể sinh xảo, chỉ có không ngừng luyện tập mới có thể nắm giữ kiếm pháp. Bản hệ thống sở dĩ yêu cầu ngươi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể giải tỏa thành tựu chính là căn cứ vào này điểm cân nhắc, tùy tiện đưa cho ngươi ngươi nắm chắc không được, chỉ có ngươi chính mình thiên tân bạn khổ được tới mới là chân chính thuộc về ngươi đồ vật. Nó còn rất tự ngạo. Đỗ Hoành Chu không để ý tới nó, những này đạo lý hắn tự nhiên biết rõ. Tay vừa nhấc, thu cảnh ở giữa một côn. Hệ thống không có nói lời nói. Lần thứ ba, một côn nhẹ nhàng lay động hai. Tới cảm giác. Đỗ Hoành Chu tập trung tinh thần, đắm chìm tại buồn kẻ luyện tập bên trong. Tay của hắn cảm giác càng ngày càng tốt, 10 lần đâm ra liền 8 lần đâm trúng mục tiêu. Hệ thống hoàn toàn trầm mặc xuống dưới. Đỗ Hoành Chu có chút đắc ý, tiểu tử, tiếp tục nói chuyện nha. Đắc ý về đắc ý nên luyện vẫn là muốn nhiều luyện. Luyện chính xác, luyện tốc độ, liên tục quán. Luyện tập càng nhiều, võ công lại càng cường. Đêm càng ngày càng thâm. Đỗ Hoành Chu dừng lại tay, ta mẹ nó là cái thiên tài a. Đó là hệ thống đem kiếm pháp trực tiếp rót vào chủ nhân trong óc, cho nên chủ nhân mới tùy tiện nắm giữ, không tiêu không nạo, hảo sinh cố gắng. Đỗ Hoành Chu rào rạt tự đắc, không để ý thứ hai ngày buổi sáng. Đỗ Hoành Chu giơ lên cánh tay, cảm giác cánh tay vô cùng toan. Lại toan lại đau nhức. Thân thể vẫn là suy yếu, được bổ. Kiếm tiền sự tình nhất định mau chóng. Đỗ Hoành Chu cùng Lý Ngọc Duyên đem bữa sáng phía sau cái bàn dọn xong, rau quả hái tốt, thời gian vừa tới cựu điểm trái phải. Lý Ngọc Duyên cao hứng bừng bừng nói, tiểu Đỗ, chúng ta đi trên phố dạo chơi, hôm nay vừa vặn có thuyết thư đây này. Đỗ Hoành Chu chần chờ, ta muốn không lưu lại tới trông tiệm a. Lý Ngọc Duyên nói đi là đi, xách theo rổ liền hướng môn ngoại. Không cần, buổi trưa phía trước đều không có khách nhân tới cửa, không có chuyện làm, chúng ta đuổi tại buổi trưa trở về liền hảo. Đỗ Hoành Chu có chút động tâm, thuyết thư kiến thức nhiều, có lẽ có thể hỏi đến võ lâm môn phái tin tức. Chẳng qua là hắn băn khoăn Lý Ngọc Hộc cách nhìn. Lý Ngọc Hộc vừa vặn theo trên lầu dò xét xuất thân tử, đi thôi, nhớ rõ đúng giờ lăn trở về. Ừ, một phiến tuyết trắng. Đát đát đát. Một hồi tiếng vó ngựa chuyển tới, Đỗ Hoành Chu đội vàng giữ chặt Lý Ngọc Duyên trốn đến một bên. Hai con ngựa chở đi người nhanh chóng theo trên phố xuống qua, trên đường người đi đường người đẩy ta lách vào hướng hai bên tiềm lượng. Không ít người bị chen đến trên mặt đất. Cưỡi ngựa hai người nhìn cũng không nhìn, vội vã đánh ngựa xuống qua. Lý Ngọc Duyên tiến đến Đỗ Hoành Chu bên thai lời nói nhỏ nhẹ, bọn hắn chính là mãnh hổ bang người, dẫn đầu chính là lục hổ, mãnh hổ bang bang chủ đệ sáu cái nghĩa tử. Tay chân vừa thô vừa to, hình dạng uy mãnh. Đỗ Hoành Chu hồi tưởng mãnh hổ bang lục hổ dung mạo, cảm giác thật sự là hắn như là có chút công phu. Không có mắt ư? Phía trước đột nhiên truyền tới một tiếng quát chói tai, lục hổ phía trước xuất hiện một cây cánh tay phẩm chất một côn, là bày quầy bán hàng người đáp dạp chống đỡ. Lục hổ không có xiết dừng ngựa, đưa tay đem roi ngựa hướng phía trước quật. Roi ra chịu đến một côn thượng, vừa thô vừa to một côn trực tiếp băng đoạn. Cao thủ. Đỗ Hoành Chu con mắt sáng ngời đứng lên, này tuyệt đối là võ đạo cao thủ. Cái kia một côn vốn liền thô, dùng chân đạp cũng không dễ dàng. Cái kia lục hổ dùng roi ra liền đem một côn trừ đoạn, hoặc là thiên sinh thần lực, hoặc là chân khí hữu thành. Đỗ Hoành Chu cảm thấy hắn là chân khí hữu thành. Đi tới quán trà, thuyết thư người y y y nha nha hát, miệng đầy khản khản tăng thương. Lại nói cái kia Ngọc Kiếm công tử giận dữ vì Hồng Nhan, không nói hai lời, trưởng kiếm trực công Thiên Lôi Đao khách. Cái kia Thiên Lôi Đao khách danh chấn giang nam, há lại dễ chê, lúc này rút đao phản kích. Này hai người võ công cái thế, chỉ thấy trận thượng kiếm quang như chiều, ánh đao giống như mưa, mười trượng lôi đài đảo mắt bị gọn cái sạch sẽ. Thật sự là kiếm gia quỷ thần kinh, đao khí mãn cả khôn. Đỗ Hoành Chu nghe được thập phần nhằm chán. Này gia hỏa nói cố sự cũ dích, cùng Thuyết Đường, Hương Đường, Dương gia tướng đồng dạng cổ lão, trình độ lại kém rất nhiều. Đại khái chính là Ngọc Kiếm công tử Tiêu Bình Sinh lưu lạc giang hồ thu hậu cung lạn cố sự. Chương 7, lục hợp kiếm phái theo trong câu chữ miêu tả tới xem, một điểm tả thực không có, tất cả đều là chuyện phiếm. Cái gì thần hành tuyệt tích, cái gì pháp lực, cái gì thiên cơ mệnh lý. Đảo là Lý Ngọc Duyên nghe được mùi ngon, thỉnh thoảng thét to một tiếng. Hồ tiên sinh, ngài lao thuyết thư nói như vậy thoải mái, trên thực tế gặp qua giang hồ hiệp khách không có. Nửa trang thư nói xong, có người thừa dịp nghỉ ngơi thời gian mù ổ nào. Đỗ Hoành Chu bệnh lên lỗ tai, hắn cũng tưởng biết rõ. Giang hồ hiệp khách đi, lão phu tự nhiên là gặp qua. Thuyết thư Hồ tiên sinh luốt luốt trong râu, rung đùi đắc ý nói, lão phu vào Nam gia Bắc thu thập họa bản cố sự, đã từng gặp qua lục hợp kiếm phái hiệp khách nhóm, cái kia thực đúng là kiếm pháp như thần, võ công như thần. Đỗ Hoành Chu trong lòng khẽ động, kêu lên, Hồ tiên sinh, lục hợp kiếm phái là nơi nào một phái? Rất lợi hại phải không? Hồ tiên sinh nói, cái kia đúng vậy, lục hợp kiếm phái là chúng ta Phi Vũ quận số một đại phái, uy trấn Nam Bắc, đương nhiên lợi hại a Nam Bắc là hư số, không có cụ thể uy trấn địa phương, xem ra là không lớn. Đỗ Hoành Chu lại hỏi, cái kia thế nào mới có thể bái nhập lục hợp kiếm phái đâu? Tiểu gia hỏa tưởng đi lục hợp kiếm phái. Hồ tiên sinh ha ha cười nói, bái môn phái là những cái kia thế gia công tử nhóm chuyện, như chúng ta như vậy nghèo khổ dân chúng cũng không có loại này phúc phận. Tiểu lão đệ tưởng đến thật đẹp. Trung quanh nghe sách người bộ phát ra một hồi hướng cười. Đỗ Hoành Chu khuôn mặt đỏ lên, cảm giác có chút xấu hổ. Nghèo mà lại lợi ích yên, không ngã thanh vân ý chí. Đỗ Hoành Chu ngẩng đầu nói, ta hôm nay nghèo khổ, không thể nói rõ ngày nghèo khổ, càng không thể nói cả đời nghèo khổ, chẳng phải văn có chí ắt làm nên dã. Hồ tiên sinh sửng sốt, ha ha cười cười, tiểu huynh đệ có đại trí khí, lao hủ liền chậm đợi ngươi được chuyện thời điểm. Đỗ Hoành Chu gật gật đầu, khí độ phi phàm. Cái này bức phải trang xong. Nghe sách người trong lúc nhất thời đều bị hắn trấn trụ. Lý Ngọc Duyên giữ chặt Đỗ Hoành Chu, tiểu Đỗ, chúng ta nên trở về rồi. Tiểu Đỗ, lần sau không muốn loạn giả bộ. Hai người đi đến nửa đường, Lý Ngọc Duyên quên nói, chúng ta niên kỷ nhỏ, khí lực yếu, vạn nhất đánh nhau có thể là sẽ thua thiệt. Đỗ Hoành Chu ha ha cười cười. Phát kinh người ngữ điệu, mới có thể dẫn được người khác chú ý có thanh danh, rất nhiều chuyện liền phương tiện rất nhiều. Trở lại trong điếm, Đỗ Hoành Chu vẫn còn ở suy tư lục hợp kiếm phái sự tình. Nếu muốn thu thập võ công bí tịch, bái nhập đại môn phái nên tốt nhất lựa chọn. Đáng tiếc bái sư rất khó khăn. Trước tạm không nói võ lâm môn phái đối người tư chất khảo hạch, bối cảnh khảo hạch, riêng là Thanh Sơn huyện không có võ lâm môn phái điểm này liền có thể đem Đỗ Hoành Chu ngăn đón gắt gao. Gần nhất võ lâm môn phái tại Phi Vũ quận thành phụ cận, mà Phi Vũ quận thành khoảng cách Thanh Sơn huyện có mấy trăm dặm địa. Một cái mười mấy tuổi thiếu niên muốn đi đến quận thành, ít nhất phải mấy ngày thời gian. Này trung gian muốn hoa bao nhiêu tiền? Bái sư thời điểm lại muốn đưa bao nhiêu tiền lễ vật? Này vẫn là lo xa. Theo nhị cô nương nói, Thanh Sơn huyện bên ngoài Thanh Sơn bên trong liền có cản đường cấp đường cường đạo, hoặc là có hơn người vũ lực đánh đi qua, hoặc là có đầy đủ tài lực thuê hộ vệ. Bằng không cả Thanh Sơn huyện cũng đừng tưởng đi ra ngoài. Tại loại này dưới tình huống, muốn bái nhập đại phái học tập cao thâm võ công liền thành hy vọng xa vời. Chí ít trong thời gian ngắn là hy vọng xa vời. Trước luyện cơ sở kiếm pháp, tưởng biện pháp kiếm tiền. Đỗ Hoành Chu mỗi ngày muốn làm ngoại trừ luyện tập kiếm pháp, còn muốn rèn luyện thân thể, chống đẩy, nằm ngửa ngồi dậy, sâu ngồi xổm, chạy nhanh. Không có nội công tâm pháp, liền dựa rèn luyện tăng cường thân thể tố chất. Theo rèn luyện, thân thể của hắn dần dần cường tráng đứng lên, khẩu vị cũng theo đại đứng lên. Lý Ngọc Hộc là cái chú trọng người. Đỗ Hoành Chu làm được nhiều, ăn liền thật nhiều. Màn đầu, mì sợi tùy hắn rộng mở ăn. Tuy nhiên tổng hội nghe được Lý Ngọc Hộc chính mình nói thầm sinh ý kinh tế đình trệ, kiếm tiền lại thiếu các loại lời nói. Nhưng rốt cuộc sẽ không ảnh hưởng Đỗ Hoành Chu ăn cơm khẩu vị. Nên ăn được ăn, nên ngủ được ngủ. Kho củi tuy nhiên điều kiện kém, nhưng là tư mật không gian, Đỗ Hoành Chu có thể làm rất nhiều không muốn người biết sự tình. Thì như rèn luyện thân thể. Thời đại là hậu, địa phương xa xôi, đại biểu không có giải trí hoạt động. Người nghĩ xem bản thư cũng không có địa phương lộng đi ra. Dựa vào tốt đẹp hoàn cảnh, Đỗ Hoành Chu toàn tâm vùi đầu vào cá nhân rèn luyện bên trong. Một phương diện khác, sinh hoạt gánh nặng không có phóng qua Đỗ Hoành Chu. Muốn ăn cơm liền muốn làm việc. Lý gia quán cơm không nuôi dưỡng người rảnh rỗi, cho dù là chỉ cần một miếng cơm người cũng phải trung thực làm việc. Lúc đầu muốn đem dưỡng thân thể, Đỗ Hoành Chu chẳng qua là giúp đỡ tẩy tẩy mâm nhỏ soát rửa chén. Thời gian dần dần qua thân thể nhiều, ăn đồ vật càng ngày càng nhiều. Vì vậy cả quét dọn vệ sinh, đi ra ngoài mua món ăn việc cũng cùng nhau giao cho Đỗ Hoành Chu. Nhưng hắn cảm nhận được trước đây làm thay khổ đại chúng gian khổ. Bất quá Đỗ Hoành Chu những ngày này xuống tới ngược lại vui mừng tại trong đó. Mỗi ngày bận việc lúc cùng nhị cô nương nói chuyện trời đất, quan tâm lão bản nương thân thể. Tâm tình tuyệt đa số thời gian đều là mỹ mỹ. Một ngày này buổi sáng, Lý Ngọc Hộc mặt âm trầm theo trên lầu đi xuống tới. Một bước nhoáng một cái. Đỗ Hoành Chu có chút buồn bực, hướng đi theo nàng sau lưng Lý Ngọc Duyên nhìn lại. Lý Ngọc Duyên lẹ ra đầu lưỡi, tỏ ý hắn không muốn nói chuyện. Lý Ngọc Hộc ngồi xuống tới nhìn một cái bữa sáng, "Tề Nhị ca, chúng ta điếm hiện tại rất giàu có sao? Thế nào làm như vậy nhiều cơm, cho ai ăn a?" Đỗ Hoành Chu nhìn xem trên mặt bàn tám cái ổ bánh ngô, bốn chén bát cháo, trong lòng một hồi chua xót. Này con mẹ nó cũng gọi là nhiều. Tề Nhị vui mừng sững sờ nói, muốn không ta lại bưng trở về. Cũng làm hảo còn bưng trở về làm cái gì? Lý Ngọc Hộp tức giận nói, ăn đi, ăn đến điểm tốt nhất. Đỗ Hoành Chu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Ngọc Hộp tỷ, gần nhất thua thiệt tiền. Lý Ngọc Hộp khẽ nói, không có ngươi sự. Lý Ngọc Duyên tiến đến Đỗ Hoành Chu bên hai, đừng hỏi rồi, hôm nay là mánh hổ bang thu thường lệ tiền thời gian, tỷ tỷ tâm tình không hảo. Đỗ Hoành Chu hiểu rõ, túi lầu ăn cơm. Lý Ngọc Hộp hừ một tiếng, nói lầm bầm, một đám không có lương tâm. Ăn xong điểm tâm, Đỗ Hoành Chu cẩn thận thu thập bát đũa, bắt đầu bày bàn, chuẩn bị xứng món ăn. Đại khái đến 10 giờ, bốn cái nam nhân đi vào tiểu điếm. Dẫn đầu là cái đầu đặc biệt lớn đại hán. Lý trưởng quỹ, đã lâu không gặp rồi. Đại hán thò tay đem Đỗ Hoành Chu đẩy đến một bên, tùy tiện nói, quy củ cũ a. Lý Ngọc Hộp cú ám thần sắc lập tức biến mất không thấy gì nữa, cười mỉm đưa lên một chuỗi tiền, cái kia đương nhiên, lưu đại ca điểm một chút. Ta còn có thể không tin được Lý trưởng quỹ ư? Đại hán đem tiền chuỗi xách tại trong tay một suy nghĩ, lộ ra hài lòng thần sắc. Bốn người tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Thuận tay cầm mấy bình rượu trắng. Đỗ Hoành Chu từ trên đất bò đứng lên, sờ sờ bờ mông, đau. Cái kia đại hán thật lớn khí lực, một chút đem hắn đẩy tới trên mặt đất, kém một chút vỡ thành gãy xương. Ô quy chứng. Đỗ Hoành Chu hướng Lý Ngọc Hộp hỏi, Ngọc Hộp tỷ, vừa rồi người nọ gọi cái gì danh tự? Lý Ngọc Hộp nhìn hắn một cái, rêu cợt nói, thế nào? Ngươi còn tưởng tìm hắn báo thù? Hắn một cái tay liền có thể đem ngươi đánh chết. Đỗ Hoành Chu dần dần thói quen nàng độc mồm, như cũng nhìn xem nàng. Lý Ngọc Hộp bĩu môi, hắn gọi Lưu Đại Đầu, là manh hổ bang một cái thủ lĩnh. Đỗ Hoành Chu ồ một tiếng, trả thù tâm kịch liệt hoạt động. Hắn đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không có chịu qua lớn như vậy ủy khuất. Chương 8, làm ăn canh. Hoè một kiếm nhanh chóng xuất kích, đem một đầu đâm xuyên một cái lỗ nhỏ. Chúc mừng chủ nhân mở ra vô địch đệ nhất bước. Đỗ Hoành Chu kéo ra khỏe miệng, đem diện bản quan bế. Vô địch đệ nhất bước thực mẹ nó đơn giản. Trải qua gần một tháng luyện tập, hắn đã đem cơ sở kiếm pháp nắm giữ thập phần thuần thục. 10 kiếm đâm ra có 10 kiếm có thể đâm đến từ chỗ, tuyệt không thất thủ. Lực lượng cùng tốc độ đồng dạng có tiến bộ. Hắn tự tin có thể thu thập rơi Lưu Đại Đầu. Nhưng thu thập Lưu Đại Đầu phía sau không cách nào đối phó Mãnh Hổ Bang. Hỏi thăm một chút thế nào gia nhập Mãnh Hổ Bang, chỉ có gia nhập Mãnh Hổ Bang mới có thể quang minh chính đại đối phó Lưu Đại Đầu. Đỗ Hoành Chu trong lòng ám tưởng, hắn không phải keo kiệt người, chủ yếu không phải vì đối phó Lưu Đại Đầu, mà là nhớ thương Mãnh Hổ Bang nội công tâm pháp. Ai? Lý Ngọc Hộp ghé vào trên quầy, lười biếng không thú vị. Đỗ Hoành Chu tham nhìn hai mắt trên quầy bật cái, tâm tình một chút tốt đứng lên. Ngọc Hộp tỷ, ngươi lại thán cái gì khí? Lý Ngọc Hộp hưu khí vô lực nói, "Sú tiểu tử, ngươi là không quản lý việc nhà không biết xài mễ du diêm quý, mối giá lại tăng lên ngươi có biết hay không?" Đỗ Hoành Chu lắc đầu, hắn chỉ mua món ăn, lại không mua mối. Không có tim không có phổi ra hỏa, đều giống như ngươi như vậy chúng ta tiểu điếm sớm muộn phải đóng cửa. Lý Ngọc Hộp mặt mày u rũ, lông mày mà túc. "Tiểu Đỗ, nói không chừng ngươi lại phải lưu lạc đầu đường." "Vì, cái gì lời nói, điểm xấu?" Đỗ Hoành Chu xì một tiếng kinh miệt, "Trưởng quay, ngươi như vậy có thể không được, phải tưởng biện pháp kiếm tiền đâu." "A." Lý Ngọc Hộp đánh cánh áp, "Sú tiểu tử xem hảo điếm, ta muốn trở về ngủ bù." Nàng nói lên lầu, cao gầy tư thái dáng vẻ thức tha mềm mại, đi khởi đường tới run run rẩy rẩy. Cảnh đẹp ý vui. Đỗ Hoành Chu đối nàng đã thập phần hiểu rõ, biết rõ nàng coi trọng nhất sinh ý như thế phản ứng chẳng qua là mặt ngoài hiện tượng. "Ngọc Hộp tỷ, ngươi có muốn hay không nhiều kiếm tiền?" Lời vô ích, ai không tưởng nhiều kiếm tiền. Lý Ngọc Hộp quay đầu lại, lông mày vừa nhấc, "Ngươi có cái quỷ gì chú ý?" Đỗ Hoành Chu huyền bí cười cười, "Ngọc Hộp tỷ, ta giúp ngươi nhiều kiếm tiền, nhiều ra tới bộ phận chúng ta phân chia 5 năm sổ sách khả hảo." "Nghĩ khá lắm." Lý Ngọc Hộp bĩu môi, "Điếm là ta ra, tiền là ta ra, cả ngươi đều là ta, ngươi còn tưởng phân tiền?" Đỗ Hoành Chu thần sắc không thay đổi, đàm sinh ý phải có đàm sinh ý thái độ. Tâm bình khí hòa mới có thể nói được việc. "Ngọc Hộp tỷ lời ấy sai rồi, ta vào điếm là cầu một miếng cơm ăn, một ngày 3 bữa chỉ có thể đổi tới phòng thu chi tiên sinh cùng chạy đường, đổi không tới càng nhiều tiền tài." Đỗ Hoành Chu chậm rãi mà nói, "Ta lưu ý qua chúng ta trong điếm khách nhân, phần lớn là tại trong thành vụ công thợ hoặc là vân du bốn phương thương nhân, bọn hắn hoặc là không giàu có, hoặc là luyến tiếc hoa tiền, cho nên chúng ta điếm sinh ý một mực không có quá lớn khởi sắc, lại thế nào dày vò một ngày cũng liền 1-200 văn tiền. Muốn kiếm càng nhiều tiền muốn cải biến hộ khách quần thể, đem hộ khách theo thợ, vân du bốn phương thương nhân chuyển vì trong thành nhà giàu, chỉ có như vậy mới có thể để thăng thu nhập, kiếm đến càng nhiều tiền." Lý Ngọc Hộp dừng lại bước chân, nghiêng đầu nói, "Ngươi nói ta cũng biết, có thể chúng ta bằng cái gì mời chào nhà giàu sinh ý, người ta miệng có thể ngậm đâu?" "Bằng ta." Đỗ Hoành Chu thân thể một cái, "Bằng ta có thể đem món ăn phẩm làm được đầu bếp tiêu chuẩn." Lý Ngọc Hộp vẻ mặt dấu chấm hỏi, "Ngươi có này bản sự còn có thể kém một chút trên đói." "Cái kia không trọng yếu." Đỗ Hoành Chu vung tay lên, khí thế như cầu đồng, liền tưởng hỏi ngài, "Này nhiều kiếm đến tiền, ngài có muốn hay không muốn?" "Tốt nha." Lý Ngọc Hộp lên lầu, tràn đầy lơ đang nói, "Ngươi nếu như có thể đem tiệm cơm thu thập làm lớn, nhiều ra tới bộ phận ta phân một nửa cho ngươi." Đỗ Hoành Chu mừng rỡ, biết rõ sinh ý sơ bộ nói thành. Lý Ngọc Hộp tuy nhiên tham tài, nói qua lời nói cũng rất tính toán số. Hắn có nắm chắc đem sinh ý ngồi xuống. Rốt cuộc, Tề Nhị làm ra tới đồ ăn thật sự là rất khó khăn ăn. Hắn đều có thể làm thượng đâu biết, có thể nghĩ Thanh Sơn huyện chủ nghệ tiêu chuẩn phải có nhiều kém. Muốn làm chuyện tốt, tất nhiên trước có công cụ tốt. Đỗ Hoành Chu dẫn Lý Ngọc Duyên đi ra ngoài, đến các chỗ cửa hàng chọn mua đồ vật. Hắn đã lưu ý chuyện này nhiều ngày, tại các loại cửa hàng tìm đến thông thường vài loại đồ gia vị. Cái này thế giới chủ nghệ cũng không hảo, đồ gia vị càng là thưa thớt, chỉ có giải rác vài loại. Chỉ cần đem đồ gia vị xứng đủ, còn có hệ thống tư liệu hiệp trợ, hắn hoàn toàn có thể làm ra thượng giai thực phẩm. Rốt cuộc kiếp trước chính hắn nuôi sống chính mình, tay nghề tuy nhiên tính toán không thượng đâu biết, nhưng cũng là dân gian tinh anh tiêu chuẩn. Buổi tối, Lý Ngọc Hộp dùng tay khăn bôi đi bên miệng chất béo, thần sắc đờ đẫn. Đỗ Hoành Chu thần sắc chấn định, trong lòng bị nàng biểu lộ khiến cho bất ổn. Chia làm tỷ lệ muốn chỉnh một điều. Lý Ngọc Hộp thản nhiên nói, ta lấy cửu, ngươi cầm một. Chẳng qua là nàng có chút run rẩy khỏe miệng bán đứng nàng. Đỗ Hoành Chu nở nụ cười, này thanh ổn. Phân chia 5 năm thành, chắc giá. Ta ra tiền, ra đất, ra người, tối thiểu chiếm 3 phần, ta lấy 7 thành 5. Thiếu ta cái gì tác dụng đều không có, phân chia 5 năm thành. Hai người tránh một hồi, Lý Ngọc Hộp ai đoán nhìn xem Đỗ Hoành Chu. Tiểu hôn trướng, ngươi thế nào một điểm cũng không hư đâu. Đỗ Hoành Chu tràn đầy tự tin, Ngọc Hộp tỷ, ngài thử qua liền biết ta giá trị cái này giá. Chờ chúng ta kiếm đến tiền, khai cái đại điểm, đến lúc đó tài nguyên quần quận, ngài mỗi ngày xuyên kim mang ngân, mỗi ngày buồn tiền quá nhiều không biết thế nào hoa lúc liền biết chiếm bao nhiêu tiền nghi. Tiền, một phần cũng không thể nhượng. Vậy được, ngày mai liền từ ngươi tới đầu bếp, Tề Nhị Ca hỗ trợ trợ thủ, bưng món ăn. Lý Ngọc Hộp duỗi lưng một cái, nguyên người cảnh xuân lộ ra một chút. Tối nay ngươi muốn hảo hảo dạy bảo Ngọc Duyên, ngày mai bắt đầu từ nàng thu tiền ký sổ. Đỗ Hoành Chu nói, Ngọc Hộp tỷ đừng nóng nội, món ăn phẩm là một phương diện, chúng ta trong điếm sửa sang cũng là một phương diện, ta tính toán mời người ghi điểm câu đối, thi tử, đem trong điếm phong cách để thăng đi lên, như vậy khách nhân tới mới cảm thấy chúng ta nơi đây có phẩm bị, không có giảm xuống khách nhân thân phận. Lý Ngọc Hộp che ngực, này, muốn hoa tiền a? Hoa không được mấy cái tiền, câu đối, thi văn đều là ta ra, chỉ cần tìm cái tự tốt thư sinh viết xuống tới chính là. Đỗ Hoành Chu tiếp lời nói, thêm nữa tiểu hương cũng sợ ngõ hẻm sâu, vì đánh nổi danh khí, có thể làm chút tuyên truyền sách, mời thuyết thư người giúp chúng ta tuyên truyền. Lý Ngọc Hộp thần sắc âm tình bất định, trong lòng tiến hành kịch liệt tiên nhân giao chiến. Làm. Lý Ngọc Hộp vỗ bản, bất quá câu đối, thi văn không cần tìm người ghi, Ngọc Duyên ghi liền hảo. Đỗ Hoành Chu ghé mắt. Lý Ngọc Duyên ngọt ngào cười cười, tràn ngập tự tin. Sự tình liền ấn kế hoạch triển khai. Vốn là tổng vệ sinh thanh lý rất rưởi, tiếp lấy trọng chỉnh bàn ghế, đi cũ thay mới. Sau đó treo câu đối, thi từ văn chương. Trong tiệm khí tượng lập tức phải biến đổi. Ấn như thường lệ thấy xáo lộ, khai nghiệp trước tiến hành tuyên truyền. Đỗ Hoành Chu mỗi ngày chạy đi quán trà cùng thuyết thư người nói chuyện tiếm, phát vài câu tinh xảo thi từ ca phú. Bất quá 3 năm ngày, đã là thanh danh lên cao. Vì vậy thần tiên cư thanh danh lan truyền nhanh chóng. Đúng vậy, Lý gia tiểu điếm danh tự cũng sửa lại. Gia Châu đi, nhạc đại hội. Chương 9, đỏ mắt nghiệp lớn sắp tới. Đỗ Hoành Chu xúc thế chờ phát động, hệ thống, giúp ta đăng ký khách nhân thân phận, món ăn phẩm, rượu thủy, tiêu phí kim ngạch, đi chú khách nhân điểm trong điếm lại món ăn phẩm, đi chú tiến tới lại ly khai khách nhân số. Đỗ Hoành Chu trong lòng trầm xuống, ngươi làm không được. Điểm này việc nhỏ ta thế nào hội làm không được, có thể này cùng ta kiếm tiên hệ thống mức cách một điểm bên cũng không đáp. Trước kiếm tiền, có tiền mới có thể tu luyện. Mất mặt. Hạ khí lực kiếm tiền, không ăn trộm không đoạn, không mất mặt. Né mặt. Ta nhượng ngươi làm ngươi liền làm, không muốn lời vô ích. Hảo A muốn phú trước sửa lộ, tưởng luyện võ trước làm giàu. A, không phải muốn sửa lộ. Chẳng qua là đánh cái cách khác. Đỗ Hoành Chu đem tiểu điếm đương làm thí nghiệm thể, thu thập số liệu tiến hành ngang, dọc so đối. Như thế có thể giảm bớt nguyên liệu tồn kho, nâng cao tiêu thụ ngạch, giảm bớt kinh doanh mạo hiểm. Lý Ngọc Hộp khẩn trương rào khăn tay. Khai nghiệp ngày thứ nhất, 50. Đầy ngập khách doanh môn, sinh ý thịnh vượng may mắn. Ngày thứ hai, khách như cũ đầy. Ngày thứ ba, khách vẫn cứ đầy. Lý Ngọc Hộp thở dài một hơi, trên mặt cười ra hoa tới. Thần tiên cư thanh danh đã hoàn toàn đánh ra ngoài. Có mấy vị đồng sinh tới nếm qua về sau đem Đỗ Hoành Chu đằng sau thi từ mang về, hô bằng gọi hưu tới một đám người cùng sở thích. Có thể đọc được khởi sách đều là gia cảnh giàu có, bọn hắn bằng hưu tự nhiên cũng là loại này. Vì vậy có tiền tân khách càng ngày càng nhiều. Món ăn ra đi, cũng liền càng ngày càng quý. Rốt cuộc người có thân phận ăn đồ vật như thế nào hội cùng người khác một dạng. Nhị lâu chuyên môn phóng ra một cái gian phòng ngăn cách hai cái bao phòng, cung cấp có tiền người sử dụng. Đến đệ 15 ngày, sửa sang tiêu phí liền kiếm trở về. Cuối tháng, Đỗ Hoành Chu phân tới tay 10 lượng bạc, nặng trịch bạc. Đến đệ nhị cái tháng, tiểu điếm lợi nhuận lật gấp 10 lần có thừa. Lý Ngọc Hộp cười ha hả, chủ động cho Đỗ Hoành Chu bọn hắn thêm đồ ăn, để cho người có thể càng hảo mà cho nàng kiếm tiền. Đỗ Hoành Chu không có nhàn rỗi, mỗi ngày cần tu cơ sở kiếm pháp. Hệ thống ở bên ghi chép hắn luyện tập hiệu quả, không ngừng cho hắn đề xuất tu chỉnh đề nghị. Một côn vận chuyển nhanh chóng, đâm, chọn, bổ, gọn. Từng chiêu kiếm pháp dùng ra tới giống như hành vân nước chảy, không thấy mảy may tối tăm chỗ. Đỗ Hoành Chu kiếm thuật đề thăng nhanh chóng, đã đạt tới nhất định tiêu chuẩn. Mà lại trải qua thời gian dài rèn luyện, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng cũng so phía trước có rất lớn tiến bộ. Lấy hắn hiện tại thực lực, chí ít có thể đánh 10 cái phổ thông người. 10 cái thái kê vẫn là thái kê, chủ nhân muốn cố gắng gấp bội mới được a. Đỗ Hoành Chu nhìn như không thấy, tiếp tục huấn luyện. Đáng tiếc trong tay dùng vẫn là một côn, nếu là đổi thành cương kiếm hiệu quả khẳng định càng hảo. Nay ngay buổi chiều, Đỗ Hoành Chu đội vàng xong phòng bếp sự tình đi tới quầy hàng. Đang tại chỉnh lý sổ sách vụ, Lý Ngọc Duyên nhãn tỉnh sáng lên, tiến đến Đỗ Hoành Chu bên người đụng tới. "Hoành Chu, ta nghe nói Bắc thị khai nhất ra bố hành, nghe nói siêu ý thập phần đẹp mắt, chúng ta buổi chiều đi dạo chơi a?" Đỗ Hoành Chu lắc đầu, "Ta buổi chiều có việc." Lý Ngọc Duyên có miệng, thế nào mỗi lần đều có sự tình a? Đỗ Hoành Chu bất động thanh sắc chịu động cánh tay, phát hiện bị Lý Ngọc Duyên ôm cực kỳ nhanh. "Thập phần mềm yếu." Hắn cười khổ nói, "Ta cùng nhị chủ y ca hẹn rồi đi hắn chỗ đó xem hàng, ngày mai lại buổi ngươi thượng phố." Hai người nói cười vài câu, chợt nghe một tiếng kinh hỉ tiếng kêu. Đỗ công tử ra tới rồi. Lý Ngọc Duyên biến sắc, nặng nề hừ một tiếng. Mấy cái nữ tử chớp nhoáng xông vào trong tiệm, quay quanh Đỗ Hoành Chu liễu dịu nói không ngừng. Đỗ Hoành Chu mặt mũi tràn đầy mỉm cười, trong lòng một hồi nhức đầu. Từ hắn thân thể hoàn toàn khôi phục qua tới, thay một thân y phục phía sau, hắn đãi ngộ liền thay đổi hoàn toàn. Mỗi ngày đều có nữ nhân đến đây chiếu cố, có cái kia không xuất các tiểu cô nương, còn có cái kia đã làm người phụ, thậm chí còn có cái kia hơi giả tứ nương. Thần tiên cư có gần một nửa sinh ý là bọn hắn chống lên tới. Tới trừ ăn cơm ra chính là tìm Đỗ Hoành Chu nói chuyện phiếm. Đỗ Hoành Chu dựa vào khách hàng là thượng đế nguyên tắc ôn thanh tế ngữ, thái độ ôn hòa, lại đưa tới nhân số càng nhiều. Nhiều người liền ý bị lãng phí thời gian. Đỗ Hoành Chu hiện tại đã không quá cam tâm tình nguyện tới tiền đường. Rốt cuộc những này nữ phần lớn là phú hào thân sĩ gia đình, vạn nhất xanh biết đến mỗi vị quan trọng nhân vật quả thực nguy hiểm. Lý Ngọc Duyên liền khục vài tiếng, mọi người phảng phất không biết, căn bản không để ý nàng. Khi nàng thẳng dậm chân, ba cái đại hán theo bao phòng bên trong đi xuống tới, bước chân có chút bất ổn. Đỗ Hoành Chu một cái nhận ra ba người là mánh hổ bang thu phí bảo hộ tay chân, dẫn đầu đúng là lần trước đẩy ngã hắn Lưu Đại Đầu. Bọn hắn là xem này con phố người, sẽ ngủ ở phụ cận. Mỗi ngày chạy đến thần tiên cư tới đánh thu phong. Đỗ Hoành Chu đè xuống đánh người xúc động, làm ra khuôn mặt tươi cười bội vàng nên đón trước gọi. Khai điếm muốn cùng người hòa khí. Ba người lỗ mũi trung tiền, đi đến một đám người bên cạnh. Lưu Đại Đầu hướng về phía Đỗ Hoành Chu kêu lên, tiểu xúc xích, ngươi câu ba đáp bốn, rất khoái hoa ta. Nhất cổ mùi rượu xông vào mũi mà đến, làm người ta buồn nôn. Một cái nữ tử chửi ầm lên, cậu tài mắng ai đó, mở ra ngươi cậu mắt nhìn xem chúng ta là cái gì người. Lão tử là mãnh hổ ba người, không tưởng chết cùng lão tử lăn. Lưu Đại Đầu con mắt một lập, hét lớn một tiếng. Những cái kia nữ tử vốn là tìm cái việc vui, ở đâu dám trêu chọc mãnh hổ bang. Tắc điều thú tán. Đỗ Hoành Chu trong lòng ám run sợ, này ba người thái độ không quá bình thường. Trong ngày thường tới ăn cơm cầm tiền đều là một bộ khuôn mặt tươi cười, không chết hôm nay như vậy vô lại. Mà lại hôm nay còn chưa tới giao tiền thời gian. Đỗ Hoành Chu mỉm cười, Lưu Đại Ca ngồi tạm, chúng ta chi dàn có phải hay không có chút hiểu lầm. Thanh Sơn huyện bên trong triều đình thực lực yếu, bang phái thực lực cường. Mãnh hổ bang chiếm cứ Thanh Sơn huyện thành, lấy Thanh Sơn huyện vì trung tâm phóng xạ Thanh Sơn huyện quản hạt chi địa, bang chúng đạt tới 400-500 người. Huyện nha căn bản không dám quản mãnh hổ bang sự tình. Cái này thời đại thương nghiệp không phát đạt, bang phái tuy có chút kinh thường, thu phí bảo hộ vẫn là chủ nghiệp. Cho nên mãnh hổ bang đối với chịu phí bảo hộ sinh ý thập phần coi trọng. Lưu Đại Đầu sau lưng đứng mãnh hổ bang, Đỗ Hoành Chu tuy nhiên tự giác thực lực đại tiến có thể đối phó Lưu Đại Đầu, nhưng cũng không tưởng bởi vì hắn đắc tội mãnh hổ bang. 3. Lưu Đại Đầu cảm giác say thượng đầu, dùng sức vỗ bàn kêu ầm lên, hiểu lầm. Không có có hiểu lầm, ngươi tính toán cái gì đồ vật, cũng muốn cùng lão tử có hiểu lầm. Đỗ Hoành Chu giận dữ, thầm mắng một đám tiểu quỷ không biết tới nhiều ít mã nước tiểu chạy đến nơi đây buồng nghịch rượu điên. Lưu Đại Ca nói bừa, ta nào dám đâu. Nghiến răng nghiến lợi. Lưu Đại Đầu nói, Tô tử, gia gia hôm nay ăn không cao hứng, ngươi cầm ra 30 lượng bạc mua gia gia cái cao hứng, hôm nay sự tình liền đi qua. Bằng không, lão tử hôm nay liền đập tiệm của ngươi. Dây đặt một bàn bị hắn đập cờ cờ ý tờ tê tê xoay cờ cờ ý tờ tê tê xoay rung động. Đỗ Hoành Chu trong lòng phẫn nộ khởi, hận không thể nhảy đứng lên một quyền đem hắn đánh đổ. Lão tử không cùng này quần xòa bước một dạng kiến thức. Đỗ Hoành Chu trong lòng điên cuồng làm tâm lý xây dựng, bồi cười nói, Lưu Đại Ca thực hội nói đùa, chúng ta tiểu điểm mới vừa vặn bắt đầu kiếm tiền, nào có như vậy nhiều bạc. Nếu như không phải băn khoăn mãnh hổ bang, thực tưởng đem người này đánh chết. Bọn hèn nhát. Lưu Đại Đầu một cái tát vô hướng Đỗ Hoành Chu, cúc ngay, ta chính mình cầm tiền. Chương 10, mặt ăn chùa bắt phương Lưu Đại Đầu nói liền muốn hướng đằng sau sông, tính toán trực tiếp đoạt tiền. Đỗ Hoành Chu bước chân chẳng chịu, vô ý thức hướng sau né tránh. Lưu Đại Đầu cánh tay vung không, một cái lảo đảo kém một chút té ngã. Cầu nương dưỡng, ngươi còn dám trốn? Lưu Đại Đầu nổi giận đùng đùng chửi ầm lên, đuổi kịp đến đây lại là một cái tát. Thật muốn chịu hắn một cái tát, chí ít muốn rơi nhất tầng ra. Đỗ Hoành Chu trong lòng tức giận, ta cờ nở mở. Ố quy chứng, ngươi con mẹ nó thật là quá đáng. Hắn tay mắt lanh lẹ mò lên hai cây chiếc đũa, đem chiếc đũa đương đoạn kiếm, vung tay đâm đến Lưu Đại Đầu cánh tay hạ. Lưu Đại Đầu cánh tay co rụt lại, Đỗ Hoành Chu thừa thế mà ra, chiếc đũa liên tục điểm ra, cũng điểm tại Lưu Đại Đầu khớp xương chỗ. Đỗ Hoành Chu chăm học khổ luyện hạ kiếm pháp có vài phần tiêu chuẩn, xuất thủ lại nhanh từ hung ác. Lưu Đại Đầu nhất thời chủ quan không có né tránh đặt mông té trên mặt đất, không khỏi phát ra kêu rên. Chiếc đũa đâm người đó cũng là thực đau, nếu không phải hắn luyện qua tại chỗ liền phải nằm xuống tới. Nhưng đối Lưu Đại Đầu tới nói, này nhất mở mông ngã không chỉ là đau, tổn thương tính cũng quá, nhưng vũ nhục tính cực cường. Hắn trên mặt lộ ra cùng nộ chi sắc, chửi ầm lên, tiểu xúc xích, ngươi dám cùng lao tử lập thủ. Đỗ Hoành Chu tức giận, chiếc đũa lung nhập tay áo chung. Người này tốt không thất thời, không bằng làm hắn. Lưu Đại Đầu một cước đạp qua tới, Đỗ Hoành Chu kéo lên một cái ghế đệm đi qua. Bành. Thực một ghế như là giấy chát bị Lưu Đại Đầu đá cho mấy nửa, nghiền nát một đầu hướng khắp nơi bay ra. Đỗ Hoành Chu sợ hết hồn, vội vàng hướng sau thối lui. Dựa, cái này suy bức cư nhiên là cái cao thủ. Lưu Đại Đầu bạo nộ, cho ta đánh chết hắn. Ba người xuống lại Đỗ Hoành Chu, hùng hổ bước qua tới. Nếu là có thanh kiếm liền hảo. Đỗ Hoành Chu tưởng, nếu có kiếm nơi tay, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ trường kiếm sắc bén đâm bị thương đối thủ, chí ít có thể trừ đi ba người uy hiếp. Hắn liên tục hướng phía sau thối lui. Lưu Đại Đầu một cước đá nát một băng ghế, tương lực thật sự đáng sợ, nằm trên thân sợ sẽ không đem hắn đá chết. Cũng may ba người uống rượu, say thướt, thình lình đem hắn nhóm phòng đến, một kích bị mất mạng. Lưu Đại Ca, chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Đỗ Hoành Chu nói, chúng ta thế nhưng đúng hạn giao lệ tiền, chưa bao giờ khất nợ qua. Lưu Đại Đầu cười lạnh, a, các ngươi cái kia điểm lệ tiền, đấu pháp ăn mày ư? Hai gã thủ hạ đi theo cười lạnh, khí chàng lạnh hơn. Đỗ Hoành Chu lòng dạ biết rõ, thần tiên cư sinh ý càng ngày càng tốt, cuối cùng hội dẫn tới người khác ngấp nghé. Chẳng qua là không nghĩ tới nhanh như vậy. Này ba người rõ ràng là đỏ mắt thần tiên cư náo nhiệt, muốn làm không vốn sinh ý hắn nắm chặt trong tay chiếc đũa, nỗi lòng đông nhiên tỉnh táo lại. Này ba người bất quá là tiểu lâu la, coi như luyện qua mấy ngày võ nghệ cũng không có cái gì đáng ngại. Nắm lấy cơ hội như cũ có thể thủ thắng. Cùng lắm thì sát nhân phía sau đi cho mỗ bị đại nhân vật đương tư chủ. Đỗ đại ca, ngươi muốn làm gì đâu? Thế nào lấy người động khởi tay rồi? Tựa như Hoàng Hoàng Anh giống như thanh thúy thanh âm theo điếm bên ngoài vang lên, nhượng mấy người động tác lập tức đốn trụ. Đỗ Hoành Chu vui vẻ, thần sát thản nhiên, ta cùng Lưu đại ca có chút hiểu lầm, nô cô nương thế nào tới? Mặc vàng nhạt sắc váy dài nữ hài đi vào đại môn, một cái trông thấy Đỗ Hoành Chu, con mắt lập tức sáng đứng lên. Liên bộ nhẹ nhàng, đi đến Đỗ Hoành Chu trước mặt, Đỗ đại ca, lần trước đã nói đi dạo chơi ngoại thành, người ta một mực chờ ngươi đâu. Đỗ Hoành Chu mỉm cười nói, tục vụ của thân, không giống nô cô nương tự do, mời nô cô nương thứ lỗi. Không phải ngươi, là Thu Vân cân nhắc không chu toàn. Nữ tử cười yếu ớt, Đỗ đại ca hảo sinh khách khí, gọi ta Thu Vân là tốt rồi. Lưu đại đầu đám người trợn mắt há hốc mồm, xem mắt choáng váng. Nữ hài thân phận người khác không biết, bọn hắn nhưng có chút ít lý giải. Hắn là Thanh Sơn huyện huyện thái gia trong lòng bàn tay Minh Châu. Tại Thanh Sơn huyện tuy rằng mãnh hổ bang độc đại, huyện thái gia không quá quản sự. Có thể rốt cuộc có triều đình thân phận, mãnh hổ bang cũng là luôn luôn hiếu kính, không dám bỏ qua. Huyện thái gia trong lòng bàn tay Minh Châu, Lưu đại đầu đó là một đầu ngón tay cũng so ra kém. Mụ, nay tiểu Bạch Kiểm không biết dùng cái gì thủ đoạn cư nhiên thông đồng thượng huyện lệnh gia tiểu thư, nhất định là cái đàn ông phụ lòng. Lưu đại đầu bây giờ là đỏ mắt thêm ghen ghét. Đỗ Hoành Chu cười nói, "Tốt, Thu Vân." Tuy nhiên không biết nguyên nhân, nhưng xem Lưu đại đầu đám người thần sắc rõ ràng có chút kiêng kỵ Ngô Thu Vân. Này đưa lên môn tới bắp đùi không ôm mới là kẻ đần. Nô Thu Vân trên mặt đống nhiên bay lên một đóa ửng hồng, xấu hổ cúi đầu. Anh Tuấn, ôn nhu, có tài hoa, thế nào sẽ có như vậy mê người nam nhân? Đỗ Hoành Chu chuyển hướng Lưu đại đầu, Lưu đại ca, ngươi còn không đi ư? Nô Thu Vân kể đến Đỗ Hoành Chu bên cạnh, lúc này mới phát giác có những người khác ở đây. Ánh mắt của nàng rơi xuống Lưu đại đầu trên thân, trong mắt hiện lên một vòng ghét bỏ. Các ngươi là cái gì người? Lưu đại đầu xem phát cuồng, thật không thể đem Đỗ Hoành Chu sát. Nô Thu Vân loại này thân phận người là bọn hắn cả đời cũng trèo không thượng. Cũng tại một cái tiểu bạch kiểm trước mặt mọi cách lấy lòng định nọ, còn khắp nơi săn sóc, có thể nhẫn mại không có thể nhẫn đủ. Tiểu nhân là mãnh hổ bang tiểu đội trưởng, quấy giày Ngô tiểu thư, chúng ta này liền đi. Lưu đại đầu quay đầu liền đi. Đỗ Hoành Chu nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ tu luyện tốc độ phải tăng nhanh mới được, chỉ có thực lực để thăng đi lên mới có thể không bị người khác khi dễ. Đợi một chút. Nô Thu Vân đống nhiên kêu một tiếng, ánh mắt rơi trên mặt đất rách dưới băng ghế thượng. Nay còn người thô kệch, cư nhiên dám cùng Đỗ công tử động thủ, các ngươi làm hỏng ghế không cần bồi thường sao? Lưu đại đầu sờ ra nửa chuỗi đồng tiền, sắc mặt âm trầm có thể tích ra nước tới. Liên đương hoa tiền cho tiểu bạch kiểm mua quan tài, nay tiền sớm muộn gì hội cầm trở về. Đợi một chút. Đòi mạng thanh âm lần nữa vang lên. Lưu đại đầu tâm can tỳ phổi thận cùng một chỗ rung động, khó khăn quay đầu lại. Nô Thu Vân khí thế lâm nhân, các ngươi hướng Đỗ đại ca độc thủ, quấy nhiêu Đỗ đại ca, chẳng lẽ không muốn xin lỗi ư? Đỗ Hoành Chu thấy trong lòng thầm khen, không thẹn là huyện lệnh chi nữ, khí thế mười phần. Đem Lưu đại đầu áp đến gắt gao. Lưu đại đầu chịu nhận lỗi, da mặt chợt đỏ bừng. Đỗ Hoành Chu xem tại trong mắt, hơi lạnh lùng cười. Dù sao là đắc tội, dứt khoát đắc tội đến chết. Nô Thu Vân ẩn tình đưa tình, Đỗ đại ca, về sau đụng phải khốn khó nhất định phải tìm ta nha. Đỗ Hoành Chu mỉm cười gật đầu, trong lòng sớm đã cảm khái thật lâu. Mặt ăn chùa bát phương a, thần tiên cư nhiều một vị mỹ nam tử. Thanh Sơn huyện nữ tử nhóm cũng không có việc gì liền chạy tới thần tiên cư nhìn xem chủ nghệ hơn người Đỗ công tử. Đỗ Hoành Chu đã nắm chắc đến một chút đối phó những người này tâm đắc. Dù sao một cái nguyên tắc, bảo trì phong độ, không muốn rụt rè, không muốn thân cận. Tiểu điếm môn ngoại, Lưu đại đầu khí hống hống đạp một cước, hùng hùng hổ hổ. Cầu nương dưỡng tiểu tạp chủng vậy mà thông đồng thượng Ngô tiểu thư, ta sớm muộn gì muốn đem hắn làm thịt. Đại ca xin bớt giận, xin bớt giận. Hai gã thủ hạ vô cùng chân chó gom góp đi lên, khuyên nói, vậy là cái ăn cơm bao tiểu bạch kiểm, hắn có thể có cái gì bản sự, khẳng định là hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt Ngô tiểu thư, chúng ta tìm Ngô tiểu thư không tại thời gian thu thập hắn chính là, không thể phóng tại bên ngoài động thủ. Lưu đại đầu hồng hộc thở hổn hển mấy khẩu thuốc khí, hừ lạnh nói, Ngô tiểu thư cùng hắn quan hệ thân cận, bên ngoài động hắn có thể sẽ chiêu tới Ngô tiểu thư trả thù, có một tia khả năng cũng không thể làm. Cái kia Nhất danh tiểu đệ thấp giọng nói, thần tiên cư kiếm không ít tiền, chúng ta không cầm sớm muộn gì bị những người khác lấy đi. Đương nhiên muốn bắt. Lưu đại đầu cười lạnh, nhưng không phải hiện tại cầm. Đại ca có cái gì diệu kế? Ta tìm người nghe ngóng qua, mấy ngày nữa chính là Lý gia tỷ muội phụ mẫu ngày rỗ, đến lúc đó bọn hắn tất nhiên sẽ đi tế bái, chúng ta liền thừa dịp cái này cơ hội đem tiểu tạp chủ làm. Lưu đại đầu cười dâm nói, đoạt Lý gia tỷ muội, còn sợ lấy không được tiền ư? Hay, hay, hay. Chân chó vỗ tay nói, tài sát song thu, thật sự là diệu kế. Chương 11, lý luận đại sư. Võ đạo thái điểu Đỗ Hoành Chu xa xa nhìn qua Lưu đại đầu đám người ly khai, trong lòng sinh ra thật sâu lo lắng. Xem ra phải mau chóng lộng thanh kiếm. Đỗ Hoành Chu tiến đưa Ngô Thu Vân, xách theo một lọ rượu trắng đi ra ngoài. Lý Thẩm, hôm nay sinh ý được không? Vương đại ca, hôm nay ngươi phát vượng thì a. Thật ra, hôm nay uống bao nhiêu rượu? Một đường đi một đường gọi hàng xóm láng giềng. Hai ba tháng xuống tới hắn và trên phố hàng xóm đã hôn rất quen. Đầu đường cuối ngõ hàng xóm đều có thể gọi lên danh tự. Thực nhanh Đỗ Hoành Chu đi tới tiệm thợ rèn môn ngoại, thong dong đi vào điểm vô. Phía trước là điểm vô, bày biện cái quốc, thái đao, tiên đao, cày các loại sinh hoạt nông nghiệp dụng cụ, xem cửa hàng hỏa kế thuận miệng cùng Đỗ Hoành Chu lên tiếng chào, tùy ý hắn đi vào hậu viện. Nhị chủ Y ca, ta tới cho ngươi tiễn đưa rượu rồi. Đa tạ tiểu Đỗ. Ai, không đúng a. Một cái cường tráng hán tử từ trong lều dò xét ra đầu, thuận tay tiếp nhận bình rượu tới một ngụm. Ta hôm nay không có đánh tử đi. Không có đánh rượu còn dám trực tiếp uống, tâm là thực lớn. Đỗ Hoành Chu lắc đầu, này là ta hiếu kính nhị chủ Y ca, ta tưởng hướng nhị ca mua chua kiếm. Mua kiếm? Lý nhị chủ Y sắc mặt cứng đờ, mơ hồ có chút xấu hổ. Hắn thở dài một tiếng, nhưng ta sẽ không đúc kiếm nha. Đỗ Hoành Chu cười nói, nhị chủ Y ca không phải sẽ không đúc kiếm, mà là một mực ở đúc kiếm, còn không thể thành công đúng không? Lý nhị chủ Y sắc mặt càng ám, uống liền mấy ngụm rượu. Đại ca của ta liền tại quận thành đương chú kiếm sư, hắn là chuyển ta đúc kiếm đích thủ nghệ, thế nhưng ta luyện tập mấy tháng, trước sau không thể thành công. Tiểu Đỗ à, không phải ta không tưởng bán cho ngươi, thật sự là ta vô năng ra sức, ngươi còn là đến nhà khác đi mua à? Đỗ Hoành Chu nói, nhị chủ Y ca, chúng ta Thanh Sơn huyện tốt nhất thợ rèn chính là ngươi, nếu như ngươi tạo không xuất kiếm, những người khác càng tạo không ra tới. Nếu không phải Thanh Sơn huyện xa xôi, cả cái bán binh khí địa phương đều không có, Đỗ Hoành Chu cũng không đến mức cầu tới thượng môn. Phổ thông trường kiếm 5 lượng bạc liền có thể mua một thanh. Lý nhị chủ Y một buông tay, không thể làm gì. Đỗ Hoành Chu nhưng là có chuẩn bị mà đến, nhị chủ Y ca không muốn nhục chí, ta không có làm qua rèn sắt chế tạo, nhưng đối rèn sắt đúc kiếm thật có một chút hiểu rõ, ngài không ngại nghe xong. Lý nhị chủ Y sững sờ, bĩu môi. Cái kia ý tứ ai cũng nhìn ra được, tiểu thí hài một cái, lại nói mạnh miệng. Đỗ Hoành Chu không để ý, vòng quanh lò cao cùng chế tạo phòng tản bộ. Hệ thống, liền nhìn ngươi làm. Qua chốc lát, thu thập đến đầy đủ tư liệu, Đỗ Hoành Chu trở lại Lý nhị chủ Y trước mặt. Ta đã tìm đến nguyên nhân. Lý nhị chủ Y sững sờ, cái gì nguyên nhân? Hắn luyện tập đúc kiếm gần 1 năm, kiếm thành hình không khó, có thể các hạng chỉ tiêu cũng không đạt tiêu chuẩn. Một thanh hợp cách kiếm, chỉ ít muốn tại sắc bén, cứng cỏi, cứng rắn các phương diện đạt tới nhất định tiêu chuẩn. Nếu là thân kiếm mềm dai độ không đủ, đụng một cái liền đoạn, ai dám sử dụng? Hoành Chu không hiểu đúc kiếm, không hiểu rèn sắt. Hảo tại hắn có hệ thống. Vì vậy một trận loạn thổi. Lý nhị chủ Y sững sốt một hồi, cảm giác luôn không đúng. Rốt cuộc là cái trai trai tiểu tử, vạn nhất hắn là nói bậy làm sao bây giờ? Đỗ Hoành Chu cười cười, thập phần tự tin. Ngươi lại khai lô, ta ra tiền. Một thỏi bạc phóng đến mặt bàn, chí ít có ngũ lượng trọng. Ta cảm thấy lao đệ ngươi nói được có đạo lý, nhất định có thể thành. Lý nhị chủ Ý vô đầu gối, lập tức khai lô. Rầm rầm rầm, tiệm thợ rèn bên trong đập sắt khối thanh âm nối liền không dứt. Lý nhị chủ Ý vung mồ hôi như mưa. Tại không có đặc biệt tốt tài nguyên dưới tình huống, có thể đưa đến tốt nhất tác dụng phương pháp chính là bách đoán luyện cương, đem nạo cương luyện thành tinh cương. Đỗ Hoành Chu ha hốc mồm, Lý nhị chủ Ý mệt mỏi đón chân. Hắn nhặt cái kia dụ nhân thành liền nói, lừa dối Lý nhị chủ Ý qua lại rèn, tăng cường chất liệu tính bền dẻo. Thời gian như nước chảy vô tình, Đỗ Hoành Chu đã là qua lại 2-3 chuyến. Thành, thành. Lý nhị chủ Ý bỗng nhiên kinh hỉ kêu lên, xách theo một thanh kiếm chạy ra tới. Đỗ Hoành Chu tiện tay mò lên một cây một côn đánh tới hướng Lý nhị chủ Ý. Lý nhị chủ Ý huy kiếm nên đón tới, một côn ứng thanh mà đoạn. Gọn gàng. Đỗ Hoành Chu vui vẻ, trong tay một côn trực đảo. Lý nhị chủ Ý là cái rèn sắt, không có luyện qua võ nghệ. Vô ý thức hành kiếm ngăn cản, cương kiếm bị một côn đảo ra một cái khá lớn đường cong, tại một côn hút ra phía sau nhanh chóng trở lại như cũ. Đỗ Hoành Chu kinh hỉ, trên mặt thì là một bộ quả là thế thần sắc. Nhị chủ Y ca, ta dạy cho ngươi phương pháp như thế nào, hiệu quả a? Hiệu quả, hiệu quả. Chu ca nhi lời nói thật sự là lời bằng ngọc. Lý nhị chủ Y ha ha cười cười, vui vẻ đến không được. Nay không phải hắn, kiếm luôn luôn là hút hàng phẩm, so nông cụ lợi nhuận chỗ cao 10 mấy lần, có thể đúc kiếm đại biểu thu nhập có thể lật gấp 5 lần thậm chí gấp 10 lần, đổi ai hội không cao hứng. Đỗ Hoành Chu cũng rất vui vẻ. Lý nhị chủ Y có thể đúc thành kiếm, ngày sau luyện tập kiếm pháp cũng không cần lại đáng thương dùng một kiếm. Thực hai phong kiếm dùng đứng lên khẳng định so một kiếm dùng đứng lên càng có cảm giác, đối kiếm pháp để thằng có rất lớn trợ giúp. Lý nhị chủ Y thanh kiếm đưa cho Đỗ Hoành Chu, tiểu Đỗ, ngươi tới thử xem. Đỗ Hoành Chu tiếp nhận kiếm, ước lượng trọng lượng, có tiếp cận 3 cân nặng, Lý nhị chủ Y dùng liệu rất đủ. Hắn là tân thủ, liệu thiếu không cách nào thành công. Trọng lượng có chút siêu cường, nhưng là còn có thể chịu đựng. Đỗ Hoành Chu run tay đùa bỡn mấy cái phách trạng, cảm giác không biết so một kiếm sảng gấp bao nhiêu lần. Lý nhị chủ Y nói, Chu ca nhi, nhờ có ngươi giúp ta mới có thể thành công, về sau nếu là có sinh ý tìm ta, ta cấp ngươi đánh bắt chết. Ta đây liền đa tạ nhị chủ Y ca. Đỗ Hoành Chu không quan tâm hơn thua, điểm này cực nhỏ lợi nhỏ hắn còn không để vào mắt. Ban đêm, Đỗ Hoành Chu xách theo kiếm làm hít sâu. Kích động, thập phần kích động. Thường cây viên mục treo ở giữa không trung, hơi hơi lăn lư. Đỗ Hoành Chu điều chỉnh tốt trạng thái, đưa tay nhanh đâm. Mũi kiếm đâm trúng viên mục, đem viên mục đâm hai. Cương kiếm so một kiếm nặng gấp 5 lần có thừa, dẫn đến ta tốc độ hạ xuống. Đỗ Hoành Chu suy tư sai lầm, trường kiếm tiếp tục đâm ra. Này nhất kiếm tốc độ có chỗ để thăng. Vì mau chóng có được năng lực tự vệ, hắn từ bỏ cơ sở kiếm pháp trung tuyệt đa số, sở trường đâm chi nhất đạo. Đang đang đang. Mũi kiếm đột tiến, viên mục bị đâm vào tam thốn. Đỗ Hoành Chu thở phào một cái, điều chỉnh tư thế tiếp tục luyện tập. Bổ, gọn, bôi, chọn. Một hơi đem cơ sở kiếm pháp các loại chiêu thức diễn luyện một lần, nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa. Trường kiếm tại hắn trong tay tới đi như phong, tựa như hành vân nước chảy. Không tinh diệu liên chiêu, nhất chiêu nhất thức lại hết sức hài hòa. Viên mục hoặc đâm xuyên, hoặc bổ khai, hoặc đánh bay, bốn thước phạm vi bên trong không có một cây viên mục có thể cẩn thân. Hô gần nửa canh giờ phía sau Đỗ Hoành Chu dừng lại tới, cảm giác cánh tay toan toan. Hắn gọi ra kiếm tiên hệ thống. Chủ nhân, Đỗ Hoành Chu cảnh giới, không biết thực lực, mới vừa vào võ đạo thái điểu, có thể đối phó 20 cái mục đầu. Thank you, kiếm pháp, phàm phẩm không tâm pháp, không phi kiếm, không Đỗ Hoành Chu tổng cảm thấy thực lực này nhất lan như là hệ thống đang giễu cợt hắn. Tay không chói kê chi lực. Thái điểu, đối phó 20 cái mục đầu. Nơi này nào có hảo tử, có kiếm nơi tay cũng không sợ lưu đại đầu như vậy tiểu lưu manh. Đỗ Hoành Chu tư duy bay cao, tiếp xuống tới nên tiếp xúc trong thành thương đội, tìm kiếm đi quận thành phương pháp. Tiếp theo cái mục tiêu, bái sư lục hợp kiếm phái. Chương 12, Giã Lang một ngày này khởi cái đại sáng sớm. Lý Ngọc Hộp tỷ muội đóng cửa điểm môn, cùng Đỗ Hoành Chu cùng một chỗ mang theo ba cái rổ đi ra ngoài. Hôm nay là các nàng phụ mẫu ngày rỗ. Theo thường lệ mỗi năm cũng phải đi tế bái, năm nay sinh ý náo nhiệt kiếm được chút tiền, tự nhiên còn muốn tế bái tổ tiên. Đỗ Hoành Chu theo các nàng trợ thủ, cũng là nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm. Mộ địa tại Đại Thanh Sơn. Đại Thanh Sơn liền tại Thanh Sơn huyện thành 5-6 dặm chỗ, là một tòa kéo dài sâu chiều dài đại sơn. Tới gần huyện thành một mặt sơn thế bằng thẳng, thành trong thành người an táng thệ giả công mộ. Có tiền người độc phong độc sơn núi, độc môn đại viện. Không có tiền người liền lách vào tại công mộ, 1-2 mét rộng tổ ong mộ. Ba người đi 2 canh giờ đi tới mộ địa, động thủ thanh lý cỏ dại. Công mộ tuy nhiên gọi công mộ, trên thực tế chính là các gia tùy ý lựa chọn vị trí, không có chuyên môn người quản lý. Không ai quản lý liền không ai thanh trừ, một năm xuống tới đương nhiên là cỏ dại bộc phát. Đủ đầu gối cao cỏ dại đông từ khi tây một phiến, cùng cây cối hợp tại cùng một chỗ quả thực đem mộ địa cũng che lấp đứng lên. Đang đội vàng thanh lý chợt nghe vài tiếng cao vút chu lên. Đỗ Hoành Chu dừng lại trong tay động tác, cẩn thận lắng nghe thanh âm kia. Tựa hồ có chút quen hay, hình như là nào đó manh thú. Giã Lang. Lý Ngọc Hộp cũng đã chợt đứng dậy nhìn quanh, nơi đây thế nào sẽ có Giã Lang. Công mộ tuy nhiên tại trong núi, nhưng cực kỳ gần huyện thành, mà lại hầu như mỗi ngày cũng có bất đồng nhân ra tới tế bái, dã thú không dám tới gần mới đúng. Ấn lý tới nói không nên có manh thú. Đỗ Hoành Chu cả kinh, lập tức hướng tứ phía quan vọng. Lý Ngọc Duyên thất kinh, trốn đến Đỗ Hoành Chu bên người. Lý Ngọc Hộp phục hồi tinh thần lại trấn an nói, đừng sợ, nơi đây là công mộ, tới tế điện người không ít, Giã Lang không dám tới gần. Lý Ngọc Duyên cùng Đỗ Hoành Chu đều là trai trai hải tử, nàng là chủ tâm cốt, không thể sợ. Tiếng gào thét tái khởi, nghe thanh âm ly được xa. Đỗ Hoành Chu ánh mắt cảnh giác quét nhìn từ phía. Ngọc Hộp tỷ, các ngươi nhanh chóng tế bái, nơi đây không nên ở lâu. Công mộ nằm ở sơn âm, địa thế bằng thẳng, tứ phía biến thực tùng thụ, lại tất cả đều là cỏ dại, tầm mắt không rộng rãi. Loại này hoàn cảnh tàng mấy đầu lang không muốn quá dễ dàng. Ba người là tới tảo mộ, không phải tới đem chính mình hạ mộ. Lý Ngọc Hộp rốt cuộc là gặp qua tràng diện như thế, tỉnh táo nói, Đại Thanh Sơn bên trong có lang cũng không kỳ quái, những năm qua bên trong cũng gặp qua mấy lần, các ngươi không muốn lo lắng. Ngọc Duyên, đem đồ vật mang lên tới a hai người theo lệ tế bái, nói chút tưởng niệm phụ mẫu lời nói. Đỗ Hoành Chu tức thì căng thẳng tinh thần, từ phía quan sát. Lý Ngọc Hộp tỷ muội từ nhỏ sinh trưởng tại nơi này thế giới, Giã Lang, lão hổ cái gì tuy nhiên chưa thấy qua, lại đều nghe nói qua. Tương đối mà nói không như vậy kinh hoàng. Đỗ Hoành Chu lại thật là lần đầu tiên cùng hoang dại lang gần khoảng cách tiếp xúc, này cũng không có lưới sắt đem lang vây đứng lên. Nói không hoảng hốt đó là gặp người. Lang gào thét âm thanh hồi lâu còn không có tới, ba người thả lòng xuống tới. Cha nương phù hộ nữ nhi sinh ý thịnh vượng may mắn, nhiều kiếm tiền cho các ngươi hóa vàng mã tiền. Lý Ngọc Hộp nhỏ giọng nói, chúc các ngươi nhị lao dưới mặt đất thật vui vẻ, có dành cho Ngọc Duyên tiễn đưa một cái như ý lang quân, cho chúng ta Lý gia kéo dài hương khói. Lý Ngọc Duyên sảng giọng, tỷ tỷ. Hắc, lão thiên gia mở mắt, hôm nay cho đưa tới cái dê béo. Trong sơn đột ngột vang lên đạo lưu bên trong lưu khí thanh âm. Hai cái quần áo dơ giấy bẩn thỉu nam nhân theo phần mộ hai bên lượn quanh tới, xem bộ dáng là hai cái du côn lưu manh. Đỗ Hoành Chu ba người trong lòng cả kinh, lập tức khẩn trương đứng lên. Từ nhỏ đến lớn, kiếp trước kiếp này, hắn cho tới bây giờ không có cùng người đánh qua một trận, cũng không có kinh lịch qua ăn cướp. Lý Ngọc Hộp đứng lên lông mày một lập, dưới ban ngày ban mặt các ngươi tưởng làm cái gì? Không sợ vương pháp xâm nghiêm ư? Nàng trên mặt tức giận, rất có vài phần khí chàng. Hai cái lưu manh không khỏi dũng khí nhất nhược. Bất quá hai người là làm tặc, mọi nơi xem xét thấy không có người nào lại đem dũng khí nhặt trở về. Bên phải cái kia thể lượng cao gầy âm thanh nói, làm cái gì? Đương nhiên là kiếm tiền dùng. Hai cái lưu manh một bên nói một bên bức bách gần tới. Đỗ Hoành Chu trong lòng trở nên khẩn trương, cầm chặt tàng tại y phục bên trong trường kiếm. Đi ra ngoài lúc phòng lấy vật nhất, hắn mang kiếm tại trên thân, nhưng vẫn là khẩn trương. Xã hội pháp trị, hòa bình xã hội, không có cơ hội cùng người đánh nhau. Lần trước cùng Lưu Đại Đầu tượng trưng động thủ cũng không chân chính đánh nhau. Lúc này bỗng nhiên gặp được cấp đường, trong lòng hắn còn có chút phát hư. Mọi nơi bên trong nhìn quanh, tới đi hai con đường cũng bị phong kín. Hướng lên là dốc đứng, hướng xuống là dốc đứng. Không có địa phương chạy. Mắt thấy hai cái lưu manh càng ép càng gần, tình thế thập phần khẩn cấp. Lý Ngọc Hộp trên mặt cũng không khỏi biến sắc. Nàng hướng trái phải nhìn sang, chợt thò tay theo bên hông túm ra một chút chủy thủ. Lan, bằng không lão nương làm thịt ngươi nhóm. Đỗ Hoành Chu trong lòng ổn một cái chớp mắt, xem ra Lý Ngọc Hộp cũng không phải phổ thông người. Hai người quả nhiên nghe lời dừng lại bước chân, bất quá thực nhanh liền lộ ra khinh miệt thần sắc. Bọn hắn hai cái người trưởng thành thế nào hội sợ nữ nhân, cầm lấy chủy thủ cũng không sợ. Đi tới gần, hai người trong mắt tham lam chi ý chưa tiêu, ngược lại thêm dâm tà. Trong đó một cái lưu manh cười dâm nói, này hai cái tiểu nữ đảo có vài phần tư sắc, lão tử lần này có lợi rồi. Lý Ngọc Hộp nổi giận mắng, các ngươi hai cái cẩu nương dưỡng dám tại mộ địa nói hưu nói vượng, không sợ tổ tiên dưới mặt đất có linh lấy đi các ngươi tính mệnh ư? Nhanh chóng lăn, bằng không lão nương làm thịt ngươi nhóm. Nàng tiếng nói sắc lạnh, có thể trên mặt kinh hoàng thần sắc nhưng không giấu giếm hơn người. Hai cái mà du côn hắc hắc cười cười, cái kia dáng người cao gầy âm thanh nói, tiểu bà nương đảo là đánh đá, ta thích này nhất miệng, không cho ngươi cùng ta đoạn. Tên còn lại thấp gầy luôn gầy, da mặt nhăn ba ba, liếm bờ môi cười ngây ngô. Ta đây muốn cái này niên kỷ nhỏ. Cao gầy lưu manh sông Lý Ngọc Hộp nết miệng cười cười, liếm liếm bờ môi, chết phía sau có linh mới tốt, lao tử thích nhất người trước vận động rồi. Lý Ngọc Hộp sắc mặt trắng bệnh, đem chủy thủ dương ở trước ngực. Không cho phép qua tới, xa phía trước đi ta liền đâm chết các ngươi. Coi như xong, nàng có thể không phải phổ thông người, nhưng cũng không phải giang hồ cao thủ. Không thể trông cậy vào Lý Ngọc Hộp. Đỗ Hoành Chu lấy Lý Ngọc Duyên vì công sự che chắn rút ra kiếm. Dựa khí lực đánh nhau hắn khẳng định đánh không lại này hai người. Thật muốn đánh nhau chỉ có thể dựa cái kia thuần thục cơ sở kiếm chiêu. Đánh bất ngờ, nhất chiêu sát địch. Hai cái lưu manh hèn mọn bị ổi cười cười, riêng phần mình từ hông bên trong móc ra một thanh chủy thủ. Kinh hay không kinh hỉ? Có không ngoài ý muốn. Cao gầy lưu manh đùa cười nói, tiểu bà nương, ngươi đương lão tử láng ốc, không có điểm vũ khí phòng thân dám ra tới làm việc ư? Ngoan ngoãn đem chủy thủ ném hạ, nằm ngã xuống đất thượng, lão gia nhượng ngươi sảng lật thiên. Hai người tới gần bảy thước, Lý Ngọc Hộp sắc mặt càng bạch. Đến nổi Lý Ngọc Duyên, đã sớm chăm chú kéo lấy tỷ tỷ y phục, trốn ở tỷ tỷ sau lưng run lấy bẫy. Đỗ Hoành Chu cũng tại Lý Ngọc Hộp sau lưng, con mắt chăm chú nhìn cao gầy lưu manh. Hắn lời nói nhiều nhất, như là cái dẫn đầu. Tục ngữ nói thật tốt, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Xử lý hắn liền có thể đem khác một cái dọa chạy. Cái này thế giới bang phái hoành hành, rõ ràng cho thấy mạnh được yếu thua, dùng không được nhân tâm mềm yếu đất. Nên xuất thủ liền xuất thủ, sắt. Chương 13, giết người cũng không giống rất khó tiểu bản đường, chạy nhanh đem chủy thủ ném a, ca ca nếu bị thương ngươi vậy cũng liền đau lòng rồi. Cao gầy lưu manh nhẹ răng cười một tiếng, phất tay liền lấy chủy thủ đi đâm Lý Ngọc Hộp cánh tay. Lý Ngọc Hộp cuống quýt tránh né, cầm lấy chủy thủ hướng phía trước loạn hoa. Trung môn mở rộng ra. Cao gầy lưu manh ha ha cười quái dị, một tay đi khái Lý Ngọc Hộp chủy thủ, đồng thời lại hướng trước tới gần. Hắn duỗi ra một cái tay chụp vào Lý Ngọc Hộp trước ngực, mặt mũi tràn đầy cười phóng đãng. Chỉ cần cầm xuống Lý Ngọc Hộp, còn lại sự tình còn không phải tưởng làm gì liền làm gì. Này nữ tử lớn lên đẹp mắt, bộ ngực bở mông phình, nhớ tới liền mỹ tư tư. Gầy lùn lưu manh theo chắc bên bước đi lên, phong kín ba người chạy trốn đường. Khoảng cách đủ. Đỗ Hoành Chu nhãn tỉnh sáng lên, đưa tay liền đâm. Riêng là đâm này nhất chiêu hắn đã luyện qua trên vạn lần, một điểm biến hóa đều không có, chính là đâm thẳng. Duy nhất đặc điểm chính là nhanh, nhanh làm người ta khó mà phản ứng. Cao gầy lưu manh trước mặt nhất hoa, tiếng cười im bặt mà dừng. Trường kiếm chính đang đâm vào cổ họng của hắn, tiên huyết đỏ thẫm. Lý Ngọc Hộ ca hét lên một tiếng, chủy thủ lung tung xẹt qua cao gầy lưu manh trước ngực. Tiên huyết như thác nước chảy xuôi xuống tới. Đỗ Hoành Chu nhìn lại xem, liền nhìn vài lần. Giống như không có cái gì đặc biệt tâm lý phản ứng. Cao gầy lưu manh bụng lấy cổ nói không ra lời nói, ách ách gọi. Thân thể của hắn thẳng tắp còn chưa ngã xuống tới. Đỗ Hoành Chu vội vàng nhặt lên cao gầy lưu manh rơi xuống chủy thủ. Bằng sắt, có chút gì, kèm theo bốn ván phụ ma. Lý Ngọc Hộp tỷ muội vẫn còn ở thét lên. Nhắm mắt lại thét lên. Thanh âm hầu như muốn đem người lỗ tai chân điếc. Đỗ Hoành Chu bất đắc dĩ nói, "Ngọc Hộp tỷ, đừng kêu, chúng ta an toàn rồi." Tiếng thét chói tai không ngớt, Lý Ngọc Hộp cầm lấy chủy thủ vạch tới bắt đi, cả con mắt đều là nhắm lại. Lý Ngọc Duyên trốn ở nàng sau lưng, một dạng thét lên. Các nàng hai người căn bản không có nghe thấy Đỗ Hoành Chu nói cái gì. Gầy lùn lưu manh toàn thân chấn động, thét to, "Ngươi lại thực giết ta đại ca." Đỗ Hoành Chu tay nhất xạ trường kiếm, trực tiếp hướng gầy lùn lưu manh bước tới. Giờ khắc này hắn dũng khí thập phần to mọng, cảm thấy chính mình nhất định phải giết chết gầy lùn lưu manh. Gầy lùn lưu manh này lời nói hiếm lạ, các ngươi cầm lấy chủy thủ bước đi lên không phải là tính toán trước gian sau sát ư? Giết các ngươi có cái gì hảo kỳ quái? Chúng ta chẳng qua là tưởng giáo huấn. Gầy lùn lưu manh ra mặt thẳng run, xem một cái đại ca của hắn, lại xem một cái nhỏ máu trường kiếm. Một câu chưa nói xong quát to một tiếng hướng bên đường bỏ chạy. Hắn bị trước mặt tình cảnh dọa phá lá gan, lại không dám động thủ, quay đầu liền chạy. Đỗ Hoành Chu nhẹ nhàng thở ra, chạy liền chạy à, chỉ cần có thể bảo đảm ba người an toàn là tốt rồi. Dừng một chút hắn mới đưa gầy lùn lưu manh lời nói hoàn toàn làm rõ, không khỏi một hồi kinh ngạc. Chẳng lẽ này không phải khoái ý giang hồ, sinh tử vô thường giang hồ ư? Sát nhân chẳng lẽ không phải thường thấy nhất, đơn giản nhất sự tình ư? Vì cái gì gầy lùn lưu manh biểu hiện lại như là sát nhân vô cùng đáng sợ một dạng? Sự tình giống như cùng hắn tưởng có chút không giống nhau. Chẳng lẽ tại nơi này thế giới sát nhân cũng không phải là chuyện dễ dàng, cũng là phạm pháp? Lý Ngọc Hộp nhắm mắt lại kêu lên, đừng phóng hắn đi, không thể nhường người biết rõ ngươi giết người. Nương, Lý đại tỷ tâm địa so với hắn ác hơn nhiều. Đỗ Hoành Chu nhất ngộng, vô ý thức hướng gầy lùn lưu manh đuổi theo. Trong chấp nhoáng này khí thế của hắn như cầu vồng, cảm giác chính mình biểu hiện một cái võ lâm cao thủ. Hào tinh vạn trượng. Vừa rồi một kiếm kia đâm giống như thần trợ, kiếm cụ nhanh chóng, lăng lệ ác liệt, tàn nhẫn các loại đặc tính, có thể thấy được kiếm pháp thật là đại tiến. Có thể sự thật lại là hắn niên kỷ bắp chân ngắn, nhất thời căn bản đuổi không kịp lưu manh. Khoảng cách ngược lại càng kéo càng xa. Đang tại hắn bắt đầu suy tư truy kích phải trang phù hợp lúc, gầy lùn lưu manh bỗng nhiên trượt chân. Ước chừng là quá khẩn trương nguyên nhân, một đầu chát vào trong đất. Cho nên nói, làm việc sấy còn cần phải có tâm đại. Trái tim sức thừa nhận không hảo, hù cũng hù chết. Đỗ Hoành Chu đuổi kịp tiền đến, không nói hai lời kiếm đâm hướng gầy lùn lưu manh cổ. Đương đoạn không ngừng, tất nhiên chịu kia loạn. Làm con mẹ nó, không có ngoài ý muốn. Gầy lùn lưu manh đang bị đâm trúng cổ, tiên huyết như thác. hắn kêu thảm một tiếng, một cái cá chép lăn lộn lật lên, thân thể nhanh chóng lay động. Đỗ Hoành Chu giật mình, vội vàng hướng sau lui, lặng lặng chờ gầy lùn lưu manh đổ máu. Gầy lùn lưu manh vung vẩy cánh tay, trong mắt hào quang dần dần ảm đạm, đột nhiên lớn tiếng kêu lên: "Lưu đại đầu, phái chúng ta huynh đệ tới!" Tiên huyết phun tung tóe, đầu của hắn rủ xuống rơi xuống. Lúc này Đỗ Hoành Chu mới phát giác tim đập lợi hại, trái tim rầm 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 hầu như muốn nổ tung. Quá kích thích, quá khẩn trương. Sát nhân, lập tức sát hai người. Cái này tin tức không ngừng tại trong đầu bồi hồi, nhượng huyền ý tim đập lần nữa leo cao điểm. Tại phía trước hơn 20 năm hắn chưa từng tưởng qua, chính mình sẽ có sát nhân này một ngày. Đỗ Hoành Chu hít sâu một hơi, trái tim vẫn là không khỏi tự chủ bang bang chực nhảy. Khẩn trương, thập phần khẩn trương. Trái tim có thể vượt qua 120, nói không chừng có 150. Lúc này hắn mới cảm thấy một hồi nghĩ mà sợ. Vạn nhất mới vừa rồi không có đâm trúng cao gầy lưu manh, bị hắn dùng chủy thủ hoa trúng. Dầm dầm dầm. Bất quá, sát nhân giống như cũng không khó. Chỉ cần không có trong tưởng tượng như vậy khó. Ấn theo giao thủ tình hình, này hai cái lưu manh mặc dù chính diện chém giết cũng không phải chính mình đối thủ. Đỗ Hoành Chu trở lại Lý Ngọc Hộp tỷ bội bên người, nhìn nhiều một cái Lý Ngọc Hộp chủy thủ. Nhìn qua phổ phổ thông thông, tựa như phổ thông thiết chế chủy thủ. Tại phân loạn suy nghĩ chung, hắn dần dần phát giác được một kiện kỳ quái sự tình. Vừa rồi này chủy thủ vạch phá cao thủ lưu manh y phục lúc nhìn qua cũng không dùng nhiều đại khí lực, nhưng cao gầy lưu manh trên thân miệng vết thương sâu có thể đục cốt, huyết lưu như chú. Này thanh chủy thủ không phổ thông, còn có một điểm kỳ quái chỗ. Gầy lùn lưu manh chạy trốn trên đường bỗng nhiên trượt chân, một điểm phản kháng đều không có liền bị đâm chết. Không quá hợp lẽ thường. Đỗ Hoành Chu không dám tới gần, cách khoảng cách hô lớn, không muốn lại đều, bọn hắn cũng đã chết rồi. Lý Ngọc Hộp tỷ mỗi tiếng thét chói tai im bặt mà dừng. Lý Ngọc Hộp mở ra con mắt nhìn một chút, thở phào khẩu khí, lao thiên phù hộ, chúng ta đều sống xuống tới. Lý Ngọc Duyên sắc mặt không hảo xem, tỷ tỷ, chết người nha. Đỗ Hoành Chu lo sợ bất an, hỏi, Ngọc Hộp tỷ, chúng ta bị cướp bóc thất thủ giết người không có vấn đề à? Có thể có vấn đề gì? Lý Ngọc Hộp không quá để ý nói, này sơn giã bên trong mỗi ngày không nhất thiếu đúng là người chết, chỉ cần không có người chứng kiến tiểu không có vấn đề. Bất quá thi thể không thể lưu tại nơi đây, đừng bận ta phụ mẫu phần mộ. Đại khí, tâm lý tố chất thật tốt. Đỗ Hoành Chu tán thưởng một tiếng, trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn là xuyên qua tới, không có gánh nặng trên người, sai coi là cái này thế giới mạnh được yếu thua, không đem người chết đương hồi sự. Lại tăng thêm mấy ngày trước đây bị Lưu Đại Đầu kích thích trong lòng hắn một mực nghẹn nhất của khí, bởi vậy mới hạ thủ tàn nhẫn vô tình. Lý Ngọc Hộp là sinh trưởng ở địa phương này, vì cái gì cũng một bộ không thèm để ý giết người bộ dáng. Này vị đại tỷ hẳn là rất có lai lịch. Vừa nói chuyện Lý Ngọc Hộp tại hai cái lưu manh trên thân lục lọi đứng lên, móc ra một đống đồng tiền cùng vô dụng rách dưới. Vì nghèo. Lý Ngọc Hộp đem mấy trăm miếng đồng tiền qua tay giao cho Đỗ Hoành Chu, ngươi sát người, tiền cũng về ngươi. Đỗ Hoành Chu ra đầu tê dại, trong đầu không khỏi hiện hiện một bức chẳng cảnh. Chương 14, hệ thống canh gà công đường phía trên, quan huyện vẻ mặt chính khí, sát nhân chính là ngươi, cầm tiền cũng là ngươi, không phải ngươi đền mạng còn muốn ai đền mạng. Đỗ Hoành Chu trương miệng muốn biện giải, nhưng không cách nào có thể nói. Quan huyện lao ra đại bút vung lên, cố tình sát nhân, phán trảm lập quyết, thu được về chấp hành. Đỗ Hoành Chu trong lòng phát lạnh. Hoa diện biến mất, Đỗ Hoành Chu tiếp nhận đồng tiền sủy vào trong ngực, đa tạ Ngọc Hộp tỷ. Bối nổi sợ cái gì, chỉ cần có tiền nổi ta bối. Tới, cho ta đem bọn hắn ném vào thâm cốc bên trong đi đi lang. Lý Ngọc Hộp gọi một tiếng, cùng Đỗ Hoành Chu nâng lên cao gậy thi thể, chuẩn bị mang đến một bên sơn cốc ném xuống đi. Thanh Sơn huyện lại trị rời rạc, chính là huyện thành bên trong chết người đều khó mà phá án. Chết ở Đại Thanh Sơn bên trong lại càng không có người quản. Lý Ngọc Duyên trải qua này biến cô trong lòng sợ hãi, chăm chú đi theo Lý Ngọc Hộp sau lưng. Sơn cốc khoảng cách không xa, chỉ có trăm bước. Đỗ Hoành Chu vừa sát nhân, tâm tình sao động, bước chân có chút bất ổn, nhiều lần kém một chút té ngã. Kích thích, quá kích thích. Tâm lý tố chất cho dù tốt cũng không được khẩn trương, trái tim bang bang nhảy lên đến bây giờ còn không có hoàn toàn bình phục. Lý Ngọc Hộp thấy thế cười nói, cũng động thủ xong rồi còn lo lắng cái gì, ngươi là cái nam tử hán, về sau tránh không được thấy huyết tinh, sợ có thể không thành. Đỗ Hoành Chu nột, ta này không phải chưa làm quá loại này sự tình đi. Đang nói lời này Lý Ngọc Duyên bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Nhất đạo bóng đen theo trong lùn cỏ nhảy ra, lao thẳng tới Đỗ Hoành Chu. Đỗ Hoành Chu không có tưởng đến dã lang cư nhiên hội tại nơi này thời điểm phốc ra tới. Chờ hắn ý thức được phát sinh chuyện gì lúc, hôi sắc dã lang đã theo trong lùn cỏ nhảy ra, tanh hôi miệng lớn hướng về phía cổ cắn qua tới. Trong nháy mắt đầu góc của hắn toàn bộ trống rỗng. Tiêu Cung ngồi xe cắp treo hướng xuống trụy lạc trong nháy mắt, trong đầu lập tức trống rỗng. Tử vong khí tức chân thật tới gần. Tiếp theo trong nháy mắt tử vong sẽ tiến đến. Đỗ Hoành Chu cả sợ hãi cũng không có tới kịp nghĩ tới, bản năng liền vung tay lên. Trường kiếm xuất vỏ, xẹt qua nhất đạo đường cong bổ về phía dã lang. Xoẹt xẹt. Đỗ Hoành Chu ngực đau xót, ngực trái xuất hiện vài đạo vết cắt, tiên huyết đỏ thấm. Dã lang vọt tới trên mặt đất một cái bay thần, gào thét liên tục phía sau bổ nhào vào trên mặt đất. Hẹp dài miệng vết thương xé mở nó ngực bụng, tiên huyết giàn rùa. Đỗ Hoành Chu sững sờ tại nguyên chỗ, thẳng đến Lý Ngọc Hộp xông qua tới cho hắn ấn chặt miệng vết thương. Rượu. Lý Ngọc Hộp kêu một tiếng. Lý Ngọc Duyên vội vàng đem mang đến tế bái rượu trắng lấy ra, đổ ra một chén cho Lý Ngọc Hộp. Nàng khẩn trương hề hề đỡ lấy Đỗ Hoành Chu. Lý Ngọc Hộp dùng rượu trắng thanh tẩy miệng vết thương, Đỗ Hoành Chu đau nắm chặt bàn tay, thẳng cắn răng. Nơi đây rượu trắng rượu cồn độ mấy không cao, nhưng tới vào miệng vết thương như cũng làm người ta muốn ngừng mà không được. Lý Ngọc Hộp thanh tẩy hảo miệng vết thương, xé xuống một khối xiêm y cho Đỗ Hoành Chu ấn lên, máng, thiệt thòi ngươi mạng lớn, nếu lang nuốt lại thác khai một điểm xẹt qua cổ, cái mạng nhỏ của ngươi liền xong rồi. Đỗ Hoành Chu cảm giác rất đau, nột nột hỏi, ta đây hiện tại thế nào?
Hiện tại a?
Lý Ngọc Hộ kéo dài âm, bị thương ngoài da, khử độc quay đầu lại tìm đại phu khai tề thương dược, nửa tháng liền có thể tốt. Lý Ngọc Duyên phốc phốc cười cười, vỗ ngực nói, hù chết ta rồi, tỷ tỷ ngươi không đồng nhất câu nói xong, sợ đến nhân gia lo lắng gần chết. Lý Ngọc Hộ trợn nhìn nàng một cái, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nhanh chóng đem thi thể ném rơi ngồi ra. Lý Ngọc Hộ tỷ muội nâng lên thi thể ném vào thâm cốc, từ Lý Ngọc Hộ đem dã lang thi thể bối lên. Dã lang thi thể không thể mất đi, lang da, lang thịt, những này đều là hảo đồ vật. Lộc được hảo thậm chí có thể bán hai lượng bạc dòng. Hồi thành, Đỗ Hoành Chu đem chủy thủ tàng tại tay áo bên trong chăm chú nắm chặt, đề phòng còn có cái gì biến cố. Lần này hắn mặc dù thụ điểm tổn thương, nhưng trong lòng là cực kỳ hưng phấn mà. Đâm chết hai cái lưu manh, chém chết một cái dã lang. Này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn này kiên trì không có uổng phí, kiếm pháp luyện tập là có hiệu quả. Không nói khác, chỉ là tốc độ, chính xác, chú ý lực ba điểm trên diện rộng để thăng hiệu quả liền đủ để làm người ta ngưỡng mộ. Dù là hắn cái gì cao thâm võ công cũng không học, như vậy luyện xuống dưới thành niên phía sau cũng có thể đạt tới trăm người địch. Phi phi phi, lão tử muốn học võ công cao thâm, càng cao sâu càng tốt. Trở lại trong thành, Lý Ngọc Hộ gan bài bốt thuốc lấy thuốc tự không cần phải nói, Đỗ Hoành Chu trở lại kho củi bên trong nghỉ ngơi. Lúc này kho củi đã bỏ thêm chính nhi bắt kinh giường chiếu, ngủ đứng lên còn rất thấu hợp. Không gian nhỏ hẹp, bực mình, con muỗi đốt. Những này chính là không thể làm gì sự tình. Trở lại trong phòng, Đỗ Hoành Chu dần dần bình tĩnh xuống tới, đem kiếm tiên hệ thống gọi ra. Hệ thống trên màn hình lười biếng hiện hiện một nhóm văn tự. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành lần thứ nhất động thủ thí luyện. Đỗ Hoành Chu xem trong lòng vui vẻ, nay tình hình như là hoàn thành nào đó ẩn tàng nhiệm vụ. Hắn chờ chốc lát, hệ thống trên màn hình không có lại xuất hiện câu nói thứ hai. Ban thưởng đâu? Chủ ngươi tại tưởng cái giam ăn, kiếm một cái mạng nhỏ còn muốn cái gì ban thưởng, lòng tham chưa đủ, nhân tâm bất cổ. Kiếm tiên hệ thống trí năng phi thường, ừ, trí năng. Đỗ Hoành Chu đều có lộng chết nó xúc động, này ra hỏa miệng so Lý Ngọc Hộ còn độc gấp trăm lần. Thứ không biết nó thu thập đều là cái gì tư liệu, phân tích ra như vậy cái độc mồm trí năng. Kiếm pháp là sát nhân thuật, chỉ có tại sinh tử chém giết chung mới có thể đem kiếm pháp uy lực phát huy đến lớn nhất, chủ nhân đã đạp vào chân chính kiếm khách chi lộ. Đỗ Hoành Chu hừ lạnh, này là ngươi từ chỗ nào bộ tiểu thuyết bên trong học được tri thức? Tất cả tiểu thuyết, triết học, lịch sử, không một không tại nói rõ cái này đạo lý không có hắn, duy người chuyên nghiệp. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Mai Hoa Hương tự khổ hà tới, bảo kiếm phong theo ma lựa ra. Cố Thiên tướng hàng đại nhậm vì vậy người cũng, tất nhiên trước khổ kia ý chí, lao kia gân cốt, đói kia thể già, khốn cùng kia thân, được phất loạn kia chỗ làm, cho nên động tâm nhận tính, từng lợi ích kia chỗ không thể. Thực tế là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Đỗ Hoành Chu dầu dĩ nói, ngươi nói có đạo lý, nhưng có chút đạo lý không thích hợp à, thực tế là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Những lời này đương nhiên không có phản bác. Võ công là dùng tới đánh nhau, tranh đấu, muốn phán định cao thấp tự nhiên muốn tại đao thật thương thật trong lúc đánh nhau nghiệm chứng. Biện pháp tự nhiên chính xác, nhưng con đường lại cũng không có thể thực hiện. Một mặt cùng người tranh đấu chém giết tới luyện kiếm, kỳ thật liền tương đương với một cái dân cờ bạc. Đánh cuộc chính mình có thể vĩnh viễn thắng được đi, mà trên thực tế trừ phi là ăn gian nhà cái, không ai có thể một mực thắng được đi. Trên giang hồ nhất sơn càng so nhất sơn cao, chuyên lấy chém giết tới tu hành, sớm muộn gì sẽ chết tại người khác trong tay. Không ngừng luyện tập mới là căn bản nhất đại đạo. Hai thanh chủy thủ, một chôi thiết khí, rất đơn sơ, thế nhưng đủ để chí mạng. Thế nào để thăng tiến độ? Chủ nhân ý niệm phát ra liền hảo, còn lại ta đây tự động hoàn thành. Hệ thống rất là đại khí. Đỗ Hoành Chu lấy ra trong đó một thanh thấy huyết mặc nghiệm, hiến tế. Chủy thủ biến mất không thấy gì nữa. Thần kỳ. Vô luận là không gian thủ đoạn vẫn là khác cái gì thủ đoạn, này một màn cũng lộ ra thập phần thần kỳ. Mà lại loại này thủ đoạn thập phần áp dụng vào loại chẳng cảnh. Tại đây một khắc Đỗ Hoành Chu nghĩ tới một loại thập phần tiết kiệm tiền hiến tế phương pháp. Chương 15, võ công không đủ thuốc nổ tới bù. Đỗ Hoành Chu ánh mắt chớp động, hệ thống, ngươi có tồn trữ không gian ư? Số liệu tồn trữ không gian ta có, ngươi trong đầu tưởng thực thể vật phẩm tồn trữ không gian ta không có. Cái kia vừa rồi chủy thủ, phân giải hấp thu đã không tồn tại. Đỗ Hoành Chu chờ đợi chốc lát, cái gì động tĩnh cũng không có. Hắn yên lặng xem xét hệ thống diện bản. Chủ nhân, Đỗ Hoành Chu cảnh giới, không biết thực lực, võ đạo thái điểu, giết chết hai gã lưu manh. Thank you, kiếm pháp, phàm phẩm không nội công, không binh khí, một cái binh khí tiến độ bị một, ấn theo thang điểm 100, phải hiến tế 100 chôi binh khí. 5 lượng bạc một thành, muốn hoa 500 lượng bạc. Này mẹ nó là cái động không đáy a tiền, vẫn là thiếu tiền. Đỗ Hoành Chu thầm nghĩ, hôm nay hai người kia cùng Lưu Đại Đầu có quan hệ, hầu như có thể khẳng định là Lưu Đại Đầu phái ra tới. Bởi vậy ta còn cần cẩn thận Lưu Đại Đầu lần nữa tập kích, vì bảo đảm không sơ hở tí nào, còn cần tiếp tục để thăng thực lực. Nhanh nhất để thăng thực lực công cụ đương nhiên là súng. Trên giang hồ một mực truyền lưu một câu, võ công cho dù tốt, một súng phóng đạo. Chẳng qua là súng chế tạo kỹ thuật phức tạp, cần rất nhiều tinh vi dụng cụ công cụ. Viên đạn chế tạo kỹ thuật thì càng thêm hà khắc. Đỗ Hoành Chu không phải kỹ thuật công xuất thân, trong thời gian ngắn thật sự tạo không ra tới. Súng không được, có lẽ loại phát hỏa thương có thể. Mặc dù không có súng như vậy bá đạo, gần khoảng cách vẫn là sát nhân lợi khí. Cổ ngữ có nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Chuẩn bị tốt loại phát hỏa thương, đánh bất ngờ công kích. Đối phó phổ thông giang hồ hảo thủ, một súng hẳn là liền có thể phóng đảo. Chính là mãnh hổ bang bang chủ cái kia các loại cường giả, gần khoảng cách một súng cũng sẽ bị đánh chết. Nếu là loại phát hỏa thương còn không tạo được, liền dùng thuốc nổ. Tuy nhiên độ chính xác khó mà khống chế, nhưng nhân ra uy lực lớn, then chốt thời khắc có thể đưa đến trọng dụng chỗ. Vừa thoa hảo dược, Lý Ngọc Duyên bưng nhất đại chén hầm cách thủy nát tấu thịt qua tới, ân cần nói, "Tiểu Đỗ, thương thế của ngươi không nhẹ, hôm nay đánh lang thịt ngươi ăn nhiều điểm bồi bổ." Đỗ Hoành Chu hướng nàng cảm kích cười cười, "Đa tạ Ngọc Duyên, lang gia có thể bán ra ngoài sao?" "Bán ra ngoài rồi, bán được 500 văn." Lý Ngọc Duyên đem chén đưa cho Đỗ Hoành Chu, theo trong ngực móc ra nửa sâu tiền. "Ta tỉ nói lang là ngươi đánh, này tiền cũng cho ngươi, bất quá lang thịt tiền cũng không cho ngươi rồi, dùng để chống đỡ tiền thuốc men rồi." "Khách khí, bằng chúng ta quan hệ há có thể để ý điểm này tiểu tiền." Đỗ Hoành Chu miệng đầy nói lời cảm tạ, vừa vặn đã đói bụng, tiện tay đem tiền nhét vào trong ngực muốn đứng lên. Lý Ngọc Duyên vội vàng giúp đỡ đem hắn nâng dậy, nâng hắn ăn đồ vật. Đỗ Hoành Chu đã qua cực đoan đói khát kỳ, hiện tại ăn đồ vật lại khôi phục tình trạng bình thường. Ăn cơm bộ dáng thoạt nhìn liền thập phần điềm đạm nho nhã cẩn thận, chính hắn không cảm thấy kỳ quái. Lý Ngọc Duyên thấy nhiều hàng xóm láng giềng ăn thịt lúc lang thôn hổ yết bộ dáng, liền cảm thấy hoàn toàn bất động. Theo ngôn ngữ đến ăn cơm, lại đến cá nhân vệ sinh. Đỗ Hoành Chu không giống như là nghèo này ăn mày, đảo như là cái công tử ca. Ừ, hắn tướng mạo lại càng không như là cái nghèo nàn ăn mày. Nàng cẩn thận dò xét Đỗ Hoành Chu khuôn mặt, con mắt lặng lẽ mẹ mẹ cười thành mượt nha. Đỗ Hoành Chu đem thịt ăn xong, Lý Ngọc Duyên bồi hắn hàn huyên vài câu mới ly khai. Nhượng Đỗ Hoành Chu hảo hảo nghỉ ngơi. Rốt cuộc thụ thương, vẫn là vì cứu Lý Ngọc Duyên tỷ muội mà thụ thương, có đặc thù đãi ngộ. Lý Ngọc Duyên đi phía sau, Đỗ Hoành Chu lấy ra chủy thủ vung vẩy vài cái, cùng hoẹ một kiếm cảm giác hoàn toàn bất đồng. Dài, ngắn sai biệt đại, giống nhau điểm rất ít. Một thanh thiết kiếm muốn 10 lượng bạc, còn có tiền mà mua không được, trong thời gian ngắn ta là không có binh khí thay đổi. Đỗ Hoành Chu thầm nghĩ, ngoại trừ luyện kiếm, chủy thủ sử dụng phương pháp cũng muốn luyện tập, bằng không gặp được nguy hiểm cả binh khí cũng không dùng được. Tốt xấu là một kiện kim loại chất liệu binh khí, sắc khởi người tới nhất định so một kiếm lưu loát nhiều lắm. Gọi ra kiếm tiên hệ thống, tìm đòi sử dụng chủy thủ tư liệu. Hệ thống trên màn hình hiện ra một hàng tự. Ngươi không cảm thấy kỳ quái ư? Đỗ Hoành Chu không có nói lời nói, hắn đã sớm phát giác không đúng. Bất quá thân thiết với người quen sơ dễ dàng nhất chiêu tới tai họa, hắn cùng với Lý gia tỷ muội còn không có quen thuộc đến có thể thổ lộ tình cảm tình trạng. Người nọ sẽ không chính mình ngã xuống, càng sẽ không ngã xuống phía sau cũng không phản kháng. Dã lang có trên 100 cân nặng, lấy ngươi trên tay lực đạo, không đủ để đem nó đẩy ra. Này hai người nữ nhân có vấn đề, 8 phần có võ công bên người. Kiếm tiên hệ thống cùng cái thám tử giống như từng bước một suy luận, cho ra nó kết luận. Vô cùng chính xác. Đỗ Hoành Chu cũng như vậy cho rằng. Thế nhưng vô dụng. Nhân gia không nguyện ý hiện lộ võ công đương nhiên là có nỗi niềm khó nói, có thể là ẩn cư ở ẩn, cũng có thể là tránh né biểu ra. Đỗ Hoành Chu nếu chạy đi qua vạch trần các nàng bí mật, là bức nhân gia chạy trốn đâu vẫn là bức nhân gia sát nhân diệt khẩu. Người không thể tìm đường chết a. Đỗ Hoành Chu tìm ra tới một cái video, ấn theo video luyện tập đâm thẳng, đâm ngược, nghiêng đâm, thứ ngược các loại cách dùng. Chủy thủ quá ngắn, cách dùng phần lớn chính là đâm. Hệ thống xem không được đi, chủ động hiện ra tới. Ta là kiếm tiên hệ thống, ngươi luyện chủy thủ có cái gì dùng? Đỗ Hoành Chu không để ý tới nó. Đối hệ thống mà nói là không có dùng, có thể đối hắn mà nói then chốt thời khắc có thể bảo vệ tính mạng. Bất quá kiếm tiên hệ thống lời nói cũng có đạo lý, hắn ngày sau muốn đi con đường nhất định là kiếm khách chi lộ. Luyện kiếm mới là đứng đắn. Lần này bị tập kích nhượng trong lòng hắn càng thêm rõ ràng chính mình chỗ gặp phải nguy cơ. Lưu lại đầu cái thằng kia hôm kia tại tiểu điếm gây mặt mũi, hôm nay liền dám tìm người hướng bọn hắn hạ thủ. Tiếp qua mấy ngày hắn là không phải sẽ chính mình động thủ qua tới sát nhân. Báo quan, chạy trốn. Quan phủ cùng mãnh hổ bang cùng một ruộng, báo quan tương đương tự tìm đường chết. Chạy trốn liền càng không cần nói, bên ngoài không phải tự do thiên địa, mà là bao la mở mịt đại sơn, hung ác manh thu cùng với cường đạo thổ phỉ. Những cái kia nguy hiểm so mãnh hổ bang lại càng không giảng đạo lý. Đỗ Hoành Chu tình nguyện lưu tại Thanh Sơn huyện cùng mãnh hổ bang đấu pháp cũng không nguyện tùy tiện tiến vào Hoàng Sơn giã lĩnh. Cái này thế giới nhân loại lãnh thổ quốc gia xa không có bao trùm tất cả hoàng triều lãnh địa, còn có rất nhiều hoàng gia sơn lĩnh, trải rộng nguy hiểm. Tưởng tại nơi này thế giới đương lữ hành gia, phải là võ đạo cao thủ. Ngoại trừ kiếm bên ngoài, ta còn muốn chuẩn bị mặt khác thủ đoạn. Đỗ Hoành Chu ánh mắt chớp động, trong lòng đã hạ quyết tâm. Huyền ý mang lên tiền, ra ngoài mua sắm lưu mình, tiêu thạch. Trải qua đoạn này thời gian học tập cùng câu thông, hắn đã xác nhận chính mình làm vì xuyên việt giả lớn nhất ngoại quải, chính là kiếm tiên hệ thống. Theo hệ thống bên trong thu hoạch cách mạng công nghiệp thành quả, vượt qua thời đại tri thức, có thể nhượng hắn nhanh chóng tại nơi này thế giới tích lũy tài phú, đi ra vững vàng để nhất bước. Thứ nhất cái đồ vật chính là thuốc nổ. Lưu mình, tiêu thạch cũng không ít thấy, Đỗ Hoành Chu đi dạo mấy nhà thuốc phô thành mua được hai đại bao. Đến nổi một than, Đỗ Hoành Chu chính mình tiêu chế. Hắn nguyên bản chưa từng lộng qua những này đồ vật, tay nghề thập phần mới lạ. Còn có hệ thống nơi tay, hắn nhượng hệ thống điều ra giáo trình video tư liệu, cũng phân tích ra tốt nhất chế tác phương pháp cùng trình tự. Hắn liền theo trình tự từng bước một chế tác, đem lưu mình, tiêu thạch, một than riêng phần mình nghiền nát thành phấn, dùng một đầu cái hộp từng cái trang tốt. Những này đồ vật đều là dễ dàng cháy phẩm, cần cùng mùi lửa ngăn cách. Đỗ Hoành Chu cố ý làm mấy cái trầm trọng mục hạt, dùng cho nở rộ nguyên liệu. Thuốc nổ phối phương tốt nhất tỷ lệ hệ thống không phải rất tình nguyện lại nhảy ra một hàng tự. Bản hệ thống phải nhắc nhở ngươi, kiếm tiên mới là chính đạo, thuốc nổ uy lực căn bản uy hiếp không được cao thủ. Đỗ Hoành Chu mắt biết hai ngơ. Cẩn thận từng ly từng tí phối trí thuốc nổ. Này đồ vật đối hoàn cảnh yêu cầu cao, phối trí lúc nhất định hết sức chuyên chú, hảo hảo bảo tồn. Bằng không một khi xúc phát thiếu đốt, đó chính là một hồi tai nạn. Chương 16, không tuân theo quy tắc ban đêm. Thanh Sơn huyện một tòa trại viện, nhà chính bên trong điểm khởi ngọn đèn. Lưu Đại Ca, lão Chu cùng Vưu Bát tìm đến. Lưu Đại Đầu chợt ngồi dậy, gấp giọng nói, ở nơi nào? Đáp lời người âm thanh run rẩy, đã chết, thi thể bị ném tại trên núi Vi Lang, đã bị ăn hơn phân nửa rồi. Lưu lại đầu thân thể chấn động, chẳng qua là nhượng bọn hắn đi cho Lý ra hai cái tiện nhân một điểm giáo huấn, thế nào tiểu chết rồi? Có thể hay không đụng tới cao thủ? Trong phòng bầu không khí đột nhiên khẩn trương đứng lên. Lưu đại đầu thân thể chấn động mà ngồi trên mặt ghế, cái trán lập tức thấy mồ hôi. Câm miệng. Bên cạnh người vội vàng giữ chặt đáp lời người y phục, nhượng hắn không muốn lại nói. Lưu đại đầu suy nghĩ một chút, đông nhiên cười lạnh nói, chúng ta Thanh Sơn huyện là cái gì tình hình các ngươi lại không phải không biết, ở đâu tới cái gì cao thủ, nhất định là bọn hắn hai người nổi lên nội chiến. Mọi người giật mình, nhao nhao xác nhận. Đến nỗi có mấy người thật sự tin tưởng vậy chỉ có thiên mới biết rõ. Lưu đại đầu giáp bước, đông nhiên ngẩng đầu lên nói, lần này sự tình không thể như vậy tính, trước đem cái kia họ Đỗ tiểu tử trói tới cẩn thận gặng hỏi sự tình trải qua, lại quyết định thế nào xử lý. Đương, đương, đương. Đỗ Hành Chu dùng cái kìm kẹp lấy một ít khối thiết phiến, không ngừng dùng truy đánh thiết phiến biên giới. Đem thiết phiến truy thành chu biên sắc bén. Cái sọt bên trong đã tích lũy một đống cùng loại thiết phiến. Dạ sắc thực nhanh trở nên thâm trầm, Đỗ Hành Chu bồi cái sọt theo tiệm thợ rèn hồi tiệm cơm. Những ngày này Lý Nhị chú ý tại Đỗ Hành Chu dưới sự chỉ điểm tài nghệ tiến nhanh, đã có thể ổn định chế tạo ra có thể dùng cương kiếm. Hắn là Thanh Sơn huyện số lượng không nhiều thợ rèn, một mực vì mãnh hổ bang chế tạo chút chủy thủ, yên ngựa các loại vật, tạo thành cương kiếm tự nhiên liền bán cho mãnh hổ bang. Vật lấy hiếm vì quý. Mãnh hổ bang thiếu khuyết binh khí, lập tức liền hạ một chương đại đơn đặt hàng. Lý Nhị chú ý đạt được lớn như thế chỗ tốt liền lau không được mặt mũi. Tùy ý Đỗ Hành Chu tại hắn xưởng bên trong giày vò, chế tạo chút không biết cái gọi là đồ vật. Hôm nay vừa vận hoàn thành một lớp, Đỗ Hành Chu mang đi. Thanh Sơn huyện tại chỗ phương bắc, cuối mùa thu 10 tháng dạ phong có chút rét thấu xương. Đỗ Hành Chu thân thể khỏe mạnh, đảo còn chịu đựng được trụ. Hắn trong lòng đang tại suy tư ngày mai an bài, cùng với như thế nào ứng đối Lưu đại đầu uy hiếp. Lưu đại đầu rõ ràng đoạt không thành, phái người ám sát bắt cóc. Địa tâm hiểm ác, không thể ngồi chờ chết. Đát đát đát. Đỗ Hành Chu thân thể chấn động, nhìn về phía ngõ hẻm miệng bóng người. Hắc dạ bên trong xem không rõ ràng tướng mạo, chẳng qua là hình thể thập phần to lớn, là cái mập mạp. Sau lưng đồng thời truyền tới bước chân âm thanh, ngăn chặn đường lui. Này hơn nửa đêm không ngủ, tám phần là cướp bóc. Cướp tiền còn không quan trọng, chỉ sợ là cướp mệnh. Không có nghe nói gần nhất trong thành náo tạp nha. Đỗ Hành Chu nhớ tới lần trước theo Lý gia tỷ bội tảo mộ lúc đụng phải Lưu Manh, trong lòng có chỗ suy đoán. Lần này tám phần lại là Lưu đại đầu dở cho quỷ. Hắn bất động thanh sắc tiếp tục hướng phía trước đi, bàn tay vụng trộm chạm vào sọt đem dùng bao vải bao lấy kiếm lấy ra tới. Không thể chủ quan. Cái này thế giới quá mức nguy hiểm, tình nguyện cẩn thận, không muốn đem sinh tử tặng cho người khác chi thủ. Khoảng cách càng ngày càng gần. Một trương mập mạp mặt chen vào Đỗ Hành Chu trong mắt, lệnh Đỗ Hành Chu trong lòng trầm xuống. Ra tới làm chuyện xấu cả mặt cũng không có che mặt, thật sự là làm càng vô cùng. Béo mặt vặn ra một vòng dáng tươi cười, tiểu tạp trùng, chúng ta thân cận một chút nha. Bốn bước, hai thước. Đỗ Hành Chu cả kinh kêu lên, ngươi là ai? Ngươi nghĩ làm cái gì? Béo mặt lãng cười nói, tưởng làm gì, đương nhiên là tưởng cùng ngươi vui vừa một chút. Thịt mỡ như là dầu mỡ heo giống như chảy xuôi, làm người ta trong lòng phát nghị, phát ác tâm. Đỗ Hành Chu cảm thấy một hồi giận cả tóc gáy, vội vàng hướng sau lui. Lui qua gấp chân đẩy ta một chút, bịch té lăn trên đất. Cả sọt cũng quẳng xuống một bên đi. Béo mặt cười ha ha, hướng đối diện người nói ra, ta liền nói tiểu tạp trùng trải qua không nổi hù dọa, ngươi xem đem hắn sợ đến, cùng thọ tựa như. Đối diện người cười ha ha. Đỗ Hành Chu hai chân nhanh đạp, tê bầm lên, đại gia, ngươi phóng qua ta đi, phóng qua ta đi. Tiểu tạp trùng, không muốn quái ra nhóm lòng dạ ác độc, là ngươi chính mình trêu chọc đại phiền toái. Béo mặt một bên nói một bên đuổi kịp tiến đến giẫm Đỗ Hành Chu, trong tay đại đao bổ về phía Đỗ Hành Chu. Đỗ Hành Chu chợt một phi thân, trường kiếm chuẩn sắc không gì sánh được đâm trúng béo mặt hạ âm. Mũi kiếm đâm vào bảy tấc, cũng chính là hơn 20 cm, khẳng định đem cái kia ngoạn ý phế đi. Béo mặt mẩn ngơ, đại đao rơi xuống trên mặt đất, lập tức phát ra một tiếng có thể nhường người làm mấy túc gác ngậu kết lên. Người không nói quý củ. Đỗ Hành Chu tâm gọi không hảo, nơi đây là huyện thành bên trong, lớn tiếng như thế thét lên khẳng định hội dẫn tới tuần tra ban đêm người tuần đêm điểm canh. Nhất định muốn mau chóng ly khai. Người muốn sát ta, ta liền sát nhân. Cái này thế giới nguy hiểm như thế, không thể mềm lòng. Hắn rút kiếm đứng dậy, nhanh chóng đánh về phía còn không biết phát sinh chuyện gì, mộng tại nguyên chỗ mặt khác một người. Người nọ thấy Đỗ Hành Chu thẳng phát qua tới, không kịp rút đao, vô ý thức một quyền đệ ra. Đã thấy trước mặt bạch sắc bột phân xái ra. Nóng rực cảm giác theo con mắt miệng mũi chỗ truyền tới, làm hắn không khỏi tự chủ nhắm mắt lại. Xuy. Trường kiếm nhanh chóng gai nhọn, đâm xuyên trước ngực. Đối diện cái kia mãn người mặt hoảng sợ, tay bụng lấy trái tim a a kêu to ngã xuống đi. Đỗ Hành Chu cả hút mấy hơi thở, ổn định tâm tình. Hắn tự lần trước xử lý hai cái lưu manh phía sau tin tưởng phóng đại, cho nên đụng phải hai người tới tìm hắn phiền toái không chút do dự lựa chọn nặng cương. Hiện tại tới xem hắn thực lực đã so phổ thông lưu manh cường. Lưu manh cũng với hắn sao lượt qua, nắm đấm có bài bản hẳn hoi. Chỉ bất quá đụng thượng Đỗ Hành Chu, hắn có kiếm nơi tay lúc, hoàn toàn có thể chính diện kích sát bọn hắn. Đỗ Hành Chu dùng cương kiếm nhảy khai phía sau một người lại lưng, đem tiền bao lấy ra tới. Các ngươi là cái gì người? Vì cái gì muốn đối phó ta? Đỗ Hành Chu thanh kiếm phóng tại đã đau đến không cách nào nhúc nhích béo mặt ngực. Hiện tại đi y quán nói không chừng còn có thể bảo trụ ngươi tử tôn căn, chậm thêm đã có thể không kịp. Béo mặt rên rỉ nói, chúng ta là mãnh hổ ba người, cứu ta, nhanh cứu ta. Đỗ Hành Chu trong lòng khẽ động, các ngươi là Lưu đại đầu người. Lưu đại đầu phụ trách thu một cái phố phí bảo hộ, nhiều ít tính toán cái thủ lĩnh, thuộc hạ có ít người rất bình thường. Là. Béo mặt rên rỉ không ngừng, cứu mạng, nhanh tiễn đưa ta đi y quán. Vì cái gì muốn sát ta? Là Lưu đại đầu. an bài. Ngươi lần trước hại hắn, ném đi mặt mũi, lại là Lưu đại đầu. Tuy nhiên sớm có đoán trước, đáp án nhưng làm người ta nổi cáu. Đỗ Hoành Chu tức giận trong lòng, hận không thể hiện tại liền đi chặt Lưu đại đầu, hỏi: "Lưu đại đầu hôm nay tại hắn trong nhà ư?" "Tại." "Tốt." Đỗ Hoành Chu gật đầu, chần chờ chốc lát dùng sức đem kiếm đưa vào béo mặt trái tim. Nguy cấp trước mắt sát nhân không có nửa phần áp lực, nhưng tình thế bằng phẳng xuống tới phía sau sát nhân muốn suy nghĩ đồ vật liền biến rất nhiều. Hắn cũng là một cái tính mệnh. Hắn trong nhà có thể có phụ mẫu, hắn trong nhà có thể có hài tử, hắn có thể cũng gánh vác một cái gia đình trách nhiệm. Có thể mạng của hắn rốt cuộc không có chính mình mệnh trọng yếu. Đỗ Hoành Chu hung ác hạ tâm tới, một kiếm hết nợ, lấy đao, hiến tế, cầm tiền, xoạc, rời đi. Đỗ Hoành Chu đem tiền long liếu long, hai người so lần trước hai cái lưu manh giàu có nhiều, trên thân mang dĩ nhiên là bạc. Hai người cộng lại có 5 lượng bạc. Xưa cũ tiền bao rơi xuống xuống khe nước, xưa cũ tiền biến thành mới tiền. Chương 17, tiên hạ thủ vi cường phốc thông, phốc thông, phốc thông. Trái tim nhanh chóng nhảy lên, sát nhân phía sau di chứng lần nữa xuất hiện. Được một tấc lại muốn tiến một thước, coi trời bằng vùng. Đỗ Hoành Chu trong lòng giận dữ, sát ý tự khởi. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Cùng với chờ đợi Lưu đại đầu lần tới hạ thủ, không bằng trước hạ thủ xử lý hắn. Đỗ Hoành Chu hạ định quyết tâm, làm con mẹ nó. Trở lại trong phòng, Đỗ Hoành Chu theo dưới giường móc ra một cái mộc dương, cẩn thận từng ly từng tí đem mộc dương bên trong thổ chế địa lôi chuyển đến sọt bên trong, thừa dịp dạ sắc lần nữa đi ra ngoài. Những ngày này hắn kiếm tiền hầu như tất cả đều vùi đầu vào mua sắm lưu mình cùng tiểu thạch, làm ra nhiều hát thuốc nổ. Này chính là hắn có thể phản sát then chốt. Lưu đại đầu ra không có tìm, rời lý ra quán cơm cũng liền 4-5 dặm chỗ. Ước chừng hai khắc chung phía sau Đỗ Hoành Chu tới Lưu đại đầu môn ngoại. Lưu đại đầu sinh hoạt điều kiện không tệ, trong nhà có cái tiểu biệt tử, tường viện đem người ngăn cách. Này niên đầu ban đêm sinh hoạt thiếu thốn, chung quanh người đã sớm tắt đèn nằm xuống. Tứ phía tối như mực. Đỗ Hoành Chu tìm tới thạch đầu điểm cước, leo đến trên tường viện đi đến bên trong nhìn lén. Nhà chính đèn vẫn sáng. Làm người làm đến cùng, tiễn đưa Phật đưa đến tây. Đỗ Hoành Chu điên cuồng cho chính mình động viên, cùng với ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Tuy nhiên hắn không biết chỗ nào đắc tội Lưu đại đầu, có thể Lưu đại đầu đã bắt đầu đối hắn hạ thủ, vậy không phải do hắn chăng chết. Lưu đại đầu như vậy nhiều tiểu đệ, bản thân liền tại mãnh hổ bang luyện qua võ, ngồi chờ Lưu đại đầu công kích sau cùng khẳng định là cái chết. Muốn tránh khỏi sau cùng thảm kịch, chỉ có chủ động xuất kích. Lấy có tâm đối vô tâm. Trước diệt Lưu đại đầu, nguy cơ tự giải. Đỗ Hoành Chu đem thổ chế địa lôi tại viện môn phía trước nhất tự bài khai phóng tốt, gõ đại môn. Đông đông đông. Lưu đại đầu chợt ngẩng đầu, phóng xuống bát rượu. Một cái tiểu đệ vui vẻ nói, nhất định là bọn hắn trở về rồi, đại ca các ngươi tiếp tục uống, ta đem bọn hắn nên trở về. Lưu đại đầu gật đầu đáp ứng, trong phòng năm người tiếp tục uống rượu khoác lác. Đỗ Hoành Chu khẩn trương đứng lên. Hắn ghé vào môn trong khe trông thấy chỉ có một người ra tới, trong lòng nhất chuyển có chủ ý mũi kiếm bỏ vào môn trong khe. Đỗ Hoành Chu nắm chặt trường kiếm chờ đợi. Mập mạp, thế nào đi như vậy lâu, lão đại đều các loại nóng này. Người nọ trong miệng nói liền đi mở cửa. Hắn đã uống không ít rượu, say thức không có một tí nào cảm thấy có cái gì không đúng. Cờ cờ ý tờ tê tê. Môn khai nhất đạo khe hở. Nhất đạo hàn quang theo môn khe bay ra, lâm vào mở cửa người cổ họng. Người nọ ngạnh trụ, thò tay đi che cổ họng, khanh khách nói không ra lời nói. Đỗ Hoành Chu cầm trụ chuôi kiếm, gắt gao đâm vào đối thủ cổ họng, không cho hắn có thoát thân cơ hội. Thẳng đến hắn túi đầu tắt thở. Đỗ Hoành Chu đã lấy thi thể chậm rãi hạ xuống, nhựa thi thể của hắn nằm sấp đến trên khung cửa. Sau đó thối lui đến khắc một bên tường bên hắc ám bên trong. Trái tim nhảy lên gia tốc, tay chân hơi hơi phát run. Khẩn trương, vẫn là khẩn trương. Nhưng so với trước giết chết hai người lúc đã bình tĩnh rất nhiều, người trở nên trầm ổn. Hắn hiện tại một phương diện là khẩn trương, một phương diện khác là sợ hãi. Vạn nhất không thể đem Lưu đại đầu bọn hắn đều nổ chết, tưởng thoát thân phiền toái liền lớn. Qua một hồi Lưu đại đầu đột nhiên đứng dậy, thế nào còn không có trở về. Sự tình không đúng, các ngươi cùng ta ra ngoài. Đại ca đừng khẩn trương. Không phải là chảo cái tiểu thí hài đi, bao nhiêu điểm sự tình sẽ không ra vấn đề. Lưu đại đầu trừng mắt, câm miệng. Bốn cái tiểu đệ lập tức ngậm miệng, ấp úng không dám nói chuyện. Lưu đại đầu mang người đi ra nhà chính, cũng phát hiện không ổn. Đừng nói trở về người, vừa rồi tiếp nhân người cũng không thấy. Đi môn khẩu nhìn xem. Đỗ Hoành Chu con mắt bỗng nhiên sáng lên, hắn nghe thấy được bước chân âm thanh cùng tiếng kêu gọi, có mấy cái người. Vì vậy hắn cầm ra hộp quẹt, nhẹ nhàng thổi. Này là hắn căn cứ hệ thống cung cấp phương pháp tự chế, duy nhất một lần sản phẩm. Ánh lửa ảm đạm, tại nguyệt quang phía dưới cũng không thấy được. Đỗ Hoành Chu hít sâu một hơi, ngươi bất nhân ta bất nghĩa, chớ trách lao tử tâm ngoan thủ lạn. Lưu Hầu Nhi, ngươi nằm sấp trên mặt đất làm gì? Uống vài chén rượu trang chết ư? Ồ, không thích hợp, trên mặt đất có máu. Đó là cái gì đồ vật? Ai tại môn khẩu phóng một đống cái hộp? Các ngươi có hay không nghe thấy được cái gì bị đạo? Đỗ Hoành Chu mở ra con mắt, đem hộp quẹt vứt ra ngoài. Hỏa diễm chuẩn xác rơi vào chồng chất trên mặt đất thuốc nổ thượng. Vang, 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 tiếng nổ mạnh cả vang 5 lần, đậm đặc lửa khói cùng đùng yên phóng lên trời. Thực nhanh liền chỉ còn lại hỏa diễm thiêu đốt thanh âm. Đỗ Hoành Chu rút kiếm đi vào đổ sụp đại môn, chỉ thấy năm cái huyết nục mơ hồ vặn bẹo thi thể rơi lả tả một bên. Thuốc nổ đem hắn nhóm toàn thân cháy sạch đen kịt, thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Bạo tạc nổ tung nổ bay thiết phiến chát đầy năm cỗ thi thể, trên cơ bản mất đi mạng sống khả năng. Đáng sợ, thuốc nổ uy lực cường đáng sợ. Nguyên lai là ngươi cái tiểu xuất sinh. Chợt một tiếng khàn khàn thét lên bừng tỉnh Đỗ Hoành Chu. Hắn chợt ngẩng đầu, chỉ thấy một cái đại hán từ trên đất bò đứng lên. Đại hán toàn thân đen kịt, trên mặt bị tiên huyết cùng bụi đất hỗn hợp vật dính đầy, dữ tợn giống như quỷ. Lưu đại đầu, hắn còn chưa có chết. Đỗ Hoành Chu dọa một cái giật mình, vô ý thức liền tưởng hướng sau lui, lập tức khẽ cắn môi, lui không được. Thực động thủ tới hắn chưa chắc là Lưu đại đầu đối thủ, muốn thủ thắng liền nhất định dương trường tị đoạn. Trường kiếm vung lên, chỉ hướng Lưu đại đầu. Họ Lưu, ngươi tam phiên bốn lần tìm ta phiền toái, hôm nay sẽ là của ngươi tự kỷ. Chỉ bằng ngươi cái này tiểu tạp chủng, ta một cái tay liền có thể bóp chết ngươi. Lưu đại đầu chợt quát một tiếng, nhanh chóng hướng Đỗ Hoành Chu nhào tới. Hắn bị mà nổ lan đến, tuy nhiên không chết tại chỗ, trên thân lại bị sắc bén thiết phiến vẽ ra vô số miệng vết thương. Lúc này kịch liệt vận động, tiên huyết bao táp. Đỗ Hoành Chu ánh mắt như điện, nắm chặt trường kiếm. Một trượng, nửa trượng. Đỗ Hoành Chu giương một tay lên, bạch sắc bột phấn lưu loát bay ra. Lưu đại đầu bạo nộ chi gian căn bản không nghĩ tới Đỗ Hoành Chu sẽ có như vậy nhất chiêu, hắn cũng sử dụng qua vôi phấn, vô ý thức nhắm mắt lại. Đỗ Hoành Chu ra kiếm, kiếm pháp nhanh như bồ lôi, chợt lóe mà tới. Liên tại Lưu đại đầu nhắm mắt trong nháy mắt, trường kiếm đâm vào cổ họng của hắn. Đỗ Hoành Chu thân hình nhất chuyển, bỏ qua Lưu đại đầu. Trường kiếm sẽ qua, theo Lưu đại đầu nơi cổ họng xé mở nhất đạo lỗ hổng. "Tiểu tử, ngươi không nói võ đức." Lưu đại đầu bụng lấy yết hầu gầm nhẹ, khí lực toàn bộ tiêu tán, một đầu đụng vào trên mặt đất. Đỗ Hoành Chu lạnh lùng cười cười, tim đập tốc độ so vừa rồi sát nhân lúc giảm xuống rất nhiều. Lưu đại đầu võ công bất quá chỉ như vậy, coi như không cần vôi phấn hắn cũng có thể thủ thắng. Nay suy đoán, mãnh hổ bang thực lực có thể không có trong tưởng tượng cao. Hắn nhớ tới lục hổ nhất tiên chịu đoạn một côn chẳng cảnh, lắc đầu. Hẳn là trên dưới vũ lực chênh lệch quá lớn. Lưu đại đầu thi thể tại trên mặt đất, người đã chết đấu. Đỗ Hoành Chu sâu hút mấy hơi thở, làm theo suy nghĩ, đem Lưu đại đầu thi thể bay qua tới, nổ ra trường kiếm. Hiện thế, hung khí không thể lưu tại hiện trường, trực tiếp bôi diệt trừ. Ánh mắt hắn quét qua, nhanh chóng tìm ra Lưu đại đầu đám người trên thân binh khí. Tứ bả trường đao thống nhất hiến tế. Cũng may kiếm tiên hệ thống hiến tế lúc không kén ăn, chỉ cần là binh khí liền nguyện ý tiếp thu. Binh khí thanh tiến độ nhảy đến 8. Cái kia hai thanh trụy thủ phía trước đều bị hiến tế. Chương 18, thu thập dấu vết thời gian không đợi người, phải nhanh. Bạo tạc nổ tung lớn như vậy động tĩnh giấu giếm không được người khác, thực nhanh sẽ có người đến đây. Muốn tại đó phía trước ly khai. Đỗ Hoành Chu trực tiếp đới ra rơi trên thi thể y phục, đem tiền tài vơ vét sạch sẽ. Đi vào bên trong phòng lục tung, nhanh chóng sờ tra một lần, sờ đi tất cả tiền tài. Tìm tới làm tuổi chồng chất tại trên thi thể nổi lên đại hỏa. Hủy thi di tích. Lưu đại đầu là mãnh hổ ba người, coi như quan phủ không quan tâm, mãnh hổ ba người cũng sẽ đến đây xem xét. Muốn tận lực làm không để lại dấu vết. Môn khẩu truyền tới người âm thanh, chung quanh hàng xóm bị kinh động, tao động đứng lên. Cũng may Lưu đại đầu ngày bình thường kiêu ngạo ương ngạnh, không ai dám tiến tới xem xét. Lúc này không chạy còn đợi khi nào? Đỗ Hoành Chu nhanh chóng leo tường lý khai. Kích thích, thực kích thích, tập mẹ hắn kích thích. Có cửu báo cửu, có đoán báo đoán. Võ công có cái gì tác dụng, còn không phải nhất tạc sẽ chết. Đỗ Hoành Chu trái tim kịch liệt nhảy lên, cảm giác tìm đến một cái nhanh chóng chạm ổn gót chân con đường. Nhất đạo bóng người nhẹ nhàng rơi xuống Lưu đại đầu bên ngoài, nói khẽ, này tiểu tử còn hội chế tác thuốc nổ, chẳng lẽ là xuất thân tại đạo môn không thành? Bóng người biến mất, ra sát quay về yên tĩnh. Gõ mõ cầm canh người xa xa nhìn qua phát ra nổ mạnh địa phương, lắc đầu, tiếp tục gõ mõ cầm canh. Muốn sống được lâu, liền chớ tham gia náo nhiệt. Thiên sắc hơi sáng lúc mấy người đến Lưu đại đầu môn khẩu, vừa mới đem đại hỏa tiêu diệt không sai biệt lắm hàng xóm lập tức trốn về trong nhà. Đã chết. Dẫn đầu đại hán sắc mặt khẽ biến, rút đao nơi tay chậm rãi đi vào biệt tử. Mấy người còn lại nhao nhao rút ra binh khí, tụng tụng tại đại hán sau lưng cẩn thận đề phòng. Sáu cổ thi thể nổn ngang lộn xộn ngã vào cho tàn bên trong, đã bị cháy sạch không còn hình dáng. Mùi cháy khét gáy mũi, làm người ta đầu phát đau. Mấy người cẩn thận kiểm tra một lần, hướng đại hán báo cáo, tam ca, Lưu đại đầu cùng hắn thủ hạ người toàn bộ đã chết, thi thể cũng bị đốt trọi. Đại hán trên mặt vết sẹo đau tại dưới ánh trăng cực kỳ dữ tợn, trầm giọng nói, Lưu đại đầu võ công chỉ so ta hơi kém, người bình thường không phải hắn đối thủ, nơi đây tường đảo phòng sợ, khói lửa tràn ngập, chỉ sợ là nhập phẩm cao thủ gây nên, chúng ta nhanh chóng trở về bẩm báo. Một người tiến đến mặt theo đại hán bên hai nói, tam ca, bọn hắn trên thân tiền cùng Lưu đại đầu trong nhà tiền đều bị vơ vét sạch sẽ. Nhập phẩm cao thủ để ý điểm này món tiền nhỏ. Mặt theo đại hán trong lòng khẽ động, tinh tế dò xét chung quanh hoàn cảnh. Nhiều lần hắn lắc đầu, xem không ra tới. Hắn là hôn bác phái, không phải làm hình trinh. Lưu đại đầu trong nhà bị tạc một manh hỗn độn, tử trạng thập phần mới lạ, nếu là hắn có thể phát hiện mánh khỏe mới kỳ quái. Chẳng qua là hiện trường động tĩnh thập phần đáng sợ, tựa như là bị thiên lôi địa hỏa đánh trúng giống như. Mặt theo đại hán làm tuy là đầu đau liếm máu việc, vẫn cảm giác tâm động thần giao, thầm nghĩ, vẫn là bẩm báo tứ gia A Lưu đại đầu tại mánh hổ bang là cái tiểu đầu mục, đã chết đối mánh hổ bang ảnh hưởng không quá. Có thể thoáng một phát giết chết 6 cá nhân, này liền có chút không đem mánh hổ bang để vào mắt. Thanh Sơn huyện không tha cho như vậy nhân vật lợi hại. Đỗ Hoành Chu vòng mấy con phố, cẩn thận từng ly từng tí trở lại trong phòng. Tại trên đường hắn đã đem trên thân đồ vật nên bức cũng ném rơi, chỉ lưu lại tiền tài. Tất cả đồ vật trước tiên liền bị ném vào cống thoát nước, lẫn vào nước bẩn bên trong, tiêu diệt chứng cứ. Lưu đại đầu thu nhập coi như không tệ. Theo Lưu đại đầu trong nhà vơ vét ra hơn 30 lượng bạc, tăng thêm những người khác trên thân tổng cộng có 49 lượng đan 357 văn. Một cái tiền đồng nhất văn tiền. 1000 cái tiền đồng làm một sâu tiền, tương đương với một lượng bạc. Một đêm phía trước Đỗ Hoành Chu liền từ bần nông biến thành ngồi cầm giữ 4 vạn văn tiểu phú hộ. Đỗ Hoành Chu lẩm bẩm nói, ngựa không chạy đêm thảo không hợp, không người nào tiền của phi nghĩa không giàu. Cả đêm thu nhập chống đỡ được thượng hắn 2 tháng chia làm. Tại nơi này luật pháp lỏng lẻo thế giới, thật sự muốn gan lớn mới được. Thuốc nổ, ta muốn chế tác càng nhiều thuốc nổ. Bất quá việc cấp bách là đem trong nhà đồ vật thu nhất thu, để tránh khiến cho người khác hoài nghi. Đỗ Hoành Chu đem đáy giường một dương ôm lấy, đánh tới nước giếng rửa một lần. Đem thuốc nổ bột phấn triệt để xông sạch sẽ phía sau phóng tại trong sân phơi nắng. Trước mắt Đỗ Hoành Chu thực lực chưa đủ, quyết không thể bại lộ sát nhân sự tình cho người biết rõ. Binh khí bị hiến tế không còn, tiền tài vùi sâu vào dưới mặt đất. Tràn trọc, vô tâm giấc ngủ. Trái tim rầm 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 kịch liệt nhảy lên. Một cái lại một cái ý nghĩ tại đáy lòng phập phồng. Đỗ Hoành Chu không ngừng hồi tưởng toàn bộ quá trình, luôn lo lắng quên lãng có chút chi tiết, bị người khác phát hiện thân phận. Lưu Đại Đầu là mãnh hổ bang người. Nếu là bị người phát hiện là ta sát, mãnh hổ bang khẳng định sẽ không phóng qua hắn. Áp lực tâm lý trực tiếp phản hồi ra tới chính là mất ngủ. Vô luận Đỗ Hoành Chu thế nào an ủi chính mình, bình phục tâm tình, đều không thể ức chế tim đập. Đỗ Hoành Chu đứng dậy, luyện tập cơ sở kiếm pháp. Theo từng kiếm đâm ra, hắn tâm tình dần dần bình phục xuống tới. Giết liền giết. Mãnh hổ bang muốn hoài nghi chỉ hội hoài nghi thù địch thế lực hoặc là trên giang hồ cao thủ, thế nào hội hoài nghi 12, 13 tuổi hải tử. Chỉ cần không ra đầu ngọn gió tự tìm phiền toái. Mãnh hổ bang biết hoài nghi không đến ta trên đầu. Phanh. Một đầu nổ tung một đoàn lỗ hổng. Đỗ Hoành Chu tay nâng như điện, đâm thẳng nhập một đầu bên trong. Vốn là bị đâm ra một cái đại động, một đầu bị triệt để xuyên thủng. Này nhất kiếm vi lực lớn phát triển. Ý kề phục, còn có y phục. Đỗ Hoành Chu cúi đầu nhìn xem trên thân vết máu, đó là Lưu Đại Đầu công kích thời điểm đụng vào hắn trên thân lưu lại vết máu. Không thể lưu. Đỗ Hoành Chu đem viên mục cùng một kiếm cùng một chỗ ôm đến phòng bếp. Đốt thủy, phía dưới. Huyết y đi, viên mục, một kiếm theo lên hỏa diễm cùng một chỗ đốt thành cho bụi. Đỗ Hoành Chu non nê nhất đốn mị sợi. Liên tục mấy lần chém giết nhượng hắn đối kiếm pháp nắm giữ thật to gia tăng, lại trải qua một đêm hấp thu tiêu hóa. Hắn cảm giác chính mình đã trở thành kiếm đạo cao thủ. Chúc mừng chủ nhân thực lực đại tiến, chủ nhân tư chất không hảo, phải muốn nhiều trải qua chém giết mới có thể nhanh chóng đề thăng thực lực. Kiếm tiên hệ thống chủ động nhảy ra tới. Đỗ Hoành Chu lưu ý diện bản, phát hiện mặt trên tin tức có chỗ biến động. Chủ nhân, Đỗ Hoành Chu cảnh giới, không biết thực lực, thái điều bên trong gà trống, có như vậy điểm khí thế. Thank you, kiếm pháp, phàm phẩm không tâm pháp, không phi kiếm, tám thái điều bên trong gà trống. A, cái gì ngọn ý? Đỗ Hoành Chu liếm môi, dựa vào phía trước cửa sổ nhìn nguyện trầm tư. Thanh Sơn huyện chỗ Thiên Viễn Sơn khu, bây giờ đã là trời đông giá rét tình nguyện, ban đêm thập phần hà lương. Kiếm pháp vì dùng, tâm pháp làm gốc. Đỗ Hoành Chu thầm nghĩ, trước mắt rất quan trọng chính là muốn tìm một môn tu luyện chân khí tâm pháp, chỉ có tu luyện ra chân khí mới xem như bước vào tập võ môn hạng. Hiện đại người đều biết rõ, năng lượng mới là căn bản. Vận dụng phương pháp có trăm ngàn loại, nhưng không có năng lượng tất cả đều là nói hưu nói vượng. Muốn trở thành cao thủ, chân khí nhất định muốn tu luyện ra tới. Theo trước mắt đạt được tin tức tới xem, Thanh Sơn huyện trung chỉ có mãnh hổ bàng bàng chủ cùng hắn bảy cái nghĩa tử tu thành có chân khí. Mặt khác thân sĩ phú hào trong nhà hộ viện cũng không có cao thủ. Phía trên tin tức xuất từ Đỗ công tử chư vị nữ tính bằng hưu, cơ bản có thể kết luận là thật. Mãnh hổ bang. Đỗ Hoành Chu suy nghĩ một chút, bước kế tiếp trước tiếp xúc trong thành thương hành, xem có hay không muốn đi quận thành cùng một chỗ đáp cái bạn, nếu như thật sự không có cũng chỉ có thể tiếp xúc mãnh hổ bang, tưởng biện pháp theo mãnh hổ bang tìm đến nội công tâm pháp. Chương 19, chế tạo súng kiếp ánh mặt trời sáng lạ. Thừa dịp buổi sáng lúc rảnh rỗi Đỗ Hoành Chu đi ra ngoài. Cần cù lao động người sớm đã bắt đầu một ngày bận rộn, đi khắp hang cùng ngõ hẻm tiểu thương cùng giao hàng thét to thương gia đánh vỡ yên lặng. Đỗ Hoành Chu nhìn xem người đến người đi, trong lòng đống nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hệ thống, ngươi có thể ghi chép văn tự, có thể hay không quay chụp video? Đương nhiên. Như vậy ngươi biết làm địa đồ ư? Có thể. Đỗ Hoành Chu mừng rỡ. Hệ thống, theo hôm nay khởi ta dạo phố thời điểm ngươi tiến hành video quay chụp, trước đem Thanh Sơn huyện địa đồ làm ra tới. Chủ nhân không chính nhi bắt kinh thu thập võ học, làm những này vô dụng đồ vật làm cái gì? Muốn làm chuyện tốt, tất nhiên trước có công cụ tốt. Đỗ Hoành Chu giải thích, kiếm tiền, hoa địa đồ, chế tác thuốc nổ cũng là vì về sau thu thập võ học làm chuẩn bị. Chỉ có ta nội tình tăng thêm mới có thể nhanh hơn hoàn thành thu thập võ học mục tiêu. Tuân mệnh. Kiếm tiên hệ thống vẫn là rất nghe lời. Đỗ Hoành Chu chuyển qua một cái phố, càng tới gần Lưu Đại Đầu chỗ ở Đỗ công tử, đường hướng phía trước đi. Trên phố một cỗ xe ngựa xốc lên rèm, mãnh hổ bang bang chúng bị sát, hiện tại mãnh hổ bang người đang tại hắn trong nhà bài tra đâu, miễn cho sông tới đến ngươi. Tôn Ngọc Ngọc, Bắc Thành Tôn gia tiểu thư. Tôn gia là khai bố hành, tài lực hùng hậu, tại Thanh Sơn huyện có thể xếp đầu vị. Hệ thống diện bản thượng hiện lên một chuỗi tin tức. Đỗ Hoành Chu trên mặt lập tức treo lên dáng tươi cười, đa tạ Tôn cô nương chỉ điểm. Tôn Ngọc Ngọc ít cười yếu ớt nói, có thể giúp đến Đỗ công tử là tiểu nữ tử vinh hạnh, Đỗ công tử muốn đi ra ngoài ư? Ta có thể mang công tử vào đường. Đa tạ Tôn cô nương ý tốt, tại hạ chẳng qua là đi dạo, không dám làm phiền Tôn cô nương. Đỗ Hoành Chu thành khẩn nói, Tôn cô nương lần sau tới Thần Tiên Cư lúc tại hạ nhất định làm ra sở trường tốt món ăn cảm tạ cô nương ý tốt. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Đỗ Hoành Chu còn có chuyện muốn vội vàng, lấy cớ thoát thân ly khai. Hắn đối những này cô nương tiểu thư tâm tư rõ ràng, không ở ngoài là ngấp nghé thân thể của hắn, muốn không duyên cớ xấu hắn đạo đồ. A, liền các nàng cái kia điểm ra tải. Đỗ Hoành Chu bước chân nhanh, thực nhanh đi qua Lưu Đại Đầu ra phố nhỏ. Hai cái đại hán dựa vào đầu hẻm, ngẩng đầu nhìn xem qua đường người đi đường. Phố nhỏ bên trong có nhiều đạo nhân ảnh, đang tại kiểm tra chung quanh hàng xóm bên trong. Sát nhân diệt khẩu, phóng hỏa không để lại dấu vết. Đỗ Hoành Chu tin tưởng đầy đủ, trực tiếp lướt qua đầu hẻm đi tới Lý gia tiệm thợ rèn. Chu Ca Nhi, hôm nay có cái gì chỉ điểm? Lý Nhị chú ý vội vàng mồ hôi đầm địa, rút ra thời gian tới tiếp đại Đỗ Hoành Chu. Hắn hiện tại hoàn toàn đem Đỗ Hoành Chu cho rằng nửa cái sư phó, ngữ khí rất là kính trọng. Đỗ Hoành Chu móc ra một chồng hoàn giấy, "Nhị Chu Y ca, ta tưởng đánh tạo những này đồ vật, ngươi nhìn xem bao lâu có thể hoàn thành?" Lý Nhị Chu Y tiếp nhận nhìn kỹ một lần, đầy cái hốt tử dấu chấm hỏi. "Chu ca nhi, những này là cái gì đồ vật?" Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ, ngoại trừ chỉ hoàn ta biết là cái đồ vật, mà khác ta có thể xem hiểu bản vẽ, lại tưởng không ra tới là làm cái gì dùng. Đỗ Hoành Chu móc ra một thỏi bạc phóng tại trên bàn. "Nhị Chu Y ca, ngươi chỉ cần ấn theo bản vẽ chế tác là được, mà khác không cần suy nghĩ nhiều." Đỗ Hoành Chu dặn dò, "Bất quá xích thốn nhất định phải ấn bản vẽ xích thốn, mảy may không thể kém." Lý Nhị Chu Y gật gật đầu. Đỗ Hoành Chu lại hạ giọng, thần huyền bí bí nói, "Nhị Chu Y ca, ta vừa tới thời điểm nghe nói Lưu Đại Đầu cái kia đám người bị người sát, ngươi là chế tạo vũ khí, này mấy ngày tốt nhất cẩn thận chút, chớ bị bọn hắn đương người chịu tội thay bắt đi rồi." Lý Nhị Chu Y đắc ý cười cười, "Chu ca nhi đa tâm rồi, hiện tại mãnh hổ bang chỉ ta chế tạo binh khí, ở đâu dám khó xử ta." Đỗ Hoành Chu ly khai. Hắn cho Lý Nhị Chu Y bản vẽ là toại phát súng kiếp các bộ phân kim loại cấu kiện bản vẽ. Toàn bộ là từ hệ thống bên trong công ty qua tới. Hiện tại hắn muốn đi tìm thợ mộc chế tác bán súng, cũng lần nữa chế tác thuốc nổ. Hắn tính toán chế tạo một chút loại phát súng kiếp. Này ngoạn ý kết cấu không tính phức tạp, lấy cổ đại xã hội kỹ thuật trình độ có thể chế tạo. Mặc dù có điền đạn chậm chạp, công kích khoảng cách ngắn trở khuyết điểm, nhưng dùng để gần khoảng cách đánh lén, hoàn toàn có thể giết chết một vị võ lâm cao thủ. Chỉ ít mãnh hổ bang bang chủ như vậy người có thể giết chết. Đỗ Hoành Chu trở lại trong điểm, Lý Ngọc Duyên tại môn khẩu kiện chân nhìn qua. Nàng trông thấy Đỗ Hoành Chu thật dài thở phào một cái, đội văn nói, "Hoành Chu ngươi cuối cùng đã trở lại, cũng chờ ngươi đâu." Đỗ Hoành Chu bực bực, "Thế nào? Bây giờ còn không có đến giờ cơm đâu, chuẩn bị nguyên liệu không cần hắn động thủ a." Lý Ngọc Duyên hạ giọng, "Mãnh hổ bang người tới, điểm danh muốn ngươi hạ chủ hầu hạ, ngày hội đang tại trên lầu chờ đâu." Đỗ Hoành Chu trong lòng vui vẻ, nhanh như vậy liền tiếp xúc thượng mãnh hổ bang, vận khí không tệ. Hắn vội vàng trở lại phòng bếp, dùng tâm dùng sức làm một bàn bữa tiệc lớn. Không ra dự kiến, cơm còn không có ăn xong liền có người gọi đầu bếp đi lên. Đỗ Hoành Chu ổn liễu hồn thần, này là hắn cơ hội. Hắn hiện nhu cầu cấp bách là nội công tâm pháp, chỉ có tu luyện thành chân khí mới có thể nhanh chóng đề thăng thực lực. Bằng không trước sau là thái điều một cái. Yêu phía trước mà nói, hắn đối với cùng mãnh hổ bang đáp thượng quan hệ duy nhất phương diện chính là chủ nghệ. Trong phòng người không ít, 7 cái người. Đối diện môn chủ vị ngồi một vị thoạt nhìn có hơn 50 tuổi lão giả, dáng người cường tráng, thần thái uy mãnh, hai con mắt như điện giống như. Lão giả dẫn đầu mở miệng, "Ngươi chính là này trong điếm đầu bếp?" Đỗ Hoành Chu gật đầu, "Đúng vậy, không biết lão tiên sinh có sự tình gì tìm ta?" "Là đồ ăn không ngon ư?" "Đồ ăn làm không tệ." Lão giả khen một câu, ngay sau đó nói, "Lão phu là mãnh hổ bang bang chủ Trầm Ưu, vừa vặn thiếu cái đầu bếp, ngươi đến mãnh hổ bang cho ta làm đầu bếp à?" Nói thẳng, một câu đem Đỗ Hoành Chu hỏi có chút một bức. "Như vậy trực tiếp sao?" Đỗ Hoành Chu chần chờ. Lão giả lông mày mãnh liệt, "Thế nào mà, ngươi không vui?" Bầu không khí lập tức lạnh xuống tới, cả mãnh hổ bang người tới cũng câm như mẹ sầu. Đỗ Hoành Chu trong lòng dùng mình, vội vàng nói, "Ta có thể hỏi một chút gia nhập mãnh hổ bang phía sau cấp cho mấy người nấu cơm ư?" Trầm Ưu lạnh, "Tự nhiên là cho ta nấu cơm. Tháng trước chúng ta trong điếm chia hoa hồng liền có 20 lượng, về sau khẳng định còn hội tiếp tục gia tăng." Đỗ Hoành Chu thanh âm thanh thúy, "Gia nhập mãnh hổ bang cho Trần bang chủ nấu cơm là tại hạ vinh hạnh, bang chủ một ngày 3 bữa hoa không có bao nhiêu thời gian, còn lại thời gian ta muốn dùng để quản lý thần tiên cư, chỉ cầu Trần bang chủ hỗ trợ bảo kê thần tiên cư, ta còn có mỗi tháng hiếu kính dâng lên." Trần Bưu giang tươi cười nhất đốn, "Thú vị." Đỗ Hoành Chu thấp đầu, "Cầu Trần bang chủ thành toàn." Trần Bưu trầm mặc không nói, bầu không khí trở nên thập phần trầm thấp. Đỗ Hoành Chu trong lòng thấp thỏm bất an, sợ Trần Bưu tại chỗ lật mặt. Hắn hiện tại khẳng định đánh không lại Trần Bưu. Thoạt nhìn ngươi là cái người thông minh, ta thích cùng người thông minh đánh quan hệ. Thật lâu, Trần Bưu nói, "Kể từ bây giờ bắt đầu ngươi chính là mãnh hổ bang người, mỗi ngày đến ta quý phủ làm giữa trưa, buổi tối hai đốn cơm, mặt khác thời gian ngươi tự do an bài." Đỗ Hoành Chu treo lấy tâm ổn định xuống tới, thở dài một hơi. Trần Bưu nhìn quanh trong phòng mọi người, "Thần tiên cư từ ta bảo kê, mỗi tháng thu nhập một nửa giao cho ta." Chương 20, học tập võ công a. Lý Ngọc Hộp kinh hô một tiếng, sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Đỗ Hoành Chu nói mỗi tháng hiếu kính thời điểm nàng còn có thể chịu được, cũng lý giải Đỗ Hoành Chu khổ tâm. Có thể Trần Bưu vừa mở miệng muốn nữa số thu nhập, này chính là muốn mệnh a. Trần Bưu ánh mắt chuyển tới Lý Ngọc Hộp trên thân, "Cô nương có ý kiến?" Lý Ngọc Hộp đội bằng nói, "Không có ý kiến, chúng ta đồng ý." Trần Bưu sở ra một khối xuất nhập lệnh bài ném vì Đỗ Hoành Chu, thản nhiên nói, "Ngày mai tới cửa dùng cái này lệnh bài xuất nhập." "Đoàn người rời đi." Lý Ngọc Hộp phổ thông ngồi vào trên mặt ghế, chửi ầm lên, "Thiên sát cẩu tặc, đoạt lao nương tiền." "Nói cẩn thận." Đỗ Hoành Chu mở ra cửa sổ nhìn một cái, xác nhận người đều đi xa phía sau mới đi đến Lý Ngọc Hộp bên người. Lý Ngọc Hộp vẫn tức giận bất bình. Đỗ Hoành Chu thình lình hỏi, "Ngọc Hộp tỷ đánh thắng được Trần Bưu?" Hắn tính toán cái gì đồ vật, lao nương một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết hắn. Lý Ngọc Hộp cười lạnh, sau đó cả giận nói, "Ngươi hỏi đúng là lời vô ích, Trần Bưu là Thành Sơn huyện đệ nhất cao thủ, ta thế nào sẽ là hắn đối thủ? Đã đánh không lại, cái kia chúng ta chỉ có thể tiếp nhận." Đỗ Hoành Chu thán cả giận nói, "Cũng may hắn chỉ muốn năm thành, còn lại bộ phận vẫn là có được kiếm, chẳng qua là ít kiếm điểm mà thôi." Lý Ngọc Hộp dầu dĩ không vui. Đỗ Hoành Chu cũng có chút thất thố, bất quá càng nhiều vẫn là hưng phấn. Tiền này ngoạn ý đối với hắn nói là nhu yếu phẩm, nhưng không phải nhu cầu mục tiêu. Hắn muốn chính là mượn nhờ tiền tới đạt thành học tập võ công mục đích. Bây giờ tiếp xúc đến mãnh hổ bang bang chủ Trần Ưu, càng là trở thành đối phương đầu bếp. Nay liên ý vị hắn có thể tự do xuất nhập mãnh hổ bang. Dựa vào kiếm tiên hệ thống chi lợi, hắn có thể nhanh chóng nắm giữ Trần Bưu hàng ngày sinh hoạt thói quen, phục chế các chỗ khẩn yếu chìa khóa. Nói không chừng có thể tại 3 tháng bên trong hoàn thành thu hoạch nội công tâm pháp cùng với binh khí mục tiêu. Hắn móc ra lệnh bài dò xét. Thiết bài bên trên mãnh hổ dương nhanh múa bước, thập phần hung ác. Sáng sớm ngày thứ 2, Đỗ Hoành Chu đi đến mãnh hổ bang. Mãnh hổ bang trú địa tại Đông Thành, tên gọi là Sơn Quân Phủ, là một phiến chiếm diện tích pha quảng tiểu biệt tử. Đỗ Hoành Chu có xuất nhập lệnh bài, canh môn thực nhanh cho qua. Nguyên bản đầu bếp đã đem đồ ăn chuẩn bị tốt, kê vịt cá thịt, gạo và mì lương thực dầu, các loại thực vật đầy đủ chuẩn bị. Lại tăng thêm Đỗ Hoành Chu mang đến đồ gia vị, đầy đủ. Đỗ Hoành Chu vớt bệ bếp lắc đầu, này bệ bếp thế không hảo, hỏa lực lên không nổi, hôm nay trước thấu hợp sử dụng, sau đó tìm thợ ngoa ấn ta nói trọng tố. Cùng Đỗ Hoành Chu đối tiếp chính là Sơn Quân Phủ quản sự, tên là Trần Bách Cân, là cái khuôn mặt hòa ái lao đầu. Hắn thập phần dễ nói chuyện, vui tươi hớn hở nói, tiểu huynh đệ là người tài ba, ấn ngươi nói xử lý. Đỗ Hoành Chu chắp tay nói lời cảm tạ, bắt đầu nấu cơm. Đồ ăn làm xong, có gã sai vật đem món ăn trình lên đi. Đỗ Hoành Chu cùng nhau cùng đi qua làm giải thích, thuận tiện hiểu rõ Trần Bưu cảm thụ. Trần Bưu lúc ăn cơm bỗng nhiên hỏi, ngươi trong lòng có oán khí ư? Đỗ Hoành Chu kinh hãi, suy nghĩ một chút nói, nếu nói là oán khí tự nhiên là có, rốt cuộc ta muốn không công vì Trần bang chủ nấu cơm, còn muốn nộp lên thu nhập, thế nào tính toán cũng rất thiệt thòi. Vậy ngươi có thể hay không tại ta đồ ăn bên trong hạ độc? Đỗ Hoành Chu vội vàng lắc đầu, không dám không dám, ta chỉ là cái đầu bếp, cho tới bây giờ không dám sát nhân, càng đừng nói hại bang chủ ngài. Hừ. Trần Bưu hừ nhẹ, tin rằng ngươi cũng không có cái này đảm lượng. Đỗ Hoành Chu cười làm lành, ánh mắt rơi xuống Trần Bưu trên thân, sau đó vụng trộm rủ xuống ánh mắt dò xét trong phòng bố cục. Trần Bưu phòng không nhỏ, ăn cơm địa phương tại chính đường, bên cạnh một bên là thư phòng, khác một bên là phòng ngủ. Thư phòng có sách, phòng ngủ có giường. Kiếm tiên hệ thống mượn nhờ Đỗ Hoành Chu con mắt tận hết sức lực chủ. Đỗ Hoành Chu muốn nói lại thôi. Trần Bưu cũng không ngẩng đầu lên, tưởng nói cái gì, nói đi. Đỗ Hoành Chu khẩn thiết nói, tiểu tử cho bang chủ nấu cơm cần cù chăm chỉ, từ nay về sau cũng làm mánh hổ ba người rồi, không biết bang chủ có thể hay không hứa ta học tập bang bên trong võ nghệ. Ngươi muốn luyện võ? Trần Bưu trợn ngẩng đầu, trong mắt sắc thái quái dị, ngươi sẽ không coi là luyện võ là kiện sự tình đơn giản à? Tại hạ không dám. Đỗ Hoành Chu vội vàng giải thích, bang chủ thần công cái thế, tại hạ chỉ cần có thể học một phần bạn liền hưởng thụ vô cùng, mời bang chủ thành toàn. Trần Bưu lạnh lùng nói, ngươi tại chủ nghệ thượng bản lĩnh có chút hảo, nếu là chịu dụng tâm nghiên cứu, ngày sau tất nhiên có thể có một phen thành tựu. Đỗ Hoành Chu trong lòng tự đắc, cố gắng ngăn chặn biểu hiện ra rụt rè thần sắc. Trần Bưu người giả mà thành tinh, sao có thể xem không ra hắn đắc ý, lời nói chuyển hướng, luyện võ lại không giống nhau, lão phu tập võ mấy chục năm qua cần tu khổ luyện, không có một ngày dám lãnh đạo, đến hôm nay mới có điểm này thành tựu, ngươi coi là luyện võ lúc như vậy tốt thành. Thêm nữa làm đầu bếp chỉ cần hậu đường bận việc, luyện võ lại không giống nhau, cần lưỡi dao liếm máu, không cẩn thận liền ném rơi mạng nhỏ, người nghĩ chết sao? Thoại phong như đao, bổ Đỗ Hoành Chu sắc mặt trắng bệnh. Trần Bưu trên thân khí thế như một thanh vô hình đao, áp hắn hầu như không thở nổi. Ta không tưởng chết. Đỗ Hoành Chu kiên định nói, nhưng là không tưởng đần độn sống, ta tưởng luyện võ. Trần Bưu nhíu mày, này cùng hắn nguyên ý không hợp. Hắn tìm Đỗ Hoành Chu tới cũng không phải là muốn bồi dưỡng thủ hạ, thuần túy là vì miệng lưỡi chi dụng. Hắn năm nay đã sắp 70, hùng tâm tráng trí tiêu tán không sai biệt lắm, còn lại tâm tư chính là tưởng hưởng thụ sinh hoạt. Đỗ Hoành Chu đích thủ nghệ thập phần không tệ, so với hắn hiện tại đầu bếp tốt hơn nhiều. Hắn tưởng dùng Đỗ Hoành Chu, nếu là nhượng này tiểu tử đi học võ, vạn nhất luyện thành chút gì đồ vật, hắn có thể luyện thành cái bữa. Trần Bưu thần sắc dừng một chút, đã như vậy lão phu sẽ dạy ngươi một bộ biện pháp, có thể hay không luyện thành nhìn ngươi chính mình bản sự. Đỗ Hoành Chu lại hỉ, đa tạ ban chủ. Mãnh hổ quyền pháp tổng cộng có 7 chiêu, mãnh hổ hạ sơn, ngạ hổ phát thực, hắc hổ đào tâm, hổ cứ long bản, hổ khiếu sơn lâm, vi hổ tác trảnh, hổ vĩ tam tiên. Trần Bưu trong lúc rảnh rỗi, thuyết giáo liền dạy. Một bên nói một bên đem 7 chiêu quyền pháp diễn luyện ra tới. Luyện quyền Trần Bưu khí thế biến đổi, theo một cái lao đầu một thoáng thời gian biến thành hung ác mãnh hổ. Dữ tợn hung ác, khí thế bức người. Đỗ Hoành Chu xem tâm động thần giao, tựa như thật sự có một đầu mãnh hổ đối hắn làm bộ muốn kích. Trần Bưu đem mãnh hổ hung ác tinh thần suy diễn đầm địa tới tận cùng. Kiếm tiên hệ thống tự động quay chụp Trần Bưu động tác, hình ảnh, thanh âm, một dạng không ít. Trần Bưu đánh xong một lần quyền pháp, thu công. Quyền pháp ta dạy cho ngươi, hảo hảo cân nhắc. Ga Trần Bưu chỉ vào bên cạnh tiểu viện, ta ở chỗ này cho ngươi lưu cái gian phòng, nếu là ban đêm không tưởng đi liền tại trong phòng ở lại. Đỗ Hoành Chu gật gật đầu, đa tạ bang chủ thông cảm. Trần Bưu phất phất tay, tỏ ý hắn ly khai. Đỗ Hoành Chu xoay người, sắc mặt một phiến bình thản, trong lòng vô hạn phu tạo. Trần Bưu diễn luyện quyền pháp lúc vừa nhanh vừa hận, chớ nói ký ức quyền pháp, coi như nhớ ký quyền chiều cũng không tệ. Người này căn bản cũng không phải là thành tâm dạy bảo, cũng may hắn cũng không kém. Hắn có kiếm tiên hệ thống bên người, đã đem Trần Bưu diễn luyện quyền pháp quá trình toàn bộ đập xuống tới, không lo học không được. Chương 21, luyện quyền Đỗ Hoành Chu trong đầu. Một cái video đang tại ba phóng, chính là Trần Bưu diễn luyện quyền pháp. Đỗ Hoành Chu nhìn đến cẩn thận, lại tổng hội xem không rõ ràng. Trần Bưu quá nhanh, người còn không có làm hảo chuẩn bị hắn liền làm xong. Nếu có thể chậm phóng liền hảo. Đỗ Hoành Chu tưởng tượng, đột nhiên khẽ giật mình, vì cái gì không thể chậm phóng đâu? Kiếm tiên hệ thống hảo xương trí năng hệ thống, video ba phóng thiết lập công năng khẳng định có. Đương nhiên có. Đỗ Hoành Chu bất mãn, ngươi còn có cái gì công năng không có nói cho ta? Hệ thống tựa như có đầy bụng ủy khuất. Những này bất quá là tiểu đạo, bản hệ thống khinh thường tại nói rõ. Thiên địa chi gian vạn sự vạn vật không có tiểu đạo, chỉ cần ứng dụng tốt cái gì đều có đại tác dụng. Đỗ Hoành Chu trang một lớp, trong đầu thoáng hiện ra một cái thiên tài giống như ý tưởng. Hệ thống, ngươi phía trước là trí năng phân tích hệ thống, như vậy ngươi có thể đem Trần Bưu quyền pháp động tác phân tích ra tới chế tác thích hợp hơn học tập tài liệu giảng dạy ư? Kiếm Tiên hệ thống một hồi trầm mặc. Liên tại Đỗ Hoành Chu coi là muốn mất đi nó thời điểm. Đinh. Mãnh hổ quyền pháp phân tích hoàn tất, xin chủ nhân kiểm tra và nhận. Một đoàn quang ảnh hiện tại Đỗ Hoành Chu trong óc. Đỗ Hoành Chu ấn mở, bạch sắc quang ảnh bắt đầu lấy chậm động tác đánh quyền. Bối cảnh thanh âm là một cái thập phần ngọt ngào giọng nữ giải thích, kỹ càng thuyết minh tay, cánh tay, vai, gối, eo, lui, chân các loại cắt chỗ động tác. Nói then chốt chỗ, còn hội cắt nhập thật sự mãnh hổ động tác tới phụ trợ thuyết minh. Văn hay tranh đẹp, rõ ràng sáng tỏ. Đỗ Hoành Chu vừa nhìn liền hiểu. Liên này, đơn giản, không cần một canh giờ liền có thể luyện được. Đỗ Hoành Chu tin tưởng tràn đầy, liền tại trong sân luyện tập mãnh hổ quyền pháp. Quyền pháp cùng cơ sở kiếm pháp bất đồng. Cơ sở kiếm pháp luyện chính là công kích, đối thân thể cường hóa rất ít. Mà quyền pháp, thối pháp các loại không chỉ có tăng cường công kích, mà lại bởi vì là thân thể vận động, có thể cường thân kiện thể. Thân thể là căn bản. Đỗ Hoành Chu so ai cũng minh bạch, lại cường công kích đều là biểu hiện giả dối, chỉ có thân thể cường đại mới là chân chính cường đại. Cường cán nhược chi không đáng sợ, đáng sợ nhất là nhược chi cường cán. Này dạng rất dễ dàng băng sập, tử vong. Hô, hờ a a a. Đỗ Hoành Chu đi theo hệ thống giáo trình có nền ép đi theo thao luyện, thái độ thập phần nghiêm túc. Hệ thống không ngừng chỉ điểm hắn sai lầm chỗ, trợ giúp Đỗ Hoành Chu để thăng hiệu suất. Bất quá thực nhanh hệ thống liền táo bạo đứng lên. Cánh tay quá cao 2 cm, ngươi như vậy lực không phát toàn bộ, là đánh người vẫn là gãi ngứa ngứa. Bước chân bước lớn như vậy làm gì? Đánh không đến người khác còn hội xả trứng. Chưa ăn cơm nột. Sợ thụ thương tay của ngươi ư? Kiếm Tiên hệ thống thượng văn tự hóa thành bạo nộ quát lớn, vang vọng Đỗ Hoành Chu trong óc. Lệnh Đỗ Hoành Chu khổ không thể tả. Thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình có phải thật vậy hay không đần. Rõ ràng thật là đơn giản động tác, hệ thống cũng đã phân tích đến cực hạn. Hết lần này tới lần khác chính mình liền khó mà đạt tới. Hẳn là ta chỉ là kiếm đạo thiên tài, không phải võ đạo thiên tài. Bù bù bù. Tại Kiếm Tiên hệ thống khích lệ hạng, Đỗ Hoành Chu phát huy toàn bộ tiềm năng, cố gắng luyện tập quyền pháp. Đánh quyền được động tác càng ngày càng nhanh. Bang bang bang. Thiên làm vật áo, cẩn thận vật dễ cháy. Gõ mô cầm canh âm thanh tại bên ngoài vang lên. Đỗ Hoành Chu chợt thu quyền, thật dài thở phào một cái. Bất chi bất giác gần nửa ngày xuống tới, mãnh hổ quyền pháp đã đều nắm giữ. Trở ngại thân thể tố chất cùng hòa hợp, quyền pháp uy lực không tốt. Nhưng này loại tốc độ đã làm người ta cảm xúc bành trướng. Đỗ Hoành Chu một lần nữa trở nên đắc ý rào rạt, ta thực là cái thiên tài. Không có hệ thống nhập trợ, ngươi chỉ ít muốn hoa 10 ngày nửa tháng mới có thể nắm giữ, tính toán cái gì thiên tài? Kiếm Tiên hệ thống hợp thời dội xuống nước lạnh. Đỗ Hoành Chu mắt điếc tai ngơ. Này phá hệ thống một điểm nhãn lực đều không có. Hắn khoác trên vai thượng áo đông, đến phòng bếp nấu nước ấm, tắm rửa ngủ. Trong lòng suy tư phải chăng muốn mua cái biệt tử. Luyện công muốn ra mồ hôi không tắm rửa dễ dàng chịu lạnh, mà mỗi ngày chính mình nấu nước tắm rửa, quá lãng phí thời gian. Bây giờ còn không phương tiện, còn muốn nhịn một chút. Đỗ Hoành Chu cân nhắc nói, chờ thoại phát súng kiếp chế tác thành công, ta tiểu cùng Trần Bưu lật mặt, không phục đánh chết hắn nha. Trần Bưu không phải thiện nam tín nữ. Theo hắn đến qua Đỗ Hoành Chu món ăn liền cường bắt Đỗ Hoành Chu cho hắn đương đầu bếp liền có thể thấy được lốm đốm. Đối phó loại này người nhất định phải có càng cường vũ lực, bằng không chính là tìm chết. Đỗ Hoành Chu mảy may không nghi ngờ nếu như hắn hôm qua cự tuyệt Trần Bưu lời nói hạ trạng hội thập phần thế thảm. Thanh Sơn huyện người nhắc tới mãnh hổ bang đều là sợ như sợ cọp, này là máu chảy đầm địa giáo huấn tạo thành. Luyện kiếm, luyện quyền. Đỗ Hoành Chu nghẹn nhất cổ khí, mỗi ngày gấp bội luyện võ. Dần dần thân thể cường tráng đứng lên, cường giống như đồng ưu. Qua hơn 10 ngày, Đỗ Hoành Chu đã tại mãnh hổ bang hôn thập phần quen thuộc. Sơn quân phủ là mãnh hổ bang hang ổ, chiếm diện tích ước chừng 4 vạn thước vuông. Trần Bưu chỗ ở nằm ở Sơn quân phủ trung bộ, hắn 7 cái nghĩa tử cùng 3 vị lão bộ hạ chỗ ở bao quanh hắn, đem hắn hộ tại trung tâm. 7 cái nghĩa tử mặt cùng lòng bất hòa, thường có tranh chấp đấu tranh. Trần Bưu thường thường bỏ mặc, hoặc đều đánh 50 đại bản. Trần Bưu sinh hoạt không quy luật, ra ngoài thời gian bất định mà lại thưa thớt, thường xuyên cùng trong sân thê thiếp quấn lấy nhau. LSG già không mệt, nặng có 13 phòng tiểu thiếp, nhỏ nhất một cái chỉ có 22 tuổi. Cũng đã quen thuộc có thể trôi ra thủy tới. A, nói chính sự. Trần Bưu đi ra ngoài thời gian bất định, đi ra ngoài lúc trong viện theo không ít người trông coi. Hắn tùy thân mang theo chìa khóa tổng cộng có 5 thanh, trong đó một thanh tảng tại trong ngực, cực nhỏ ký nhân. Chỉ ở ngẫu nhiên tắm rửa, thay y phục lúc hiện lộ. Phòng trưng là dùng tại mở ra bí mật địa phương. Nhà chính bên trong một khung có một khối bóng loáng không giống với nơi khác, phỏng đoán là ẩn nấp cơ quan. Theo tiến môn đến Trần Bưu chỗ ở tổng cộng có 7 đạo môn, đều có bang chúng ngày đêm trấn giữ. Muốn theo Trần Bưu chỗ ở trộm ra đồ vật, hầu như không cách nào không kinh động người khác. Kiếm Tiên hệ thống diện bản như cũng biểu hiện y phục kéo gần hình ảnh, bên cạnh là hình ảnh thượng nếu kỹ càng số liệu. Bao quát dài rộng cao dày cùng với các chỗ hoa văn, xỉ khẩu sâu cả độ. Đỗ Hoành Chu quan bế diện bản, trong lòng có chút thất vọng. Trần Bưu liền là cái lao hồ ly. Hắn tại Thanh Sơn huyện xưng bá nhiều năm, lại đối chính mình an toàn vẫn không có thả lòng đề phòng. Tưởng theo hắn trên thân lộng đến nội công tâm pháp, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Ngọc Hộc tỷ, ta ra ngoài một chuyến. Đỗ Hoành Chu cùng Lý Ngọc Hộc lên tiếng chào hỏi, chuẩn bị đi ra ngoài. Lý Ngọc Hộc một thanh níu lại Đỗ Hoành Chu, cho hai u một tiếng ngã đến Đỗ Hoành Chu trên thân. Những ngày này Đỗ Hoành Chu điên cuồng huấn luyện, thân thể một ngày so một ngày cường. Lý Ngọc Hộc còn đem hắn đương tiểu hải tử, kéo một phát phía dưới không thể kéo động phản làm cho mình té ngã. Đỗ Hoành Chu nắm ở Lý Ngọc Hộc, nhất cổ hương phong xông vào mũi mà đến, hai luồng mềm mại đện vào trước ngực. Nói không ra là cái gì cảm giác. liên la lệnh người có chút gấp gáp. Lý Ngọc Hồ khuôn mặt từng đỏ, nói lẩm bẩm, ngươi hảo không dễ dàng nghỉ ngơi một ngày, lại muốn hướng nơi nào chạy? Trong nhà sinh ý cũng không còn ư? Đỗ Hoành Chu đem nàng nâng sau lưng đem nàng đỡ đứng lên, cười làm lành nói, này không phải có tỷ tỷ ngài đi? Hắc, ta thiếu nợ ngươi không thành. Lý Ngọc Hồ nói, ngươi tính toán toán hiện tại một ngày trong nhà đãi bao lâu? Mỗi ngày liền biết ra bên ngoài. Đỗ Hoành Chu nhức đầu, tiểu tỷ tỷ, ta muốn luyện võ, thủ trong nhà có cái gì dùng? Chương 22, khảo thí Đại Thanh Sơn giống nhau trước kia thanh tịnh. Đỗ Hoành Chu xách theo một hạt đi vào trong sơn, cẩn thận dò xét chung quanh hoàn cảnh. Lần trước lúc đến có dã lang thường lui tới, cho hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đến hiện tại hắn trước ngực vết sẹo còn không có tiêu đâu. Chuyển qua một cái sườn núi, thung lũng xuất hiện tại trước mặt. Bởi vì là vào đông ngày rét, ít có người đi ra ngoài, trong núi thập phần thanh tịnh. Đỗ Hoành Chu mở ra một hạt, đem đã lắp ráp hảo tọa phát súng tiếp lấy ra. Trải qua hơn nửa tháng cân nhắc khảo thí, Lý Nhị Chú ý cùng thợ mộc giao ra kết quả, Đỗ Hoành Chu cũng đem đồ vật lắp ráp thành công. Thế nhưng có thể hay không dùng còn cần trải qua thực tế khảo thí. Rốt cuộc vũ khí nóng sử dụng yêu cầu so vũ khí lạnh càng nghiêm khắc. Vũ khí lạnh thành hình phía sau chí ít có thể sử dụng, vũ khí nóng liền chưa hẳn. Tại hệ thống chỉ đạo phía dưới liền đạn, thừa dược, điều chỉnh thử vị trí. Bành! Một tiếng vang lớn, chỉ hoàn đánh trúng mười mấy thước bên ngoài trên mặt đất, đá vụn bắn tung tóe. Thành! Đỗ Hoành Chu mừng rỡ, lại nghe vài tiếng thú giống liên tiếp vang lên. Lang, lão hổ, hùng, đều là hảo đồ vật, đại bổ chi vật. Hệ thống diện bản hiện lên một nhóm văn tự. Đỗ Hoành Chu có chút ngạc nhiên, thanh sơn bên trong còn có như vậy nhiều dã thú. Tuy nhiên ngạc nhiên, trong tay lại không ngừng tiếp tục điền đạn. Bành, bành, bành. Một súng tiếp một súng thí nghiệm. Đỗ Hoành Chu trong lòng dần dần hiểu rõ, súng rất bình thường, vô luận là xạ chỉnh vẫn là độ chính xác cũng bình thường, nhưng đầy đủ sử dụng. Ngao hó 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 lang gào thét âm thanh tới gần. Đỗ Hoành Chu trong lòng khẽ động, nổi lên hào hứng. Hắn đem súng tiếp viên đạn điền tốt, trang hồi dương hòm, ngược lại nên hướng dã lang lên tiếng địa phương. Không nhiều lắm, Đỗ Hoành Chu bước chân dừng lại, lập tức tìm bên cạnh nhất hỏa đại thụ bỏ lên đi. Mãi mãi, tới ba thất lang. Hắn vốn còn tưởng thử xem chính mình thân thủ, loại này tình huống vẫn là an toàn đệ nhất. Bành. Dưới cây, một đầu dã lang ứng thanh mà đảo ngược. 3-4m khoảng cách, súng tiếp lực sát thương cực lớn. Mặt khác hai đầu dã lang thảm thiết nghẹn ngào một tiếng kẹp lấy cái đuôi liền chạy. Đỗ Hoành Chu không có động, tiếp tục điền đạn. Có người nói dã lang so hồ ly còn muốn giàu hoạt, nói không chừng là bảy gia địch lấy yếu đâu. Dã lang một mực thối lui đi, đứng ở 100m bên ngoài. Xong Đỗ Hoành Chu nhe răng nghiến miệng. Đỗ Hoành Chu đem dương hòm mở ra, sờ ra trường kiếm chừa xuống thủ. Một tay chấp súng, một tay cầm kiếm. Đón hai đầu dã lang đi đến. Hai đầu dã lang ngao ho 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 một tiếng xuống tới, tốc độ cực nhanh không gì sánh được. Đỗ Hoành Chu ổn định tâm thần, tỉnh táo nhìn xem dã lang tới gần. 30 thước, 20 thước, 10 thước, 5 thước. Đỗ Hoành Chu đưa tay chính là một súng, viên đạn tại dã lang trên mặt lướt qua. Hắn không kịp né tránh, một thanh ném khai đoạn, lật thân ngã xuống né qua khác một đầu dã lang. Tại cực độ lênh tĩnh xuống, trường kiếm vung lên. Dã lang nào tới, hạ thân vừa vặn bại lộ tại Đỗ Hoành Chu trước mặt. Một kiếm đâm xuyên bụng. Đỗ Hoành Chu run lên tay đem dã lang hất ra, đứng lên xa xa tránh ra. Dã lang tứ chi đạp đất trù lên, thanh âm thê lương. Thời gian dần dần qua vô lực dãy rủa. Xinh đẹp. Đỗ Hoành Chu cho chính mình điểm tán, trong lòng có chút đắc ý những ngày này luyện tập mãnh hổ quyền pháp, thân thể của hắn khỏe mạnh rất nhiều, khí lực cũng đề thăng không ít. Bằng không không cách nào một kiếm đâm xuyên dã lang lồng ngực, lại thoáng một phát ném ra. Mãnh hổ quyền pháp hiệu quả không tệ. Dùng để đánh nhau có thể quá sức, nhưng dùng để cường thân kiện thể rất không tệ. Thí nghiệm hoàn thành. Đỗ Hoành Chu dùng thảo đằng cùng tụ cành biên một bộ giản dị cái giá, lôi kéo ba bộ dã lang thi thể hồi thành. Món ăn dân dã dinh dưỡng giá trị cao. Hắn hiện tại không thiếu tiền, tính toán toàn bộ làm thành đồ ăn ăn. Cường thân kiện thể mới là quan trọng nhất. Súng tiếp có, bước kế tiếp chính là tìm kiếm Trần Bưu không tại ra cơ hội, tiến vào hắn gian phòng tìm kiếm võ công bí tịch. Đỗ Hoành Chu suy tư nói, Trần Bưu tại Thanh Sơn huyện loại này xa xôi huyện thành xưng bá, võ công của hắn tại trong trốn giang hồ nhất định không tính cường, đại sát xuất hội đem nội công bí tịch lưu tại bên người lấy cung cấp hàng ngày học tập. Người bình thường không ai hội đem võ công bí tịch loại này ngoạn ý đốt rơi hoặc là ném rơi. Ai cũng có nhớ lầm thời điểm, đem võ công bí tịch tiêu hoặc là tình huống khẩn cấp có người truy sát, hoặc là bí tịch lại lịch bất chính. Trần Bưu tại Thanh Sơn huyện vài chục năm, hẳn là không có này hai loại tình huống, cho nên hắn trong tay có võ công bí tịch sát suất không nhỏ. Tìm một lần, nếu như có thể tìm đến tốt nhất. Nếu như tìm không thấy, năm nay muốn tận lực tích lũy tiền, sang năm khai năm liền thoát thân đi quận thành bái nhập lục hợp kiếm phái. Đỗ Hoành Chu nhớ tới toại phát xuống kiếp, trong lòng có ngọn nguồn. Vừa tới trong thành, lại đụng phải người quen. Lô Thu Vân theo xe ngựa bên trong dò xét ra đầu, cười nói, "Đỗ đại ca, ta chính tìm ngươi đâu." Đỗ Hoành Chu nét lên luyện hảo ôn hòa dáng tươi cười, "Thu Vân, có chuyện gì?" Lô Thu Vân theo xe ngựa trên xuống tới, nhìn xem ba bộ dã lang thi thể thở dài nói, "Đỗ đại ca thật lợi hại, lập tức đánh tới ba đầu dã lang." Đỗ Hoành Chu nhìn được cẩn thận. Lô Thu Vân trên mặt không lộ ra sợ hãi hoặc là ngạc nhiên thần sắc, tựa hồ chỉ là tán thưởng. "Dựa vào bẫy dập mà thôi." Đỗ Hoành Chu khiêm tốn nói, "Ta này tính toán không được bản sự, như mãnh hổ bang Trần bang chủ tay không đánh chết hổ mới là cao thủ." Đỗ đại ca quá khiêm đường. Lô Thu Vân lộ ra sùng bái thần sắc, sau đó như là nhớ tới cái gì tựa như nói, "Đỗ đại ca, ta trong nhà muốn tổ chức một hồi yến hội, tưởng thỉnh ngươi đến đây chủ bếp, không biết ngươi có thể hay không giúp ta." "Giúp ngươi ta đương nhiên là cam tâm tình nguyện đã đến." Đỗ Hoành Chu châu khởi lông mày, cười khổ nói, "Nhưng ta hiện tại bị Trần bang chủ gọi đi làm đầu bếp, mỗi ngày ba bữa cơm đều muốn đến hắn chỗ đó đi, chỉ sợ không cách nào giúp ngươi vội vàng. Nô Thu Vân không để ý, Đỗ đại ca không cần phải lo lắng, Trần Bá Bá cùng ta phụ thân là hảo hữu, ta đi nói với hắn một tiếng, nhượng hắn cho ngươi nghĩ định kỳ. Nếu là như vậy, ta tự nhiên cam tâm tình nguyện đã đến. Đỗ Hoành Chu cười nói, có thể vì Thu Vân làm điểm sự tình là của ta vinh hạnh. Nô Thu Vân Mỹ tư tư cười đứng lên, đối tùy tùng nói, các ngươi đem dã lang thi thể treo đến trên xe, chúng ta đi trước thần tiên cư. Đỗ Hoành Chu nói lời cảm tạ. Trở lại thần tiên cư phóng hảo đồ vật, hai người cùng một chỗ đến manh hồ bang. Trần Vũ quả nhiên là Ngô Thu Vân phụ thân hảo hữu, Ngô Thu Vân chỉ hơi xách một câu, hắn liền miệng đầy đáp ứng. Hiền lành như cái hàng xóm lao đại gia. Đợi Ngô Thu Vân đi phía sau, Trần Vũ dò xét Đỗ Hoành Chu. Tiểu đồ vật, mọc ra một trương chiếm tiện nghi mặt, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Thật lâu, theo mũi bên trong phát ra một tiếng hừ nhẹ. Đỗ Hoành Chu cẩn thận từng ly từng tí nói, bang chủ, ta không nên cùng Ngô cô nương lui tới ư? Trần Vũ lắc đầu, Thu Vân có phụ thân là huệ lệnh, ngươi cùng nàng giao hảo trăm lợi mà không một hại. Đỗ Hoành Chu bực, cái kia. Trần Vũ đè xuống nỗi lòng, đột nhiên vang lên một sự kiện tới. Gần nhất Ngô huyện lệnh cùng hắn quan hệ không giống phía trước như vậy thân mật, thường thường một tháng mới có thể gặp được một mặt. Này đối với hắn giảng không phải chuyện tốt. Hắn thực lực tuy rất cường, độc bá Thanh Sơn huyện. Nhưng nếu như cùng đại biểu triều đình Ngô huyện lệnh quan hệ hư mất, cái kia như cũ hội tạo thành rất nhiều phiền toái. Nếu như có thể bảo trì cùng huyện lệnh hữu hảo quan hệ là thoải mái nhất. Có lẽ cái này Đỗ Hoành Chu sẽ là tốt môi giới. Nghĩ tới đây, hắn hòa ái nói, "Tiểu Đỗ, lần trước dạy ngươi mãnh hổ quyền học thế nào?" Chương 23, nhận giặc làm cha Đỗ Hoành Chu sắc mặt từng đỏ, "Ta chỉ học được 4-5 phần, không có học được cái kia cũng chính." Trần Vũ lời nói im bặt mà dừng, kinh ngạc nói, học được nhiều ít. Đỗ Hoành Chu vẫn là một bộ xấu hổ bộ dáng, ban chủ, ta tư chất ngu dốt, chỉ học được 4-5 phần. Trần Vũ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lừa gạt quỷ đâu? Hắn lần trước diễn luyện quyền pháp lúc tồn tâm không nhường Đỗ Hoành Chu học được, cho nên cố tình đánh thực nhanh. Loại tình huống này Đỗ Hoành Chu còn có thể học được 4-5 phần. Thực coi là hắn là thiên tài ư? Khẳng định là tưởng hư báo thành tích do đó khiến cho hắn coi trọng. Trần Vũ trong lòng hừ lạnh, hắn không thích nhất đúng là người khác lừa gạt hắn. Ngươi đánh một lần quyền pháp ta nhìn xem. Đỗ Hoành Chu ứng là tại chỗ đánh khởi quyền. 4-5 phần đó là hắn khiêm tốn thuyết pháp. Hắn triển khai quyền pháp, thân thể cùng nắm đấm hợp vì nhất thể, hành vân nước chảy. Hắc hổ đào tâm, ngạ hổ phát thực. Đỗ Hoành Chu khí thế biến đổi, tựa như một đầu hung ác mãnh hổ tại đỉnh trung triển lộ nanh vuốt. Trần Vũ xem hoài nghi nhân sinh. Nay không phải 4-5 phần, rõ ràng là đã học được 10 phần 10. Ngoại trừ luyện thời gian ngắn hỏa hầu không đủ bên ngoài, nay quyền pháp đã bị hắn hoàn toàn học được. Hắn không khỏi hoài nghi đứng lên. Chẳng lẽ người này không chỉ có lớn lên tuyệt mỹ, cả tập võ thiên phú đều là tuyệt hảo. Lão thiên gia không khỏi cũng quá khi dễ người rồi. Hắn tâm sinh ái tài chi ý, thầm nghĩ như vậy nhân tài hẳn là con của ta mới đúng. Đỗ Hoành Chu một bộ quyền pháp đánh xong, thu quyền hành lễ, mời bang chủ lợi bình. Trần Vũ thần sắc bình thản, còn không tệ, mười mấy ngày học được mãnh hổ quyền pháp, ngươi tại luyện võ thượng coi như có chút tư chất. Đỗ Hoành Chu vẻ mặt hưng phấn. Trần Vũ nói, ngươi giả ta chuẩn, ta nghe nói ngươi là phụ mẫu song vong cô nhi. Đỗ Hoành Chu khẽ giật mình, thấp giọng nói, là. Hắn xuyên qua trước cũng là người cô đơn, này âm thanh là tình cảm thật sự. Trần Vũ sắc mặt nghiêm nghị nói, Đỗ tiểu tử, ngươi nguyện không nguyện ý nhận ta làm nghĩa phụ? Nhận giặc làm cha. Đỗ Hoành Chu một chút sửng sốt, trong lòng tiên nhân giao chiến. Trần Vũ này lao đầu vừa nhìn chính là phản diện nhân vật, quê nghèo tránh nhương tiểu bột, làm hắn thủ hạ cũng ngại xú thanh danh. Nếu là nhận hắn vì nghĩa phụ, thanh danh khẳng định muốn thối phố phường. Nhưng nếu không bái nhận hắn vì nghĩa phụ, Trần Vũ xấu hổ thành phẫn nộ phía dưới không chừng hội làm ra chuyện gì. Mà lại Trần Vũ là mãnh hổ bang lão đại, tu thành chất khí, chính mình chính là một phần có thể có được nội công bí tịch. Bái hắn vì nghĩa phụ, ấn theo mặt khác mấy cái nghĩa tử lãnh ngộ, nội công bí tịch khẳng định chạy không nổi. Này là đưa lên môn cơ hội. Là vứt bỏ thể diện ôm bắp đuổi vẫn là muốn cốt khí anh dũng chịu chết. Này căn bản không cần lựa chọn. Bịch. Tại Trần Vũ sắc mặt phiếm hắc phía trước, Đỗ Hoành Chu quỳ ngã xuống đất. Nhi tử bái kiến nghĩa phụ. Quản hắn võ công có cao hay không, thanh danh tốt hay không, chưa học võ công lại nói. Trần Vũ đuốt đuốt tròm râu cười ha ha. Đỗ Hoành Chu đi theo cười đứng lên. Trần Vũ hét lớn một tiếng, người tới. Trần Bách Cân lập tức chạy vào tới. Trần Vũ chỉ vào Đỗ Hoành Chu, tiểu Đỗ nhận lão phu làm nghĩa phụ, người an bài xuống dưới, ngày mai buổi tối Nguyễn Ngọc lâu bày tiệc, chúc mừng lão phu lão tới tử. Trần Bách Cân thần sắc khẽ biến, cung thanh đứng là. Đỗ Hoành Chu đi ra mãnh hổ bang lúc còn cảm thấy cùng nằm mơ một dạng. Liên này cho tới chưa thời gian, hắn liền đem chính mình bán đi. Trần Vũ tuyệt đối không phải chính diện nhân vật. Hắn mãnh hổ bang lấn nam bá nữ, hoành hành quê nhà, không phải người tốt. Hiện tại chính mình chẳng những gia nhập mãnh hổ bang, càng trở thành Trần Vũ nghĩa tử của. Này mẹ nó gọi chuyện gì? Đỗ Hoành Chu cảm thấy này đem trở thành chính mình cả đời bất nhơ. Chỉ có thể sớm chút học được nội công tâm pháp phản bội chạy trốn ra bang rồi. Người gia nhập mãnh hổ bang. Lý Ngọc Hộc mở to hai mắt, bất khả tư nghị nói, còn nhận Trần Bưu làm nghĩa phụ. Ngươi này là nhận giặc làm cha có biết hay không? Nàng ngón tay chỉ tại Đỗ Hoành Chu cái óc, tinh tế trắng non ngón tay không giống như là làm qua việc bộ dáng. Lý Ngọc Duyên lôi kéo tỉ tỉ của nàng, tỉ tỉ, Hoành Chu là bị bức bất đắc dĩ nha, hắn lại đánh không lại Trần Bưu. Đỗ Hoành Chu buông tay cười khổ, liền là cái này đạo lý. Lý Ngọc Hộc hừ một tiếng, đại trượng phu đỉnh tiên lập địa, coi như là đánh không lại cũng không thể hướng ác nhân túi đầu. Khục khục khục. Đỗ Hoành Chu làm khục vài tiếng, những lời này vẫn là hắn nói cho Lý Ngọc Hộc nghe được. Da mặt có chút hồng. Trước khác nay khác nha. Đỗ Hoành Chu thán cả giận nói, phía trước ta lẻ loi một mình, sinh tử cũng không để vào mắt, hiện tại nhưng có hai vị thân nhân, thế nào cam tâm tùy tiện chết chứ? Lý Ngọc Hộp thần sắc buông lỏng, nhíu lên lông mày. Có thể như vậy chung quy là không hảo. Đỗ Hoành Chu cười khổ, ta càng sợ liên lụy các ngươi, nếu là từ chối Trần Mưu, hắn chẳng những lại đối phó ta, khẳng định cũng lại đối phó các ngươi. Chúng ta không sợ hắn. Lý Ngọc Duyên trong mắt hào quang nhảy lên, cùng lắm thì. Lý Ngọc Hộp che Lý Ngọc Duyên miệng, bất đắc dĩ nói, ngươi như là đã đáp ứng, đó cũng là không có cái gì tốt xoắn xuýt, nhận hắn làm nghĩa phụ về làm nghĩa phụ, nhưng ngươi tuyệt không thể đi theo hắn làm sảng làm bậy. Lý Ngọc Duyên nghiêm trang nói, bằng không chúng ta liền không để ý tới ngươi rồi. Đỗ Hoành Chu liên tục gật đầu. Trước lửa gạt đi qua lại nói, cũng không thể thật sự nghe bọn hắn hai người lời nói, không đi luyện công á giao tình. Người liền lạc như vậy kỳ quái động vật. Ngắn ngủn 2-3 tháng, chỉ bởi vì sớm chiều ở chung, liền có cảm tình. Nếu nói là một điểm cũng không băn khoăn Lý gia tỷ muội, cái kia có chút lửa mình dối người. Ấn theo lệ cũ, trước truyền tụ Lý gia tỷ muội chủ nghệ. Đỗ Hoành Chu hiện tại muốn chạy manh hồ bang, thần tiên cư đồ ăn nhìn không tới, chỉ để cho các nàng hai người tới làm. Dù sao chủ nghệ chẳng qua là cầm tới nhất thời chi dụng, cũng không tính toán làm cả đời. Đã xong phía sau, Đỗ Hoành Chu trở lại trong phòng luyện kiếm, luyện quyền. Ngày thứ hai, Đỗ Hoành Chu tại manh hồ bang ngây người một ngày. Trần Bưu dẫn hắn gặp qua manh hổ bang từng cái thủ lĩnh. Đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, Đỗ Hoành Chu đứng ở Trần Bưu hạ thủ, bồi Trần Bưu tiếp kiến một cái lại một cái manh hổ bang cốt cán. Trần Bưu có 7 cái nghĩa tử, lão đại Lâm Hoành Tài, lão nhị Sư Cao Phòng, lão tam Tử Hưng Trưởng, lão tứ Ngô Thành Đức, lão ngũ Ngô Thành Tài, lão lục Trần Lãng, lão thất Hổ Mộc Sinh. Ánh mắt của hắn độc ác, chỗ thu 7 cái nghĩa tử từng cái nổi bật, đều là manh hổ bang cốt cán. Bây giờ riêng phần mình lĩnh một đội nhân mã, có chút lưu thủ Thanh Sơn huyện, có chút thưởng chú Thanh Sơn huyện hạ chủ yếu lương trấn. Thanh Sơn huyện huyện thành không lớn, chỉ có 4-5 vạn người. Phía dưới hương trấn nhưng có không ít, chứ cứ mánh hổ bang thu nhập rất lớn bộ phận. Giao cho ngoại nhân Trần Bưu không yên tâm, đều giao cho nghĩa tử quản lý. Ngoại trừ Trần Bưu 7 cái nghĩa tử, mánh hổ bang có thể xếp thượng hảo còn có 3 cái nguyên lão. Đỗ Thương, Mạnh Thạch, Vũ Đại Đao. Bọn hắn là đi theo Trần Bưu đánh thiên hạ lão nhân, bây giờ tuy nhiên giàn mua, vẫn như cũng là Trần Bưu dòng chính. Trở lên những người này là mánh hổ bang cầm quyền giai tầng. Đỗ Hoành Chu từng cái bái kiến, muốn kiếm tiên hệ thống ghi chép những người này bộ dáng, thần thái, biểu lộ. Sau đó phân tích bọn hắn thực lực mạnh yếu. Mánh hổ bang chỉ là cái tiểu bang phái. Đỗ Hoành Chu sẽ không đãi quá lâu. Những người này nói không hảo đều là địch nhân. Trước lý giải, tại chế định ứng đối kế hoạch. Thực đến động thủ thời điểm lúc này có thể một kích định thắng bại. Chương 24, Nguyễn Ngọc Ôn Hương Nguyễn Ngọc Lâu tại Đông Thành. Khoảng cách Mãnh Hổ Bang Sơn quân phủ không xa. Trên thực tế Nguyễn Ngọc Lâu chính là Mãnh Hổ Bang xây dựng thanh lâu. Nguyễn Ngọc giả, Nguyễn Ngọc Ôn Hương giả. Nguyễn Ngọc Lâu mỹ nhân, danh hiệu tên tuổi vang dội, tại Thanh Sơn huyện không có địch nổi người. Độc nhất phần. Đỗ Hoành Chu theo Trần Bưu đi vào Nguyễn Ngọc Lâu, đèn đuốc sáng trưng trong lâu cô nương nhóm chạm thành một hàng. Lụa mỏng váy mỏng, hở ngực lộ nhũ, phấn hồng sắc màn lụa tại trong lâu phiêu tới thổi đi, thập phần biểu diễm. Hôm nay là khánh yến, trước không cần cô nương hầu hạ, đưa rượu lên mang thức ăn lên. A Trần Bưu hôm nay tới là làm chính sự, phất phất tay đem cô nương mở khai đi rót rượu múa vũ. Mãnh hổ bang cao tầng nhóm thì tại trên bàn dài nhau nhau ngồi xuống. Từ Trần Mỗ sáng lập mãnh hổ bang đến bây giờ đã có hơn 20 năm, thời gian như nước, bất giác đã đến tuổi già. Bởi vì cái gọi là 50 biết thiên mệnh, 60 nhi nghị thuận, 70 từ tâm sử dụng. Lão phu tuổi gần thất tuần, đã đến hưởng thụ sinh hoạt niên kỷ, lại nhưng tại bang phái bên trong chém giết, thực là mệnh trung vô phúc. Trần Bưu là lão đại, theo thường lệ từ hắn trước mở miệng. Mọi người ngồi nghiêm chỉnh, tập trung tinh thần lắng nghe. Được nghe lời ấy, nhao nhao nói, nghĩa phụ càng già càng dẻo dai, càng thắng trắng niên. Trần Bưu ha ha cười cười, lão thiên đối Trần Mộ không tệ, ta phía trước thu thất tử mỗi cái thành tài, đều đã thành ra lập nghiệp, trở thành mánh hổ bang trụ cột, đem mánh hổ bang địa bàn mở rộng đến Thanh Sơn huyện toàn cảnh. Mà hôm nay giáng lương tài, ta lại thu Chu Nhi vì nghĩa tử, đầy bát hổ chi số. Chúng ta mãnh hổ bang đi ra Thanh Sơn huyện thời điểm đến rồi. Mọi người tề thanh tán thưởng, các nghĩa tử nhao nhao nói toàn tại bang chủ lãnh đạo có phương pháp. Trần Bưu tiếp tục nói, bất quá cơm từng ngụm ăn, sự tình muốn từng bước một mà làm, trước mắt chuyện khẩn yếu nhất chính là tăng cường thực lực, trong bang các đường nhân thủ đã không ít, chỉ là cá nhân võ nghệ kém chút, các ngươi đem trong nội đường đắc lực nhân thủ để cử đi lên, ta muốn đích thân dạy bảo bọn hắn. Chúng người nhãn thần khẽ biến, vui sướng bầu không khí tựa hồ tạm đốn chốc lát. Trần Bưu nói thật dễ nghe, tự mình dạy bảo võ công. Chẳng lẽ chỉ dạy võ công ư? Dạy bảo võ công đồng thời tất nhiên sẽ đem nhân tâm cũng dạy bảo một lần. Rõ ràng là muốn đem trong bang tinh nhuệ toàn bộ lấy đi. Lao đầu tử bị cái gì kích thích? Vì cái gì tại nơi này thời điểm muốn thu nạp trong bang quyền hành? Đỗ Thương đứng lên, lớn tiếng nói, bang chủ tự mình dạy bảo võ học là bọn hắn thiên đại phúc phận, ta trở về liền đem danh sách đưa tới. Đỗ Hoành mới ngay sau đó phụ họa, nghĩa phụ chỗ suy nghĩ cực đúng, chúng ta mãnh hổ bang cùng Thanh Lang bang tranh đấu một mực rằng co không xuống, chính là thiếu khuyết trung kiên lực lượng, có nghĩa phụ tự mình chỉ điểm, nhất định có thể nuôi dưỡng ra một nhóm cao thủ, đến lúc đó thu phục Thanh Lang bang không cần tốn nhiều sức. Mọi người theo thứ tự phụ họa, bầu không khí một lần nữa hòa hợp đứng lên. Trần Bưu lộ ra dáng tươi cười, lại nói một phen lãnh đạo dùng lời lẽ, sau đó mới nói, bắt đầu A Đỗ Thương đi đến Trần Bưu hạ thủ, cất cao giọng nói, Đỗ Hoành Chu, văn bối tại. Đỗ Hoành Chu xuất tịch, đi đến Trần Bưu trước mặt. Tiếp xuống tới tình hình tựa như là kiểu cũ nhận từ lưu trình, dập đầu ba cái, kính một ly trà. Sau đó giảng chút trên hắc đạo quy củ. Đỗ Hoành Chu thần sắc nghiêm nghị, miệng đầy đáp ứng. Trong lòng có một loại xả thân đi cứu nguy đất nước hiên ngang lẫm liệt cảm giác. Không nhiều lắm hội, nghi thức xong xuôi, Đỗ Hoành Chu về đến nguyên vị. Trần Mưu nâng chén, lão phu hôm nay vui mừng, chư vị mời đầy ẩm này chén. Mọi người cộng ẩm, đầy chén đổi tràn. Đỗ Hoành Chu thấy chính sự nói xong, cầm lấy chén rượu đứng lên. Nghĩa phụ tại thượng, hài nhi vốn là cô nhi, từ nhỏ lẻ loi lưu quạng, không chỗ nương tựa, được không biết nhiều ít khổ sở. Bây giờ bái tại nghĩa phụ dưới gối, nhất định là lao thiên mở mắt, hài nhi cảm động đến rơi nước mắt, không lời nào có thể diễn tả được. Hắn kích động nói, hài nhi tưởng kính nghĩa phụ một ly, chúc nghĩa phụ phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Chén thứ hai chúc nghĩa phụ gia đình vui vẻ, mỹ mãn hạnh phúc. Chén thứ ba chúc nghĩa phụ thần công tinh tiến, nghiệp lớn thành công. Hắn xem như bất cứ giá nào, cái gì từ cũng dám ra bên ngoài nhảy. Rượu trắng liền rót ba chén, trên mặt dâng lên một phía đường hồng. Đây không phải là rượu sông lên đầu, là bị rượu trắng sông vị sập đến. Mọi người cười ha ha, nhao nhao nói bắt ra hảo tử lượng. Nô lão tứ đám người cắn răng, nay tiểu tử tuổi còn nhỏ liền như thế luồn túi, trưởng thành còn phải đến đâu? Đỗ Thương đám người thì là chật chật lấy làm kỳ. Bang chủ, tiểu bắt ra một phiến hiếu tâm, quả nhiên là khó được lương tài. Trần Bưu mặt mũi tràn đầy hỉ sắc, lắc đầu mỉm cười nói, tuổi còn nhỏ, miệng đầy nói hưu nói vượng, ngươi biết cái gì gọi thần công? Lời tuy như thế, nhưng theo hắn mang theo nụ cười con mắt tới xem, Đỗ Hoành Chu vô ngông ngờ còn được. Đỗ Hoành Chu nói, nghĩa phụ dạy rất đúng, ta chỉ là tưởng đến cái gì nói cái gì, mời phụ thân không muốn sinh khí. Trần Bưu gật đầu, lại mời ngươi huynh trưởng thúc thúc nhóm một ly, tương lai muốn bọn hắn trông nom ngươi địa phương nhiều đâu. Đỗ Hoành Chu giơ lên chén rượu, bảy vị huynh trưởng, ba vị thúc thúc, ta sơ nhập bang phái, rất nhiều chuyện tình làm đứng lên khó tránh khỏi ra sai, mời chư vị huynh trưởng cùng thúc thúc hàng ngày chỉ điểm, có đắc tội địa phương ta trước hướng các vị bồi tội. Tất cả mọi người cười, Nô Thành Đức nói, bát đệ làm việc có trật tự, làm ta cái này đường ca ca bội phụ, ngươi về sau nhất định có thể chống lên chúng ta mánh hổ bang nửa bầu trời. Đỗ Hoành Chu cười nhẹ nhàng, liền nói không dám. Người này tâm địa khẳng định là hắc, vừa mới nhận thức liền phụng sát chính mình. Đỗ Hoành Chu trong lòng cho Ngô Thành Đức đánh lên sổ đen. Hoan thanh tiếu ngữ vang thành một phiến. Ngoại trừ trên chủ bàn, mặt khác có tư cách tham gia tiểu đầu bục nhau nhau đi theo huyên áo. Trần Bưu thấy bầu không khí nhiệt liệt đứng lên, vỗ tay một cái. Lão đại, các ngươi cho lão bát chuẩn bị lễ vật đâu, đừng cất giấu lạc. Lâm Hành Tài dẫn đầu đứng dậy, nghĩa phụ cùng bát đệ kết duyên quá nhanh, ta còn không kịp chuẩn bị cái gì lễ vật, một kiện tơ lụa y phục, bát đệ chớ có ghét bỏ mới hảo. Tám cái nghĩa tử chung, Lâm Hành Tài cư đại. Bây giờ đã có hơn 40 tuổi, một bộ thư sinh cách ăn mặc. Theo tiếp xúc tới xem, hắn là người rất hiền lành. Đỗ Hoành Chu vội vàng tiếp nhận lễ vật, không ngừng nói lời cảm tạ. Lão nhị sư Cao Phong tiễn đưa chính là một hộp tinh xảo điểm tâm. Lão tam từ Hương Trường tiễn đưa chính là một khối ngọc bội, có diêm hộp lớn nhỏ. Lão tứ Ngô Thành Đức tiễn đưa lại là một kiện tơ lụa y phục. Đỗ Hoành Chu trong lòng khẽ động, lão đại cùng lão tứ lễ vật lập lại, nói rõ này hai người là không có trước đó câu thông qua. Lão ngũ Ngô Thành Tài tiễn đưa chính là một vỏ mỹ tiểu. Lão lục Trần Lãng tiễn đưa lại là một hộp điểm tâm. Đỗ Hoành Chu nghĩ thầm rốt cuộc là mặt ngoài huynh đệ, không có một cái tiễn đưa chân quý đồ vật. Thực nhanh đến lão thất hồ mục sinh, hắn là cái gầy gò tuổi trẻ, sắc mặt có chút tái nhợt. Bát đệ, ta những ngày này tại gia tĩnh dưỡng, nghe được tin tức hơi trễ, không thể tìm đến cái gì hảo đồ vật, thỉnh ngươi chớ có trách cứ. Hồ Mộc Sinh đưa qua tới một cái dài mảnh hình hộp gấm, sắc mặt ôn hòa, các vị huynh đệ bên trong ta niên kỷ nhỏ nhất, về sau nếu là gặp được vấn đề gì không hảo phiền toái mấy vị huynh trưởng đều có thể tới tìm ta. Đỗ Hoành Chu mở ra một hạt, bên trong là một thanh mang vỏ trường kiếm. Theo chuôi kiếm cùng kiếm vỏ thượng hình dáng trang sức tới xem, không phải phổ thông chi vật. Hắn kích động nói, cảm ơn thất ca, tiểu đệ nhất định sẽ cùng thất ca thân cận nhiều hơn. Này vị thất ca có chút bản sự, hắn là thế nào biết rõ chính mình dùng kiếm. Chương 25, tiến hội ám sát Đỗ Thương, Mạnh Thạch, Vũ Đại Đao cũng đưa lên lễ vật. Sau đó theo lẽ thường thì rót rượu, Đỗ Hoành Chu liền rót mấy chén. Dù là rượu số độ thấp, cũng đem hắn uống có chút mơ hồ. Trần Bưu hướng hầu hạ ở một bên tú bà sử cái ánh mắt. Đã sớm chuẩn bị hảo cô nương nhóm nhau nhau đi vào đại đường, những cái kia bộ dáng xuất chúng thẳng đến Trần Bưu đám người mà đi. Bộ dáng không tốt lắm liền ti chúc âm thanh nhảy lên vũ tới. Đỗ Hoành Chu nhìn mấy lần, tuổi trẻ tịnh lệ mà thôi, cũng không đặc biệt xuất sắc mỹ nhân. Đương nhiên rồi, liền là có mỹ nhân cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Nữ nhân chỉ hội ảnh hưởng rút kiếm tốc độ. Bất quá hắn không đi tìm người, không đại biểu người không tới tìm hắn. Đồng thời có ba vị cô nương thẳng đến hắn mà đến. Đỗ Hoành Chu hai mắt nhìn thẳng, ngồi nghiêm chỉnh. Cự tuyệt ba vị cô nương hảo ý, Ngô Hữu Đức cười nói, "Bát đệ, ngươi niên kỷ không nhỏ, nên nếm thử tươi sống rồi. Tôn đại đương, có hay không mới tới tiểu nhi tử, cho ta bát đệ gọi một cái tới, tiện nghi các ngươi rồi, hắn vẫn là cái chim non đâu." Đỗ Hoành Chu sắc mặt đỏ lên, hết sức ngượng ngùng. Các vị cô nương tại vừa rồi đã thảo luận đạo hắn, lúc này cũng cầm mắt trộm xảo hắn đâu, không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Trần Mưu có chút ghen ghét, á một tiếng, lão ngu nói có chút đạo lý, nam nhân mà không trải qua nữ nhi tính toán cái gì nam nhân. Tú bà bồi cười, này đúng lúc là vừa bẹn, ta trong tay vừa thêm bị Lam Lam cô nương, vừa vặn làm vì đưa cho bát ra lễ vật. Đỗ Hoành Chu cười khổ liên tục, phản kháng không được, trong ngực bị nhét vào tới một vị cô nương, nhu thuận dựa tại hắn lồng ngực thượng. Công tử thật sự là tuấn tú đâu. Đỗ Hoành Chu cúi đầu dò xét tiểu cô nương, 14-15 tuổi, dung nhan không hay, nùng trang diễm mặt che giấu không ngừng trên mặt thật nhỏ lông tơ, thập phần hương non. Nhưng luận dung mạo, cũng liền trung nhân chi tư, tính toán không được cỡ nào mỹ mạo. Nếu thật là mỹ mạo như hoa, khẳng định hội đưa cho Trần Bưu cái kia địa vị nhân vật. Ở đâu hội đưa cho Đỗ Hoành Chu như vậy cái mao đầu tiểu tử? Lam Lam cô nương hà hơi như lan, công tử, chúng ta có phải hay không làm điểm khả ái sự tình đâu? Đỗ Hoành Chu say khướt, một thanh ôm Lam Lam cô nương eo nhỏ. Khả Ái sự tình lúc nào cũng có thể làm, uống rượu thời gian không muốn cô phụ, tới, lại uống một ly. Lam Lam cô nương cười nhẹ nhàng, bồi Đỗ Hoành Chu giả bộ như đầu vượng bộ dáng, lắng nghe mọi người đàm thoại. Trên bàn rượu nói không phải cái gì cơ mật, nhưng đối sơ nhập mánh hổ bang Đỗ Hoành Chu tới nói rất có giá trị. Tìm chết. Trần Bưu đông nhiên chợt quát một tiếng. Đỗ Hoành Chu rượu lập tức tỉnh ba phần, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy nhất đạo bóng người bị Trần Bưu đập bay, đụng vào xà nhà gỗ phía sau lại ngã rơi xuống tới. Mắt miệng mũi chỗ tất cả đều là tiên huyết, cái kia xuất huyết số lượng vừa nhìn đã biết không cứu. Đỗ Hoành Chu sơ sẩy đứng dậy, muốn phóng tới Trần Bưu, bước chân lại dừng một chút. Thế cục không rõ, hắn tùy tiện tiến đến có thể sẽ tiến đưa rơi một cái mạng nhỏ. Việc cấp bách trước bảo toàn bản thân. Hắn thừa dịp loạn cầm lấy hồ mục sinh tiến đưa một hạng, sao ra trường kiếm. Những người khác lại không có hắn những ngày ban quan, Đỗ Hoành mới dẫn đầu phóng tới Trần Bưu, cũng không muốn động. Trần Bưu ngã hồi trên mặt đế, sắc mặt lạnh lẽo. Mọi người dừng lại bước chân, Nô Thành Tài thu thế không kịp, nhiều chạy hai bước. Trần Bưu ánh mắt bên trong sống lưng rơi xuống Nô Thành Tài trên thân, tràn đầy băng lãnh chi ý. Đỗ Hoành Chu thầm nghĩ, hệ thống, phóng đại Trần Bưu cảnh tượng, nhìn hắn tổn thương có nặng hay không. Trần Bưu nhân ảnh tại trong đầu nhanh chóng kéo gần, mọi chỗ chi tiết trông rất sống động. Trái tim bộ vị y phục rất nhỏ cùng nhanh chóng rung động, biểu hiện trái tim của hắn đang kịch liệt nhảy lên. Thương thế hẳn là không nhẹ. Đỗ Thương, lão đại, các ngươi hai người lập tức phong tỏa Nhuyễn Ngọc lâu, triệu tập tất cả bàn chúng, hồi bang. Trần Bưu phân phó xuống dưới, thò tay gọi Đỗ Hoành Chu, lão bát, ngươi qua tới bên cạnh ta, miễn cho bị thích khách nhầm vào. Đỗ Hoành Chu đi qua đỡ lấy Trần Bưu, lập tức phát giác Trần Bưu nửa bên thân thể cũng áp qua tới. Bên hai vang lên Trần Bưu thanh âm trầm thấp, dùng ngươi y phục ngăn chặn ta sau lưng miệng vết thương, không muốn nhường người trông thấy. Đỗ Hoành Chu theo lời cởi xuống y phục che ở Trần Bưu trên thân, thò tay ấn trụ hắn sau lưng miệng vết thương. Nghĩa phụ hoài nghi trong bang có nội gian. Trần Bưu không có nói lời nói, đứng dậy đi ra ngoài. Mấy chục danh bang chúng đem Trần Bưu bao bọc vây quanh, thẳng đến Sơn Quân phủ mà đi. Sơn Quân phủ là mãnh hổ bang hang ổ, đề phòng sông nghiêm, ngày bình thường lại nhiều hơn kinh doanh. Luận phòng ngự chi nghiêm mật khẳng định vượt xa Nhuyễn Ngọc lâu. Đầu người rung động, bó đuốc tươi sáng. Đỗ Hoành Chu cảm giác y phục đã bị ướt đẫm. Trần Bưu thương thế so với hắn phỏng đoán quá nặng, này lao đầu có thể sống không quá hôm nay. Bảy cái nghĩa tử vờn quanh Trần Bưu cùng Đỗ Hoành Chu, tựa như bảo hộ bọn hắn an toàn, lại tựa như đang tìm kiếm phản bội một kích cơ hội. Một cái hắc sắc bóng người bỗng nhiên theo nóc phòng xông ra, nhảy mấy thước như là hùng ứng giống như nhào vào đám người. Đỗ Hoành Chu mở to hai mắt, chỉ thấy bóng đen xuất đao, ánh đao giống như hà thủy lưu động. Trường Giang đại hải, gợn sóng thao thiên. Đao pháp nhanh chóng tàn nhẫn, kỳ thế không dứt. Có tập kích. Mọi người cẩn thận, có người tập kích. Bang chúng nhóm nhau nhau kêu la, nổ xuất binh khí chống cự. Nhưng bọn hắn động tác rõ ràng so bóng đen chậm một đoạn, hoàn toàn theo không kịp bóng đen tốc độ. Theo bóng đen xung đột, bang chúng nhóm lần lũ ợt trung đao, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Hắc y nhân động tác như phòng, đao pháp lại nhanh lại hung ác, mỗi một đao ra tất có người toi mạng. Đại hán nhóm tuy nhiên nhiều người, lại bị hắc y nhân sát bể mật, căn bản ngăn đón không ngừng hắn. Đỗ Hoành Chu trong lòng lửa nóng, võ công, đây mới là võ công á, ánh đao chật lóe, địch nhân chém đầu. Lúc này mới gọi giang hồ, lúc này mới gọi cao thủ. Hắn đã luyện mấy tháng cơ sở kiếm pháp, các loại cơ sở chiêu thức thập phần thuần thục. Lúc này xem đạo bóng đen đao pháp hắn không khỏi tự chủ muốn ký ức động tác. Đáng tiếc bóng đen động tác cực nhanh không gì sánh được, tăng thêm đám người ngăn trở hắn căn bản xem không rõ ràng. Hệ thống, có hay không bắt đầu thu hình lại? Có. Kiếm tiên hệ thống tích chữ như vàng. Đỗ Hoành Chu yên lòng, bên hai nghe được Trần Bưu thanh âm, lão đại, lão nhị, lão tứ, lão ngũ, các ngươi cùng tiến lên, cho ta làm thịt hắn. Là. Bốn người ứng là, nổ ra trường đao đồng thời đánh về phía bóng đen. Bọn hắn đao pháp mở rộng ra đại hợp, thập phần hung ác. Bốn chôi đao vây quanh bóng đen, tung bay ánh đao tựa như hàn băng lạnh tuyết, tràn ngập tử vong bị đạo. Đỗ Hoành Chu xem mùi ngon. Hắc y nhân võ công rõ ràng cao hơn bốn người một cái cấp bậc, lấy một địch bốn còn không rơi hạ phong. Đi mau. Trần Bưu thanh âm có chút lo lắng. Không phải đã ngăn cản ư, còn gấp cái gì? Đỗ Hoành Chu trong lòng nhanh chóng suy tư, sinh ra một cái cường liệt ý niệm trong đầu. Đối phương chỉ sợ không chỉ một người. Ánh đao theo hẹp tiểu nhân trong không gian bộc phát. Trần Bưu quát lên một tiếng lớn, một quyền đánh ra. Không khí giống như trong nháy mắt trở nên nóng rực đứng lên. Đỗ Hoành Chu cảm thấy một cổ vô hình lực lượng theo Trần Bưu trên quyền đầu phát ra, vừa mới xuất đao công kích người nọ đã như vải rách hoa giống như bay ra. Trần Bưu trường khiếu một tiếng, túm lấy một thanh trường đao. Sáng lạn trường hà đánh về phía Hắc Ý Nhân. Hắc Ý Nhân ra liên tục tam đao bức lui Ngô gia huynh đệ, phi thân nhượng bộ. Nô Thành Đức mấy người tuy nhiên biết rõ lại khốn trụ hắn chốc lát liền có thể đem hắn lưu lại, nhưng là lực có chưa đến. Trần Bưu, ngươi đã chúng ta độc, 10 ngày bên trong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 26, nội tặc Hắc Ý Nhân không tiếp Trần Bưu công kích, xoay người rời đi. Nói chuyện thời điểm đã biến mất tại dạ sắc bên trong. Hảo hảo quý trọng ngươi còn lại thời gian a, Trần Bưu run tay hất lên, đơn đao như đinh thép bạo xạ bay ra. Hắc Ý Nhân tiện tay đánh bay đơn đao, cười to nói rút đi. Đỗ Hoành Chu vội vàng một lần nữa cho Trần Bưu khoác lên y phục, ấn áp miệng vết thương. Trong lòng thập phần rung động. Mười bước sát một người, ngàn dặm không lưu hành. Lý Bạch Hiệp khách hành đại khí bằng bạc, hiệp khí vô song. Có thể này Hắc Ý đao khách ở đâu là mười bước sát một người? Hắn một người một đao, xuất nhập mãnh hổ bang đám người như không có gì. Một đao một người, đảo mắt liền sát một hai chục người. Hạng gì uy phong? Hạng gì tiêu sái? Hạng gì khoái ý? Trần Bưu không có nhiều làm dây dưa, trước tiên đổi hồi Sơn Quân phủ. Đóng cửa, chữa thương. Đại lượng bang chúng bị hắn điều tập đến cùng một chỗ chấn giữ viện tử từ phía. Bảy cái nghĩa tử cùng ba vị nguyên lão tòa chấn, phòng ngừa có người lần nữa đánh lén. Đỗ Hoành Chu vội vàng một ngày rốt cục nhàn rỗi đi qua, trở lại trong phòng. Hắn vừa mới gia nhập Mãnh Hổ Bang, bái Trần Bưu làm nghĩa phụ. Nói thật sự không có cái gì danh khí cùng nhân vọng. Đương này nguy cấp trước mắt, hắn kỳ thật cùng phạm nhân không sai biệt lắm, cũng bị giam cầm. Mãnh Hổ Bang, Miệng Hổ Lang huyện, ta không thể có mảy may chủ quan. Đỗ Hoành Chu trong lòng cho chính mình nhắc nhở, trong óc thầm nghĩ, hệ thống, đem video điều ra tới, ta nhìn xem hôm nay đến hội mỗi người phản ứng. Bản hệ thống là trí năng phân tích hệ thống, thông qua người biểu lộ, động tác, phản ứng tốc độ các loại đã đem mỗi người thái độ, thực lực phân tích hoàn tất, xin chủ nhân tìm đọc. Như vậy lợi hại. Đỗ Hoành Chu có chút không dám tin tưởng, này vẫn là cái kia phế vật hệ thống ư? Hừ. Đỗ Hoành Chu khen, hảo sinh lợi hại. Hệ thống lúc này mới đem video phóng ra tới, là Trần Bưu gần khoảng cách video. Kéo gần, kéo xa, nhanh phóng, chậm phóng, phóng đại. Tại 360 độ không góc chết quan sát hạng, Trần Bưu mỗi một sợi biểu lộ biến hóa cũng bày ra nhất thanh nhị sở. Lãnh gốc, vô tình. Cho dù là cười ha ha lúc, ánh mắt của hắn cũng sẽ ở thoáng qua phía sau trở nên lạnh lùng. Hắn đối chính mình tuyệt không có một phần chân tình. Đỗ Hoành Chu hít sâu một hơi, quả nhiên phải cẩn thận đâu. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên đốn trụ, thầm nghĩ, hệ thống, đem hắn trong ngực chìa khóa phóng đại. Hệ thống, ngươi có thể đem chìa khóa lớn nhỏ xích thốn phân tích ra tới ư? Tiểu món ăn một cái đĩa. Không có bao nhiêu hội, chìa khóa hình ảnh phóng ra tới, nhãn hiệu thượng mỗi một chỗ xích thốn. Đỗ Hoành Chu nhếch miệng cười đứng lên. Này thanh chìa khóa chính là Trần Bưu một mực thiếp thân mang theo bí mật không bày ra người. Nhất định có đặc thù tác dụng. Có đồ hình hắn liền có thể chế tạo chìa khóa, đến lúc đó đi chơi a có thể ở không kinh động Trần Bưu dưới tình huống lặng lẽ mà đem Trần Bưu bảo bối vơ vét sạch sẽ. Tưởng xa một chút, các môn các hộ cũng sẽ đối hắn mở khai đại môn. Men say mơ màng, hắn đem Mãnh Hổ Bang mọi người tư liệu nhìn xong, đối Mãnh Hổ Bang thế cục đại khái hiểu rõ. Mãnh Hổ Bang thế lực đại khái có thể phân tam gia, nhất gia là Trần Bưu cùng hắn lao huynh đệ, nhà thứ hai lão đại Lâm Hoành Tài, lão nhị sư Cao Phong cùng lão tam Từ Hương Trưởng, đệ tam gia là lão tứ lão Ngũ Ngô gia huynh đệ cùng lão Lục Trần Lãng. Lão thất Hồ Mộc Sinh thân phận tức thì tương đối cổ quái, tựa hồ cùng Trần Bưu một đám, nhưng lại có chút xa cách. Đương nhiên này là bên ngoài tình huống. Trên thực tế Trần Bưu ba cái lão huynh đệ cùng hắn cũng không phải thập phần thân mật, Trần Lãng cùng Ngô gia huynh đệ cũng không phải là một lòng. Nói cho cùng, người là tự tư tự lợi, người chỉ hội cùng chính mình một lòng. Đêm dài, hắn tiểu đã tỉnh hơn phân nửa. Vì vậy rút kiếm đi đến trong sân. Cơ sở kiếm pháp đã hình thành cơ thể của hắn bản năng, một mực ghi tạc trong đầu. Võ công là luyện ra tới, nhất chiêu nhất thức đều muốn luyện thượng ngàn bất biến. Ngày thứ hai, Trần Bưu đem người kêu lên trong sân. Hắn sát mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vết y. Rất dọa người. Đỗ Hoành Tài trước làm báo cáo, nghĩa phụ, hôm qua tổng cộng có 3 gã sát thủ, trừ một người đào thoát bên ngoài mặt khác 2 người đều bị nghĩa phụ đánh gục. Chần chờ một chút hắn mới dùng thanh âm trầm thấp tiếp tục nói. Cái kia 2 người đều là chúng ta trong bang lão nhân, nhập bang đã có 6-7 năm, đều là Thanh Sơn huyện bản địa người. Trần Bưu cười lạnh, ngươi là muốn nói cho lão phu là ta đại hắn nhóm nghiêm khắc đến nỗi bọn hắn phản kháng ám sát ta sao? Nghĩa phụ đối chúng ta ân trọng như sơn, tuyệt không người có loại này ý tưởng. Lâm Hành Tài lời lẽ nghiêm khắc phủ nhận, 2 người kia người nhà đã chết hết, khả năng là bị ngoại nhân mê hoặc. Trần Bưu hỏi, bọn hắn 2 người là cái gì lai lịch? Tại ai dưới trướng? Lão nhị sư Cao Phong trong đám người mà ra, vì ngã xuống đất thượng, 2 người kia nhất danh Giang Tam, nhất danh Vi Lực, là Hải Nhi thuộc hạ. Hải Nhi sơ tại quản giáo, không thể trước thời gian phát hiện bọn hắn âm mưu, mời nghĩa phụ trách phạt. Trần Bưu ánh mắt như lao, ép tới sư Cao Phong thân thể còn xuống. Hắn khó thở nói, 2 cái đều là ngươi người, còn sơ tại quản giáo, hảo hảo hảo, thật tốt, ta xem ngươi là làng tử dã tâm, muốn thí phụ đoạt quyền. Sư Cao Phong hoảng hốt, Hải Nhi không dám, Hải Nhi đối nghĩa phụ một phiến trung tâm, mời nghĩa phụ minh giám. Trần Bưu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, không biết tại suy tư cái gì. Đỗ Hoành Chu đứng ngoài quan sát, trong lòng có vài phần cảm khái. Trần Bưu bất quá là chính là nhất bang chi chủ, địa bộ này làm đến cùng hoàng đế tự đắc. Sư Cao Phong tốt xấu là hắn nghĩa tử, lại hơi một tí quỳ xuống cầu xin tha thứ. Có thể thấy được ngày bình thường Trần Bưu bá đạo. Như thế đánh ngộ, sư Cao Phong nếu là có năng lực không phản mới là lạ. Lâm Hành Tài cẩn thận từng ly từng tí nói, nghĩa phụ minh giám, nhị đệ ngày bình thường nhất cũng thuận, đối nghĩa phụ nói gì nghe nấy, chưa từng làm trái, hai cái tiểu lâu la ra vấn đề quả thực quái không đến hắn trên đầu. Đại ca nhìn Lâm nhị ca. Trần Lãng bước nhanh đi vào trong sân, trong tay cầm lấy một phong thư kiện. Hắn hướng Trần Bưu chắp tay, nghĩa phụ, ta đi Giang Tam cùng Vi Lực ra điều tra, cẩn thận kiểm tra hạ phát hiện một phong thư. Trần Bưu ghé mắt, còn lại tất cả mọi người ghé mắt. Sư Cao Phong có loại không ổn dự cảm. Trần Lãng không có đọc, mà là trực tiếp đem tin đưa đến Trần Bưu trên tay. Trần Bưu không nhìn thì thôi, vừa nhìn tới nộ phát như điên. Xuất sinh, ta nuôi dưỡng ngươi vài chục năm ngươi liền như vậy đối với ta. Trần Bưu gào thét, đem cái này nghịch tử cho ta trói lại, lão lục, ngươi tự mình thẩm vấn, cho ta nảy ra tới hắn biết rõ tất cả mọi chuyện. Sư Cao Phong thấy tình thế không ổn, sớm đã thay đổi sắc mặt. Rầm rầm rầm. Sư Cao Phong liên tục dập đầu, nghĩa phụ, ta oan uổng, oan uổng a. Ta tuyệt không có làm qua thực xin lỗi nghĩa phụ sự tình. Lâm Hành Tài hoảng loạn, sắc mặt trở nên thập phần khó coi, nhưng không có xuất đầu phản bác. Nhị ca, ngươi đã làm xuống thực xin lỗi nghĩa phụ sự tình, liền chớ trách làm đệ đệ vô tình. Trần Lãng mặt vô biểu tình đi hướng Sư Cao Phong. Sư Cao Phong mắt thấy cầu xin tha thứ vô dụng, lập tức sủi lơ trên mặt đất, nhị nó nói, ta không có làm qua thực xin lỗi nghĩa phụ sự tình. Trần Lãng trong mắt lộ ra một vòng kinh thường. Những này lao đông cây, lá gan đã bị sinh hoạt mài tiểu, cứng rắn không đứng lên. Giang hồ không thà cho mềm yếu người. Long cong. Nhất đạo hàn quang theo sư Cao Phong bên hông bay ra. Trần Lãng hắn sớm có đề phòng, vung đao ngăn cản hàn quang. Ngươi quả nhiên ẩn chứa dạ tâm. Chương 27, huynh đệ tương tàn trường đao sáng ngời, chân khí quán chú tại đao, hiển lộ ra trong suốt ánh sáng nhạt. Cao thủ, đây mới là chân chính giang hồ cao thủ. Sau đó Trần Lãng liền bay ngược ra ngoài. Sư Cao Phong phát ra ám khí nhanh chóng không gì sánh được, một điểm đường sống không có lưu. Trần Lãng vô công vốn là không bằng hắn, chỗ nào ngăn cản được trụ. Sư Cao Phong một kích đắc thủ, chút nào không ngừng lại, quay thân tựa như đại môn phóng đi. Trần Vũ mặt lộ vẻ cười lạnh, không để ý Đỗ Hành Chu mắt lạnh đứng ngoài quan sát, cái kia tin tức tám thành có vấn đề. Trần Lãng vừa trở về lúc Sư Cao Phong cũng không có cái gì chột dạ biểu hiện, thẳng đến Trần Vũ nhìn xong tin phía sau hắn mới sắc mặt đại biến, vô tội kêu oan. Theo hệ thống phóng đại hình ảnh tới xem, hắn hẳn là không có làm bộ. Như vậy chính là Trần Lãng hãm hại hắn. Đỗ Hành Chu trong lòng suy tư, Trần Lãng cùng Ngô Gia huynh đệ đi được gần, hắn có ý định hãm hại chỉ sợ không thiếu Ngô Gia huynh đệ tham gia. Quả nhiên, Sư Cao Phong khẽ động, Ngô Thành Đức đã phi tới mà ra. Hắn hai chân trên mặt đất đạp một cái, thi triển ra nhất chiêu ngạ hổ phát thực. Hung mãnh quyền lực theo chắc phương đánh hướng Sư Cao Phong. Lão nhị, thúc thủ chịu trói. Lâm Hành Tài hét to một tiếng, theo hậu phương bay vút lên, nắm đấm đánh hướng Sư Cao Phong. Phong thanh gào thét, chưa thấy phóng ra ngoài trưởng lực. Sư Cao Phong lấy quyền đối quyền, đón đỡ Ngô Thành Đức một quyền, thế đi không khỏi dừng một chút. Đỗ Hành Tài một quyền đã tập kích đến. Sư Cao Phong sắc mặt đại biến, chợt cung bối thừa nhận quyền kình. Phanh! Một tiếng nặng nề tiếng vang. Sư Cao Phong như máy ném đá phát ra thạch đầu đụng vào đại môn, ngay sau đó nện xuyên đại môn. Đỗ Hành Tài cùng Ngô Thành Đức theo sát lấy xông ra gian phòng. Lão nhị, thúc thủ chịu trói hướng nghĩa phụ nhận sai, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Các ngươi vu ham ta, lại thế nào giải thích cũng không dùng, chờ ta tìm đến chứng cứ lại hướng nghĩa phụ giải thích. Quát chói hai âm thanh liên tiếp vang lên, càng chạy càng xa. Trần Vũ sắc mặt âm trầm muốn nhỏ nước tới, nhìn xem lão Lục thế nào. Ngô Thành Tài nâng dậy Trần Lãng, sắc mặt bi thống. Nghĩa phụ, lão Lục hắn đã chết. Đã chết. Trần Vũ lặp lại một tiếng, sắc mặt đột nhiên trở nên đường đỏ, phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn ngửa mặt ngã xuống. Bang chúng đại loạn, mọi người nhao nhao đi đỡ Trần Vũ. Kiếm tiên hệ thống định dạng hòa diện, phóng đại. Trần Vũ ánh mắt lánh gốc, vốn là hít một hơi, lồng ngực chấn động. Sau đó mới phun ra một búng máu. Hắn là cố tình. Đỗ Hành Chu xem trong lòng rét run, những này ra hỏa thật sự là không có một cái hảo đồ vật. Trần Vũ sợ là cố tình trang tổn thương yếu thế, không biết hắn muốn tính toán ai. Đỗ Hành Chu làm vì cái thứ tám nghĩa tử, tự nhiên nghĩa bất dung tử chiếu cố Trần Vũ. Trần Vũ ung dung tỉnh lại, nhìn chằm chằm vào nóc nhà không nói lời nào. Không bao lâu, Đỗ Hành Tài cùng Ngô Thành Đức trở về. Ngô Thành Đức vừa nhìn trong điện tình hình, lập tức liếc nhìn Ngô Thành Tài, ôm lấy Trần Lãng thi thể. Lục đệ a, ngươi thế nào sẽ chết đâu? Lâm Hành Tài con mắt đỏ lên, chảy xuống nước mắt tới. Một ngày bên trong xấu hai vị huynh đệ, thiên a. Trần Vũ cường chống đỡ đứng lên, yếu ớt nói, không muốn xảo, lão tam lão tứ, ngươi xuất người lùng bắt Sư Cao Phong, phải tất yếu đem cái kia xúc sinh trào tới ấn bang quy xử tử. Từ Hương Trường ứng là. Ngô Thành Đức nghiến răng nghiến lợi nói, nghĩa phụ yên tâm, ta nhất định vì nghĩa phụ xuất này khẩu ác khí. Trần Vũ liền thở gấp mấy hơi thở, lão Lục tăng sự từ lao ngũ cùng lao đại phụ trách, hắn là vì bang phái hy sinh, muốn nợ mày nợ mặt đại tàng. Lâm Hành Tài cùng Ngô Thành Tài tiếp lệnh, mãnh hổ bang một phiến ông trầm. Trần Vũ trở lại gian phòng tĩnh dưỡng, từ hắn cơ thiếp phục thị, an toàn phương diện từ Đỗ Thương cùng Vũ Đại Đao phụ trách. Khẩn cấp trước mắt, hắn rất tín nhiệm vẫn là lao đệ huynh. Đỗ Hành Chu được danh rồi, lập tức phản hồi thần tiên cư, chuẩn bị đem chứa tội phát súng kiếp một hạp lấy tới. Mãnh hổ bang hình thức khẩn trương, không phải do hắn không cẩn thận. Hắn hiện tại kiếm pháp luyện không tệ, một kiếm nơi tay, tự tin có thể đối phó 3 năm người. Nhưng Trâm luôn nói nhất lực hàng thập hội. Trần Vũ cùng hắn mấy cái nghĩa tử cũng đã tu thành chân khí, hoàn toàn có thể không để ý tới công kích của hắn, một quyền đánh chết hắn. Cho nên có súng nơi tay mới càng bảo hiểm. Trở lại thần tiên cư, thiên sắc còn sớm. Trong điếm còn không có thượng nhân, Lý Ngọc Duyên đang tại trong điếm luyện tập đao công. Nàng tại chủ nghệ thượng rất có thiên phú, đao ra như lòng, lưu loát. Đùa so Đỗ Hành Chu còn lưu. Hành Chu trở về rồi. Lý Ngọc Duyên đại hỉ, phóng xuống đồ vật tiến đến Đỗ Hành Chu trước người. Lông mày lại nhăn đứng lên. Ngươi trên thân có son phấn thủy phấn bị đạo, ngày hôm qua chạy tới chỗ nào lêu lồng đi? Lý Ngọc Duyên thần sắc đại biến, khẩn trương hề hề. Đỗ Hành Chu cười khổ nói, hôm qua nghĩa phụ vì ta tại Nguyễn Ngọc lâu làm việc, không tưởng có người ám sát nghĩa phụ ta, đến hôm nay vẫn còn ở lùng bắt thích khách, miễn bàn nhiều loạn rồi. Có người ám sát Trần Vũ. Lý Ngọc Duyên kinh hô, vậy ngươi có hay không thụ thương? Nàng thò tay liền đến Đỗ Hành Chu trên thân sờ loạn, từ trên xuống dưới. Đỗ Hành Chu bắt lấy tay của nàng, bất đắc dĩ đắc đạo, ta trên người cả điểm vết máu đều không có, tự nhiên là không có thụ thương. Ngươi không có thụ thương là tốt rồi. Lý Ngọc Duyên nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại túc khởi lông mày, ta liền nói mãnh hổ bang không phải cái gì hảo địa phương, ngươi mới vừa vặn gia nhập liền gặp được loại này sự tình, nếu như thời gian lâu chẳng phải là muốn mất mạng. Đỗ Hành Chu cười khổ lắc đầu, chợt nghe phịch một tiếng kinh hưởng. Có người. Đỗ Hành Chu hướng Lý Ngọc Duyên sử cái ánh mắt, nắm chặt chuôi kiếm đi vào hậu viện. Hậu viện không không một người. Đỗ Hành Chu lắc đầu, quay người đi vào kho củi. Nhất đạo bóng người theo trên xà nhà chợt xuống, thân thể mềm nhũn té trên mặt đất. Đường đường nhị hổ, tự nhiên rơi xuống như vậy nông nỗi, thực là lệnh người cảm khái nha. Đỗ Hành Chu lần nữa đi vào hậu viện, nét miệng cười cười, nhị ca, lại gặp mặt. Sư Cao Phong thấy rõ mặt người, lộ ra thả lòng thần sắc. Nguyên lai là bắt đệ, không nghĩ tới ta đánh bậy đánh bạ lại đi tới chính mình huynh đệ địa bàn, thật sự là mệnh không có đến tuyệt lộ. Đỗ Hoành Chu nâng lên trong tay súng kíp, ta này đồ vật cũng là ám khí, uy lực không lớn, chỉ có thể đánh chết lão hổ, nhưng thanh âm lại thập phần không nhỏ. Nhìn xem Sư Cao Phong dần dần sắc mặt khó nhìn lên, Đỗ Hoành Chu cười nhẹ nhàng. Uy hiếp, Trần Trùy uy hiếp. Nhị ca là người thông minh, tiểu đệ chỉ cần một kiện đồ vật, chỉ cần nhị ca đem đồ vật cho ta, ta chẳng những không lộ ra, còn hội chiếu cố nhị ca một đoạn thời gian. Sư Cao Phong trầm giọng nói, ta không có tiền. Nói tiền nhiều xa lạ. Đỗ Hoành Chu mỉm cười nói, ta không cần tiền, ta muốn ngươi tu luyện nội công tâm pháp. Nội công tâm pháp? Sư Cao Phong kinh ngạc nói, ngươi đã nhận nghĩa phụ, sớm muộn gì hội học được nội công tâm pháp, gì cần thiết mạo hiểm. Sớm một ngày học được sớm một ngày luyện thành, thời gian mới là chân quý nhất bảo vật. Đỗ Hoành Chu nói, tam cái đo đến thời gian, nhị ca hảo hảo cân nhắc, 3, 2, chậm, ta thế nào mới có thể tín nhiệm? Sư Cao Phong sắc mặt kỳ biến, trong lòng hắn còn có một đống nghi vấn, còn có một đống có kẻ mặc cả lời nói. Nhưng Đỗ Hoành Chu cũng không để ý tới hắn tâm lý biến hóa, kiên định cùng với ổn định hướng xuống bao số. Sư Cao Phong trong lòng ý niệm trong đầu điên cuồng chợt hiện, đội vàng chi gian lại tưởng không ra phá cục biện pháp. Đỗ Hoành Chu lời nói tốc độ không thay đổi, chậm chạp mà ổn định nói ra đệ tam cái đo đếm, 1, ta nói cho ngươi. Chương 28, thu hoạch ngoài ý muốn. Sư Cao Phong thốt ra, liên tiếp thở gấp qua mấy hơi thở. Thắng. Đỗ Hoành Chu hơi hơi cười cười, thừa thắng xông lên, lập tức liền nói. Sư Cao Phong biệt khuất không gì sánh được, hắn tâm có điểm khả nghi, thập phần hoài nghi Đỗ Hoành Chu cái gọi là ám khí là hàng giả. Thế nhưng tinh xảo kim loại cấu kiện nhượng hắn không dám xác nhận, cũng liền không dám cầm chính mình sinh tử nói đùa. Đành phải ngoan ngoãn đem tâm pháp đọc thuộc lòng một lần. Hơn 300 chữ thực nhanh bối xong. Đỗ Hoành Chu nhíu mày, ngươi đùa bỡn ta? Kiếm Tiên hệ thống không có cho nhắc nhở, người này cho là hàng giả. Sư Cao Phong đội vàng phủ nhận, không có, ta nói đều là thật sự. Lại nói một lần. Sư Cao Phong sửng sốt, đành phải lại nói một lần. Đỗ Hoành Chu nghe xong, nhị ca trí nhớ thật tốt, lần trước nói nội dung cùng lần này nói nội dung chỉ kém 32 cái tự, ta cho ngươi thêm sau cùng một lần cơ hội, lại sai liền chớ trách huynh đệ không nói tình cảm rồi. Sư Cao Phong mở to hai mắt, nhịn không được nói, lão bát, ngươi chớ lừa dối ta, ngươi có thể nhớ rõ. Đỗ Hoành Chu hơi hơi cười cười, nhị ca chưa thấy qua đã gặp qua là không quên được, qua thai không quên người sao? Hắn cũng không tới gần cũng không rời xa, liền đặt mấy thước khoảng cách nhắm vào Sư Cao Phong. Sư Cao Phong phát ra ám khí giết chết Trần Lãng chẳng cảnh rõ mồn một trước mắt, hắn sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Mãnh hổ bang ân ân oán oán hắn không quan tâm, rốt cuộc cũng không phải cái gì người tốt, hắn quan tâm chính là như thế nào từ trong cướp lấy lớn nhất chỗ tốt, mà đưa lên môn tới Sư Cao Phong vô ý là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết. Sư Cao Phong gọi thẳng không may, đành phải một lần nữa lại nói một lần. Thu thập đến vô danh nội công tâm pháp một phần, đặt thành tâm pháp giải tỏa yêu cầu, chủ nhân phải chăng lập tức giải tỏa thành tựu. Kiếm Tiên hệ thống hiện tại trong óc, diện bản thượng màu sắc rực rỡ hào quang lưu chuyển. Tâm pháp lan vị từ hôi sắc đến thất thải, sáng rọi rạng rỡ. Đỗ Hoành Chu trong lòng khẽ động, không có lập tức giải tỏa, chậm rãi lui về phía sau đi về hướng tiền đường. Sư Cao Phong giận dữ, lão bát, ngươi đáp ứng qua phải cứu ta. Đỗ Hoành Chu nhún vai, tốt nhị ca, là ngươi trước run cơ linh không nói cho ta chính xác nội công tâm pháp, ngược lại theo dệt vô cớ lừa gạt ta, ngươi nói ta còn có thể bảo thủ làm hảo người sao? Ngươi không sợ ta hướng nghĩa phụ nói rõ ngươi học trộm nội công tâm pháp sự tình? Sư Cao Phong lạnh lùng nói, nghĩa phụ hận nhất người phản bội hắn, ngươi học trộm nội công tâm pháp, hắn biết rõ nhất định sẽ sát ngươi. Ai sẽ tin ngươi? Đỗ Hoành Chu quay đầu, ai sẽ tin ngươi như vậy cái thí sư sát đệ ác tặc lời nói. Tựa như ngươi nói, ta đã nhận nghĩa phụ, sớm muộn hội được chuyển nội công tâm pháp, cần gì phải hướng ngươi học trộm. Sư Cao Phong sắc mặt trắng bệnh, không phản bắt được. Đỗ Hoành Chu ánh mắt lập lòe, trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu như không phải tại huyện thành bên trong, hắn liền một súng băng Sư Cao Phong. Nghĩ đến này vị nhị ca trên thân sẽ có chút rơi xuống. Sư Cao Phong nhìn xem Đỗ Hoành Chu ly khai ánh mắt, hai tay chống đất muốn đứng lên. Hắn không thể làm được. Đỗ Hoành Tài một quyền kia tuy nhiên phóng thủy, uy lực lại như cũ cường hành. Hắn gượng chống chạy đến nơi đây, thương thế đã khai phát bộc phát. Bát đệ, ta là hoan uổng, cứu ta. Đỗ Hoành Chu lắc đầu. Cái này thế giới, thứ bi là không có dùng. Sư Cao Phong vì chạy trốn thống hạ sát thủ xử lý Trần Lãng lúc cũng không có nửa điểm lòng từ bi. Mãnh hổ ba người tới thật nhanh. Nô Thành Đức dẫn người đem Sư Cao Phong bắt đi, vô Đỗ Hoành Chu bả vai nói, hảo tiểu tử, lão bát, ngươi niên kỷ không lớn làm việc cũng rất đáng tin, cả lão nhị này đầu xuất sinh đều tại ngươi trong tay. Đỗ Hoành Chu xoa đầu vai cười khổ, làm ra một bộ chấn kinh phía sau mất hồn mất vía bộ dáng. Tứ ca đừng nói đùa rồi, ta chỉ là cho trong bang báo tin, thực động thủ ta chỗ nào là hắn đối thủ. Nô Thành Đức nhìn qua Sư Cao Phong bối cảnh, trong mắt hiện lên một đám lanh mang. Đỗ Hoành Chu không nói gì, Sư Cao Phong sợ là khó mà sống trở lại Mãnh Hổ Bang rồi. Bất quá, này chính cùng hắn tâm ý khó tuổi. Đỗ Hoành Chu thả lòng tâm tình. Hệ thống, giải tỏa tâm pháp thành tựu. Tâm pháp thành tựu giải tỏa, đạt thành phàm phẩm nhất tinh thành tựu, ban thưởng phàm phẩm nhất tinh kiếm tiên tâm pháp, linh khí ôn dưỡng một lần. Một tiên tâm pháp rót vào trong óc, có văn tự, có được khí tuyến lộ đồ, nhanh chóng bị Đỗ Hoành Chu hấp thu lý giải. Tựa như là thể hồ quán đỉnh, thực nhanh nắm giữ tất cả nội dung. Đỗ Hoành Chu trực tiếp ấn theo tâm pháp hành công lộ tuyến bắt đầu cảm ứng khí cảm, tu luyện chân khí. Một đám nhẹ nhạt mở miệng chân khí xuất hiện tại khí hải. Theo Đỗ Hoành Chu hô hấp vật công, chân khí tại kinh mạch bên trong chậm chạp rời đi, nhanh chóng lớn mạnh. Quả nhiên, Đỗ Hoành Chu đại hỉ, mỗi lần giải tỏa thành tựu đều có hệ thống ban thưởng linh khí ôn dưỡng một lần, hắn phỏng đoán cái gọi là linh khí ôn dưỡng liền là dùng linh khí cường hóa thân thể. Tại nơi này thời gian vận chuyển nội công tâm pháp, vô cùng có khả năng có thể tiếp được linh khí ôn dưỡng cơ hội nhất cử tu luyện thành chân khí. Sự thật chứng minh, Đỗ Hoành Chu đoán đúng. Hắn chẳng qua là lần đầu tu luyện kiếm tiên tâm pháp, liền cảm ứng đến khí cảm, đồng thời tu thành chân khí. Dễ dàng tựa như là uống nước ăn cơm một dạng. Lao tử tuyệt đối là cái thiên tài. Hắn đè xuống tâm tư, tiếp tục thôi động tâm pháp, lớn mạnh chân khí. Đợi đến nửa canh giờ phía sau thu công lúc, chân khí đã có vài chục sợi. Này môn tâm pháp là phối hợp quyền pháp sử dụng, tu luyện là trực đạt thủ trưởng tứ điều chính kinh. Vung quyền lúc điều động chân khí, trên quyền đầu lực đạo chống rông ra tăng gấp mấy lần. Rất cường. Đỗ Hoành Chu cảm thấy mỹ mãn, thầm nghĩ, lúc tới vận chuyển cũng, ai có thể tưởng đến ta như vậy nhiều chuẩn bị, sau cùng nhưng là theo sư Cao Phong trên thân đạt được nội công tâm pháp, mảnh hổ bang cuối cùng không có uổng phí nhập. Trần Vũ cái kia vài tiếng nghĩa phụ không có uổng phí gọi. Tu luyện ra chân khí bên người liền tương đương với chân chính bước vào võ đạo đại môn. Sau này lộ hội càng chạy càng như ý chí ít sau này mỗi lần giải tỏa thành tựu linh khí ôn dưỡng sẽ không lãng phí hết. Bất quá sư Cao Phong trên thân tâm pháp bí tịch là tán quyết, Trần Bưu trong tay hẳn là hội càng nguyên vẹn, vẫn là muốn đem Trần Bưu trong tay nội công tâm pháp lộng tới tay. Đỗ Hoành Chu đứng dậy, đi tới Lý Nhị Chủ Y tiệm thợ rèn. Lý Nhị Chủ Y cuốn quýt đứng dậy, bắt ra. Nhị Chủ Y ca, ngươi tin tức đảo là linh thông. Đỗ Hoành Chu cười nói, ta muốn mượn ngươi nơi đây làm điểm đồ vật, ngươi vội vàng ngươi a. Lý Nhị Chủ Y ân cần nói, muốn hay không ta cấp bắt ra ngài trợ thủ. Mãnh hổ bang uy thế quả là không sai. Đỗ Hoành Chu vẫy vẫy tay, phối hợp bày ra sát thủ, làm mô cụ, đúc chìa khóa. Loại này sự tình đương nhiên không thể mượn tay người khác. Cơ tối theo lẽ thường thì Đỗ Hoành Chu làm. Tuy nhiên bị Trần Bưu thu vì nghĩa tử, mỗi ngày ba đốn cơm vẫn là muốn làm. Quả nhiên, sư Cao Phong đã chết. Tại Ngô Thành Đức gáp giải hắn hồi mãnh hổ bang trên đường ý đồ chạy trốn, bị Ngô Thành Đức tại chỗ đánh ngục. Đương nhiên, là thất thủ giết lầm. Trần Bưu như là lập tức già mấy tuổi, cô đơn nằm ở trên giường. Chu Nhi, ngươi nói lao nhị hắn đến cùng là vì cái gì? Trần Bưu như một phổ thông lão nhân thì thào đặt câu hỏi, ta thu dưỡng hắn lúc hắn vẫn là cái tiểu khất cái, kém một chút chết đói đầu đường. Ta hoa 30 năm thời gian đem hắn bồi dưỡng thành tài, hắn vì cái gì muốn phản bội ta? Hai nhi ngu muội, đoán không được nhị ca ý tưởng. Đỗ Hoành Chu thấp giọng giải đáp, nghĩa phụ cùng với vì hắn thương tâm, không bằng hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể.